Rồi mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 3:15 ngày 28 tháng 3 năm 2011 giờ Thiêu Tân. Bây giờ tôi đang tiếp tục cái bài pháp thoại của chiều ngày thứ hai, từ 3 giờ cho tới 6 giờ. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang liên tục nghe pháp online ở trên hệ thống internet toàn cầu, những Phật tử ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, ở Việt Nam, ở Á Châu như là Nam Hàn, ở Đài Loan và ở Nhật Bản. Bây giờ bữa nay là tôi dành một tiếng đầu để tôi trả lời một số câu hỏi, sau đó tôi giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Tiếp theo, cách đây hình như là thứ 6 hay thứ 7 gì đó, thì tôi trả lời cái email đầu tiên là của cái cô Phật tử, cổ gì đi lui đi tới với một vị thầy chở nhau để đi làm việc Phật sự, và cổ đã khởi ái nhiễm với cái ông thầy đó. Trong giai đoạn đầu thì vị thầy đó vẫn còn trí huệ sáng suốt. Vị thầy đó nói nếu mà thương cho một người thì để cho cái người đó họ tu hành để trọn vẹn, để họ hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà sao rồi cô vẫn tiếp tục đi lui tới để mà làm chuyện bán cơm gây quỹ và sinh hoạt với cái chùa này, và rốt cuộc tới ngày này ông thầy ông lại tỏ tình thương, và hai người này đã phạm giới dâm mà tiếp tục phạm giới nhiều lần. Sau này cô này cô đặt câu hỏi thì thầy có tóm lược thôi, thầy mới đặt ra 8 điều đó cho biết đó, những cái điều mà cô hỏi thầy có cái bùa nào để mà chấm dứt không. Tôi không có cái bùa nào hết. Tôi nêu ra điều thứ nhất là cô đã có đứa con, mà nếu mà cô những đứa con này sau này nó hay chuyện này nó không coi cô là mẹ. Điều thứ hai là ông chồng mà nghiện ngập của cô đó, ổng uống rượu vô ổng coi trời đất gì thì mà ổng mà biết được thì ổng sẽ làm cho ông thầy và cô thân bại danh liệt. Điều thứ ba là những cái người bạn đồng tu ở trong chùa đó, những cái người mà bạn của cô họ biết gì khi mà cô rủ ông thầy chạy đi xây tổ ấm. Điều thứ bốn là cái ông thầy là một vị tăng trụ trì một ngôi chùa, mà ổng là cái người như vậy đó thì ổng không có thể nào mà những cái người mà có kẻ thù của ổng á họ sẽ không tha, và họ sẽ post những cái chuyện này lên internet. Thì cô ở đi cái đâu cô cũng chịu. Bây giờ cái thời buổi này rất nhiều cái người họ lợi dụng họ phá đạo Phật, sẵn cái dịp này họ bôi nhọ, họ làm đủ thứ chuyện luôn. Là tôi đặt trong đó 8 điều. Thì bây giờ cổ lại gửi tiếp một cái email này, cái gì coi này, cổ thì bây giờ cổ tỉnh rồi nhưng mà ông thầy không tỉnh. Đây, bởi tôi cho ông cười nhìn để thấy rằng có những email tiếp theo để mình để thấy. Quý vị nào mà đến sau không biết đó, thì lấy cái dĩa của cái kỳ này tôi bảo làm dĩa là chắc ngon lành đó, nhưng mà một Kiều Liên nó làm từ đây tới tháng 12 xong không con. Thường thường là ông Vượng á, ông làm á, ông Vượng mà phá tu thì chừng 3-4 ngày mà có, còn cái phá tu chú một Kiều Liên là chú làm kỹ lắm. Thành ra từ cái khóa đầu tới giờ nay là quý vị biết là 6 tuần rồi mà cái dĩa 10-15 dĩa đầu cũng chưa có cái gì hết á. Kỳ này ông câu nói chắc từ đây con cố gắng con làm tới tháng 12 thì trở lại giao duyên chắc xong. Thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giúp con một số vấn đề còn lại. Làm thế nào để trả lời dứt khoát với vị thầy này chớ không con phiền phức trong tương lai? Con có thể nên trình bày và sám hối chuyện này với sư phụ ruột của con. Ông này là y chỉ sư. Cô này cổ có một cái ông thầy nó là bổn sư, quý vị biết không? Cái ông thầy này là ông thầy mà cổ thằng tẹo này là nhỏ hơn cổ tới 4 tuổi, quý vị nhớ là từ trước không? Và tôi 13 năm, và cổ cũng như là bây giờ đọc cái này mới hiểu là ông thầy này không phải là bổn sư, mà cổ có một cái ông thầy bổn sư nữa. Thì vừa rồi thầy nêu lên 8 điều kiện mà phải quấy nặng nhẹ, thì cổ nói bây giờ xin thầy quan hỷ giúp cho con một số vấn đề còn lại. Làm thế nào để trả lời dứt khoát với vị thầy này chứ không con phiền phức trong tương lai? Con có nên về trình bày và sám hối chuyện này với sư phụ con không? Mở quạt bổn sư và cái vị thầy mà con đang dính líu tình cảm là Y Chỉ Sư. Trong tương lai chùa của thầy này thỉnh sư phụ con về làm lễ, con nên đi không hay tốt hơn tìm cách từ chối khéo? Còn chồng con nghiệp rượu không bỏ được đã 2 năm rồi, con tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho anh ta mà anh ta cũng không dứt được. Anh ta nói với con thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Con cầu mong thầy giúp con để con có thể sống an lạc và tinh tấn tu hành trong quãng đời còn lại này của con. 8 điều thầy khuyên con như một lưỡi gươm cắt đứt nghiệp ái với vị thầy này. Thầy cho con được gọi thầy là một vị Bồ Tát sống cứu giúp đời con. Con vô cùng cảm niệm công đức của thầy. Con nguyện cầu đủ duyên được về chùa gặp thầy trong một ngày không xa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cô này đã tỉnh rồi, bây giờ vị thầy chưa tỉnh nè. Phải không? Cô này đã tỉnh mà vị thầy cho tỉnh, mà ông này cũng đã nghe văn dĩa mà chưa tỉnh. Ông này vẫn còn đeo đuổi, tức là đầu tiên á, cô này đi lui đi tới với ổng là Phật sự á, thì cổ lại khởi ái niệm thương. Tại vì khi á, mà cổ bị ông chồng nhậu nhẹt này nè, đối xử với cô rồi, ông thầy Y Chỉ Sư là cái ông thầy coi như là gỡ rối tơ lòng, cổ đi tâm sự đó mà. Mà cứ do cái chuyện đó gần gũi nhau thì sẽ nên ái nghiệp. Mà bây giờ cổ nghe chúng ta phân tích trả lời trong mấy ngày trước thì cổ đã tỉnh rồi. Thấy đồng thấy cổ tỉnh rồi. Còn thấy 8 điều đó là cổ tỉnh rồi. Nhưng mà giờ ông thầy này vẫn còn tiếp tục. Thì bây giờ quý vị thấy làm sao? Đâu có gì khó đâu. À, bây giờ cho quý vị trước nè. Giờ làm sao? Hả?
Ai à, giơ tay đi, tôi đưa microphone.
Được rồi. Đâu có gì đâu.
Đứng lên.
Dạ. Con đứng lên đi.
Dạ, A Di Đà Phật, theo con thì hai người đều có tội hết, thì bây giờ làm sao cho thầy tỉnh?
Làm sao? Lấy nước tạt hả? Đâu được tạt. Ai nói?
Tự mình
tâm.
Tự mình dứt khoát, tự mình phải làm cho thầy đó. Theo con á thì tự dứt khoát, tự mình dứt khoát rồi mình không lại Phật, không có ở, cô theo con thì không, cô đó không nên ở cái chùa đó nữa.
Không tới lui nữa.
Dạ không có nên tới lui cái chùa đó nữa. Tại vì nếu mà tới lui thì cái tình cảm của ông thầy đó ổng vẫn đi hoài thôi. Bây giờ cô đó cô cái dứt khoát mấy ổng cũng đó. Tại vì ngay ngãn trước mắt ổng thì ổng bắt buộc ổng phải đi thôi. Tại ổng ta có cái tình thương rồi.
Đâu có tình thương mà họ đã phạm giới với nhau rồi.
Cô đó cổ gieo trước. Cô đó cổ gieo cái tình thương trước rồi. Bây giờ cổ muốn lui ra là tự cổ phải cắt đứt thôi. Dạ.
Còn ai nữa không?
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, kính bạch sư phụ, kính bạch các sư cô và sư chú. Riêng về cái ý nghĩa của Diệu An á, không có cái gì ngoài cái tâm của mình hết. Tự mình thắp đuốc lên mình đi thôi. Thì cái này giữa hai người với nhau á, lửa gần rôm thì nó sẽ cháy. Nếu mà về, nếu mà Đức Phật đứng nghiêng về bên vị thầy á, thì tại vì thầy lớn lên chưa có một cái gì mà xin lỗi nha, về cái xác thịt hoặc là những cái gì gọi là tình cảm á, thì sẽ muốn tìm hiểu. Còn riêng về cô này đó thì đã ngoài đời rồi, đã có biết những cái gì tình cảm, có biết những cái gì giữa vợ với chồng, thành ra dễ cổ là người đã gây ra cái tội lỗi cho cái người thầy đó. Nếu riêng con không có trách cái người thầy đó, mà phải trách là trách cái người đàn bà. Thì nếu mà bây giờ mình, nếu mà cổ vẫn còn tiếp tục đến với thầy thì thầy sẽ còn tiếp tục đến với cô. Chỉ có cách là cổ phải đi xa, không có thể trở lại cái chùa đó nữa. Mà cái chuyện này nếu mà riêng con cũng sẽ không cho bất cứ một người nào biết cái chuyện này. Tại vì cái này quá easy, do mình ra hết tất cả, do mình làm cho thầy thành ra bị xa, đi từ từ xa lãnh đạo, từ từ tất cả những đệ tử sẽ xa lãnh thầy. Thì cái cô đó đọa, mình phải tinh tấn, mình phải đứng lên, mình phải vì một người mà mình nói mình thương, mình mới đưa hết cái tấm lòng mình mới ngã vào tay vì thầy đó. Thì mình phải vì thầy đó, không thể để cho thầy đó bị ra khỏi cái con đường tu của thầy, là cái thứ nhất. Cái thứ gì? Cũng vì mình, vì chồng mình, vì con mình. Sau này rất là khổ, thành ra bắt buộc cô đó phải tự cô đứng lên và cô đó phải xa thầy, và cũng không bao giờ tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chứ không phải là gửi từng cái thơ đến cho thầy như vậy. A Di Đà Phật.
Dự An hết ý rồi đó, phải không? Có ai gì nữa không? Thật ra đó, cái điểm này đó là nó có bốn không: không đến chùa của vị thầy đó, không điện thoại cho vị thầy đó, đúng không quý vị? À, và coi như là không có một cái tư tưởng gì về ông thầy đó nữa. Và cái thứ bốn là dứt khoát, coi như là cái người phạm tội ngày hôm qua đã chết rồi và mình là một con người mới, là bốn không, là dứt khoát như vậy là mới được nha. Hồi nãy thầy kiếm con để phủi tóc cho nó và để sao cho tháp này, thầy phủi cho thầy lấy không đơ rồi. Như vậy đó là thầy nói rằng cái này đó, bây giờ nhiều cái tổ chức họ đang phá hoại Phật giáo, Phật giáo đang bị, nghĩa là tới cái mức mà khủng hoảng về cái vấn đề mà đạo đức rồi. Quý vị thấy rõ không? Mà mỗi ngày nó xảy ra một chuyện đó, một chuyện như vậy đó, thì sẽ làm cho người ngoại đạo thì cười, rồi những cái người mà chủ trương đánh phá Phật giáo họ lại lợi dụng cái đó để bôi xấu, và cái số Phật tử thì càng ngày họ càng thối tâm nhiều đó. Thì như vậy là quý vị thấy rõ là cái chuyện này cũng tốt, thầy cảm ơn, tại vì cái khê này cô đưa ra để chúng ta nói, tại vì cô này cô cũng rất là, nếu mà không nói ra thì chúng ta không cô đứng ở trong tối, tại chuyện ở ngoài quý vị rất là sáng, mà khi người ta đưa câu hỏi như vậy đó là tại vì quý vị không ở trong hoàn cảnh đó, thấy không? Không ở trong hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh cô này mình phải đọc được đó, là cô có chồng nhưng mà chồng rượu chè và không có cái thương yêu, mà ở gần ông thầy thì ông ngọt ngào này kia, mà ông trẻ hơn tới 4 tuổi. Còn đứng về cái mặt phân tích hồi nãy cô Diệu An nói đó, ông thầy này tu, tôi nghĩ ông nhỏ hơn mấy tuổi cô này, thì có 2 đứa con, một con đứa 7 tuổi, một đứa 11 tuổi, thì cô cũng mới 3 mấy tuổi thôi. Thì vị thầy này tôi nghĩ còn trẻ hơn Hang Sa Di tôi nhiều lắm. Hai chú Sa Di tôi là chú 42, còn con bao nhiêu là con? Nó như 37 rồi, mà cũng cỡ ông đó rồi. Chứ bây giờ đó, tự nhiên là ông bây giờ ông đã coi như là không bao giờ, mà bây giờ ông biết cái chuyện mà ái tình rồi, tự nhiên là ông cũng phải đeo thôi. Tại vì cái lỗi là đầu tiên cô này tỏ tình trước, mà tỏ tình trước ông đã từ chối rồi, thì mình dưng đi, là sau đó ông lại tỏ tình lại và đi cái chuyện phạm giới nhiều lần rồi. Và cuối cùng á, cô hỏi thầy có cái bùa gì nhất, thầy nó không có bùa gì, thầy mới nêu 8 cái điều kia. Thì ông cổ đã nghe rồi, bây giờ cũng mới ấn cái email tiếp, ngày sáng mình sẽ lấy ra, thì cổ nó cổ đã dứt khoát cổ tỉnh rồi. Nhưng mà vị thầy này cứ gọi phone, ông gọi kể ông mình đổi số phone khác, đúng không? Mà còn mình ổng không dám lại đâu. Bây giờ cô không tiếp mà đốn dám lại, tại vì ở đây còn có chồng nữa mà, đúng không? Thành ra là trống treo ai dám đánh thùng, em không ai dám dỡ mùn chung vô. Đúng rồi, cái trống treo đó đó, ai dám tự nhiên là đánh cái thùng không? Chỉ có là cái ông mà đánh cái trống bát nhã đó, thì có lẽ tỉnh sư không có đánh thùng, mà em không ai dám dỡ mùng chung vô, tại vì đó là cái quy luật rồi, đúng không quý vị? Đó tôi nói cái câu đó là đủ rồi, phải không?
Thưa thầy,
còn nữa,
còn cái câu mà cổ hỏi cái nào trồng rượu ở đây, thành ra con xin phép thầy là ở Mỹ nó có những cái cơ quan xã hội á, coi cho đến nó, các cơ quan xã hội giờ người ta giúp cho người gặp những thành sâu tinh để mà cai rượu là một, hoặc là có những cơ quan họ sẽ bảo vệ cho cô bằng cách là họ sẽ đẩy ông chồng ra ngoài, nếu ông chồng leo lên cảnh sát, thành ra cô đừng có sợ, tôi có nhiều người bạn say xỉn tối ngày, nhưng mà sau khi nhờ cơ quan xã hội và những cơ quan trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp cho anh ta tỉnh ngộ. Còn nếu anh ta không tỉnh ngộ, anh ta không có thể bỏ vợ được. Không phải, xin lỗi, anh nói anh có thể bỏ vợ được nhưng không bỏ rượu. Nhưng mà khi vô tù đó là anh sẽ không có uống miếng rượu nữa hết. Anh Di Đà Phật.
Một câu hỏi nữa, có cái tên là, cái này cô không cần giấu, cô chỉ không biểu tôi giấu tên, thì cái nickname là cô gái chân dài. Cô gái chân dài, kính gửi thầy Thăng Lan cho coi. Kính thưa thầy, trong kinh có nói nếu chúng con, nếu chúng sanh nào phạm vào ngũ tội vô gián, phải không? Là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chở máu, phá hòa hợp tăng, thì sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là vô gián đó, cho dù sám hối khó diệt. Nhưng sao con thấy trong kinh thập chú có câu chú thức Phật diệt tội chân ngôn, vì thương chúng sanh ở đời mạt pháp nên Phật Thích Ca nói ra cho Bồ Tát Văn Thù Sư lời câu chú này, và cả chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú cũng có ghi rằng nếu chúng sanh nào bị rơi vào tội ngũ nghịch thập ác thì tụng chú này sẽ được tiêu diệt hết tội. Nhưng con thấy ở thời mạt pháp này hầu như đa số ai cũng dễ bị rơi vào tội ngũ nghịch. Xin thầy cho con hỏi, nếu như những chúng sanh đó biết ăn năn mà lo tu hành, niệm Phật cầu vãng sanh và làm nhiều việc thiện, bố thí cúng dường và tụng chú, có được tiêu diệt được hết tội không? Hết tội hay không? Phải tu hành như thế nào mới diệt được hết tội? Và khi chết họ có bị đọa vào địa ngục vô gián hay không? Xin thầy cho con hỏi cần làm thêm gì nữa để không bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Cuối cùng con xin chúc thầy nhiều sức khỏe. Cái câu này tôi nghĩ chắc ở đây là cổ phạm vào trong một trong ngũ tội vô gián rồi đó. Bây giờ là thức tỉnh đó. Thầy sẽ đọc cái hơi này tôi đón vậy thôi. Cổ nói là một loại kinh đó thì nói là người nào mà phạm vào ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng A-la-hán, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, thì tôi nghĩ cô này chắc không đến nỗi giết mẹ đâu, mà cũng không nỗi giết cha, mà A-la-hán đời này có đâu giết, phải không? Mà Phật ở đây đâu có để mà làm Phật chảy máu. Thì chỉ có cái phần Phật chảy máu là vậy nè, là đập bể tượng Phật, phá hoại tượng Phật, cũng là giống như đồng tội, vẫn là chảy máu. Rồi chúng ta hiểu lầm cái câu mà Phật chảy máu là tưởng đồng Phật, tức là cái cô mà hồi nãy đó, mà cổ lẹo tẹo với cái ông thầy đó mà để mà lòi ra đó, còn hơn là Phật chảy máu nữa. Hả? Phật chảy máu là sao? Làm cho Phật chết. Mà Phật chảy máu đây không phải là cái ông Phật đồng Phật đất này là sao chảy máu được, mà chính làm cho Phật tử chảy máu ở trong tim đó. Đi hiểu cái câu đó chưa? Thành ra đó là ngũ tội vô gián. Thì bây giờ quý vị đọc chú, quý vị hiểu lầm rồi. Cái chú thất Phật diệt tội này á, là do bảy cái vị Phật nói ra đời quá khứ. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bất Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Thành ra quý vị thấy cái thời nào mà cúng cô hồn, cúng dông đều có bảy vị Phật đó, phải không? Vì trong kinh cái thời quá khứ bảy vị Phật này nói, bất cứ chúng sanh nào tạo ngũ tội vô gián mà trong ngày lễ cúng cơm mà chúng ta đọc thỉnh quy y, thì quý vị nhớ lúc bắt đầu mà thầy nói bây giờ trai chủ chuẩn bị gấp thức ăn vào trong khi tôi cung thỉnh bảy vị Phật làm lễ quy y cho cái người này để cho họ quy y, các thiên linh ngày qua được quy y thì họ sẽ được coi như là từ cái cõi ác mà lên các cõi người cõi trời. Quý vị hiểu nha, hiểu lầm phải hiểu rõ nha, tại sao có cái câu chú đó. Và ngài đọc câu chú thất Phật diệt tội, nhưng mà chú thất Phật diệt tội này á mà quý vị phạm vũ gián là không phải tự nhiên quý vị đọc một hai biến mà quý vị hết tội đâu. Phải hiểu về cái kỹ thuật mà làm tụng mật tông nữa. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tạo bảy hình tượng của bảy vị Phật mà đó nãy tôi nói đó, rồi bắt đầu sao quý vị đọc lại coi bảy vị Phật đó nó nằm ở trong kinh Địa Tạng hết sáu ông rồi. Quý vị thấy không, Bảo Tướng Như Lai nè, phải không? Nhiều vị lắm, chỉ cần nghe một danh hiệu đó mà lọt vào tay thì quý vị nhớ không được, sợ lúc không bao lâu sẽ chứng quả A La Hán. Nó không có quý vị coi lại đó cái phần mà danh hiệu Phật á. Thành ra chúng ta tạo bảy cái hình tượng đó, rồi chúng ta phải là trai giới trong 3 tháng ở trên trường luôn á. Rồi chúng ta lập một cái đàn, mà cái đàn đó chúng ta phải tẩy dầu thơm rất là sạch, không có để dơ cái gì hết. Rồi khi vào đàn là phải cột ống quần hết, tắm gội sạch sẽ, một ngày là 6 thời mà vô tụng làm sao đó mà trong coi như 3 tuần lễ là 21 ngày mà quý vị trụng phải 1 triệu biến đó ha, mà không ăn ngủ gì tâm mà tụng như vậy là 1 triệu biến. Rồi tụng xong như vậy đó thì nó mới diệt tội. Mà quý vị thấy cái người mà 21 ngày mỗi lần ngày 6 thời và ăn đồ thanh tịnh, không thì phải giữ bát quan trai giới, thì nhiêu đó đủ diệt tội rồi. Ví dụ không phải là tụng 1-2 biến là hết, không phải cái chuyện đó à. Chú dẫn sanh cũng vậy nữa, chứ không phải là đơn giản. Tại quý vị không hiểu về mật tông rồi cứ nói tụng tụng như vậy. Thành ra một vị thầy mà khi họ tụng chú vô trong cái mật tông gì để hỏi là họ đã luyện, có thời gian họ đã trì là phải bao nhiêu triệu biến rồi đó, chứ không phải là đơn giản như cái gì này nghĩ đâu. Thành ra cái ngũ tội vô gián này đó, quý vị nhớ là vua A Xà, thái tử A Xà Thế giết vua, giết Bình Sa Dương đó, là ngài cũng sẽ đọ vào vô gián. Ông giết rõ ràng, ông giết này là do trả một cái nghiệp tiền kiếp. Quý vị thấy rõ không? Tiền kiếp đó là thái tử A Xà Thế đó là một cái ông tiên tu trên núi, phải không? Rồi cái vua Bình Sa Dương cầu tự à, tại vì không có con. Rồi có một cái vị thầy tướng số Bà La Môn nói bây giờ cái người mà có duyên làm con ông đang tu ở trên núi đó, thì vua Sa Xà Thế ông nghe à, vua Bình Sa Dương ông nghe vậy thì ông mới đưa quân lên, ông ép cái ông tu sĩ đang tu trên núi đó ông phải xuống à, núi ông làm sao ông một là ông chết, hai là sao đó thì ông nhập vô thai vô cho bà hoàng hậu đi đẻ. Thì ông ép bất tử như vậy thì cái ông tiên ông nói tôi bây giờ tôi còn 1-2 năm nữa thì tôi sẽ hết cái thọ mạng, tự động tôi chết. Rồi lúc đó tôi nhập thai tôi sẽ làm một con thái tử thích hảo cho bây giờ bệ hạ, nhưng mà bây giờ tôi tu hành cho xong mà bệ hạ bất tử tôi như vậy thì mai mốt tôi sẽ bất tử là bệ hạ đó, cái nhân quả. Ông này không biết ông đậu dưới chân núi, ông cho quân ông dây dưới cái núi, nó từ đây tới mặt trời lặn mà ngài không chết á là coi tôi lên tôi lấy mạng. Thì bắt đầu tới chiều là ông kia khánh lữ chết nhá, chết thì bắt đầu chết xong thần thức nhập vô cái bụng của bà hoàng hậu của vua Bình Sa Dương, mà nhập như vậy là quý vị biết rồi. Thì khi bắt đầu có thai đó là bà Vi Đề, bà vợ của vua Bình Sa Dương là Vi Đề Hy Thái Hậu đó, mà ăn cơm ăn được, tức là ông vua ổng rồi sao đem dọn tất cả đồ ăn ổng ăn được, thì nói là bà không nói gì hết á, bà cứ xưng chồng, nhưng mà cái thèm của bà là bà nói bà thèm, ví dụ như bưng một tô canh lên á thì bà thèm làm sao có mấy giọt máu của vua Bình Sa Dương thì bà mới ăn ngon. À, thành ra bà đâu có dám nói, bây giờ quý vị có bầu quý vị thèm máu chồng quý vị đâu dám nói. Bà ốm riết ông vua hỏi sao, ông nói tưởng cái gì vậy, quá vậy tưởng gì chứ hậu thèm máu thì chậm rất máu là mỗi lần dọn món đồ ăn là ông lấy cái dao cắt và ông nhiễu máu vào trong cái đồ ăn thì bà ăn rất là ngon. Thì các cái vị mà quan đại thần nói đây là một cái quái thai cho thấy rằng nó muốn ăn máu của bệ hạ thì phải giết đi, nhưng mà ông này không giết, ông cưng con á, ông mới là trẫm cầu tự bao lâu mới được đứa con. Và cho tới khi mà sanh tới ngày chuyển bụng thì đẻ ra thì bà hoàng hậu đó, bà biết là cái thai này trước sau cũng giết chồng mình, và bà biết cái chuyện là vua đã bức tử một cái vị tiên đó, thì bà biết cái này rõ ràng này, phải không? Tại vì bà biết cái chuyện đó. Và khi nó vừa sanh ra thì ở trên cái lầu cao đó bà mới đẻ ra, bà sai cung nữ ném từ trên lầu xuống mà ổng không chết, cái số không chết, không chết nào, ném sao mà nó rớt trên một cái lùm qua đó, rồi nó lại nó bị gãy cái ngón tay. Thành cái sau đó đặt tên cho ổng là A Xà Thế, tức là đồ chỉ, là có một ngón tay bị gãy đó. Như vậy mà sẽ thấy rồi sau này ổng giết cái gì đó biết chuyện thì nó sơ rồi. Thì do ổng đến đây đó là quý vị cái nhân là vua bức tử ổng, nhưng mà khi ổng làm con rồi đó ổng giết lại để là trả cái nợ thôi, nhưng mà ổng vẫn bị đọa địa ngục cho tới khi ổng biết và Phật pháp rồi, ổng có vợ rồi. Cho tới cái ngày mà ổng có vợ rồi, ổng giết cha ổng bức tử cái chuyện nó dài lắm, nhưng mà khi ổng có đứa con rồi thì ổng hỏi cái bà Vi Đề Hy, ổng hỏi mẹ hồi đó cha con có thương con giống như con thương thái tử bây giờ không? Cái khi mà người ta tức là làm cha rồi, người ta biết cái tình phụ tử đó, thì nói là con à, ba con thương còn hơn nữa. Hỏi sao thương? Nói khi con nhảy xuống với con gãi ngón tay đó, thì cái ngón tay của con nó bị làm mủ và con khóc không có cách nào trị bệnh. Thì hàng ngày đó ba con phải lấy cái miệng ẩm con mà mút cái mủ đó, mà mút như vậy trong cả mấy năm trời vậy đó. Đó như vậy đó, mà con thấy không, làm sao không thương? Thì lúc đó ổng quản hồn, ổng có biết thương cha mà ổng sám hối sao mẹ quy y Phật rồi đó. Nhưng mà sau khi đó ổng tới phút do chót ổng bệnh á, thì có một lính hầu nó quạt quạt như này, nó quạt, nhưng mà nó mỏi, nó buồn ngủ quá, nó rớt cái quạt đụng đầu ổng, thì nổi sân lên, và trong khi nổi sân thì ổng tức quá và ổng chết, và ổng đọa là một con mãng xà, gọi là con mãng xà. Cái đó là kêu là cái đó là tiền báo, nhưng mà sau khi hết cái tội mãng xà rồi đó, ổng sẽ đầu thai làm địa ngục. Nhưng mà lúc đó là ngài Anan do rất quý ổng, cho nên ngài Anan ngài mới đi lại, ổng thấy ngài Điện Anan rất thật thì nói Phật nói A Xà Thế bây giờ đã làm con mãng xà đó rồi. Anan mới khai thị cho ổng, thì con mãng xà đó nó mới đến chỗ tịnh xá, nó quy y với Phật lần nữa, nó khóc và chỉ một thời gian sau thì nó xả báo, thì giờ nó trở lại lên cõi người lại. Thành ra cũng trả cái báo, chứ không phải trả đâu, có trả nhưng mà ổng không có trả lâu. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái tội cũng từ tâm mà tội cũng từ cái sám hối ra. Thành ra cái tội mà chúng ta dễ bị đọa vào ở trong cái này không ai giết cha giết mẹ đâu, nhưng mà cái tội phá hòa Phật tăng á là chúng ta có cẩn thận, nó dễ là dễ xa nhất. Thí dụ như ở trong chùa nó có hai vị thầy mà cái chức vụ nó cũng ngang ngang với nhau đó, quý vị có thể nói không? Thí dụ như ở trong đó tôi là trụ trì, sau này đó ông tri sự là ông, quý vị biết rồi, sau này thì cho ông Từ làm tri khách, hả? Tri sự là có tri khách. Hai ông thì hai nhóm này sẽ có hai cái nhóm Phật tử nó có duyên từ trước đó, với bọn Từ thì họ theo ông Từ, và có một nhóm là có duyên với tri sự thì họ là theo ủng hộ tri sự. Rồi hai thầy này lúc nào nó cũng là khi mà chưa có chức vụ, chưa có Phật tử với nhau nhiều á, chưa có đệ tử, bây giờ hai người chưa có ông nào có đệ tử hết, ông Từ và ông Tri Sự chưa có đệ tử, thì hai ông này vẫn thương yêu nhau. Nhưng mà tới một ngày nào đó đó lên tới thì kheo rồi ông có đệ tử, đúng không quý vị? Thì lúc đó đó bắt đầu là tụi con là những đứa đệ tử này nè, à, thưa ông Từ, thưa sư phụ Từ, à, tôi thấy ông Tri Sự sao mà ổng cũng tu được chứ thầy, vậy mà tại sao ổng làm sư huynh rồi ổng nắm quyền hành đó là thầy phải dương lên rồi, cái bắt đống này xùi đống kia xin đống nọ, hai bên học qua học lại, rốt cuộc rồi hai ông này coi nhau như cái thù, kêu là phá hòa hợp tăng. Cái đó chuyện xảy ra nhiều lắm, quý vị để ý coi. Đó, ở chùa thường thường chia hai cái nhóm nhau đó, chống nhau đó, à, là quý vị là ở giữa, là quý vị đâm thập nhau để cho hai vị thầy đó không còn là lục hòa nữa, thì cái tội đó quý vị ở đời này dễ phạm nhất, là quý vị không để ý. Cái tội đó là cái là phá hòa hợp tăng. Thì quý vị cẩn thận. Thì con này tôi nói thật con nghe, cô sám hối. Thí dụ như bây giờ cô khởi một cái tâm sân là 1 kg, thì cô có thể đánh cái người hàng xóm. Thành ra đánh cái hàng xóm á, thì chúng ta sám hối cũng nhẹ lắm. Tại vì người dân mà quý vị giận 1 kg á, là quý vị đủ đánh người hàng xóm rồi. Thật ra đứa ai mà đứng ra xử cái người nào mà xuống địa ngục, Đức Phật từ bi rồi, Phật không bao giờ mà xử cái người đó xuống địa ngục, đúng không quý vị? Vậy mà ai lớn hơn ông Phật để xử? Là cái tâm sân đứng ra xử, chứ không ai hết. Ai đưa quý vị lên thiên đàng là cái tâm phước làm phước của quý vị cao thấp để đưa quý vị lên thiên đàng. Thì bây giờ quý vị á mà giận cỡ chừng 1 kg thì quý vị sám hối 1 tháng là hết. Mà quý vị giận tới 20 kg đó là bắt đầu đánh hàng xóm rồi, là đánh được tới em út của mình. Giận tới 500 kg đó thì mới là giết được anh em mình. Mà giận tới 1000 kg đó thì mới vô đánh mẹ được. Mà giận tới 1 triệu kg thì lúc đó mới đâm mẹ được. Ví dụ thầy nói không? Thì ra cái tâm sân mà nó càng cao thì càng xuống địa ngục cao, chứ không ai quyết định mình. Thì bây giờ cái tâm sám hối cũng vậy, sám hối mà 5 kg á thì nó chỉ giải quyết được những cái tội mà nhẹ nhẹ thôi. Mà sám hối với cái tâm 10 kg thì tội cao hơn, mà sám hối với cái 500 kg thành kính thì nó cao hơn, mà sám hối tới 1 triệu kg thành kính thì nó đi quá giải cái việc kia, thầy bảo đảm như vậy thôi. À, quý vị bây giờ bỏ muối vô này, bỏ muối vô trong một cái nồi rồi thật không, nồi nước sôi đó, mà muốn cho lấy cái muối ra, quý vị bỏ vô 500 kg muối, mà bây giờ quý vị muốn cho nó ba lăn lại đó, thì quý vị phải bỏ vô 500 kg đường, hiểu không thầy nói không? Thì nó mới ba lăn được cái muối. Còn cái gì, bỏ 500 kg muối rồi mà muốn cho nó bỏ có nửa cái đường vô thì không có nghĩa lý gì, vẫn là mùi muối không. Thì quý vị hiểu được cái đó là đạo Phật khoa học rõ ràng, chứ không có một cái mà còn mơ hồ đâu. Một câu hỏi này nữa nè, cũng thuộc về tịnh độ nè. Kính thưa thầy, nếu một người đã từng tu theo pháp môn tịnh độ nhưng nếu lỡ không may bị chết trong một ca giải phẫu, câu này hay nè, quý vị tu quý vị có chuẩn bị vào làng A Di Đà, quý vị có niệm Phật, quý vị có lo hết rồi. Nhưng mà khi mà tiết thai là quý vị bệnh đó, mà lúc mà bệnh nhẹ nhẹ mà đưa vô, nó phát hiện có cái bướu hay nó phát hiện là có cái gì đó mà cần giải phẫu, rồi khi giải phẫu quý vị bị chết đi. Có niệm Phật đang giải phẫu bị chết không quý vị? Nhiều lắm. Cái là quý vị đã chuẩn bị hết rồi, có đến trong làng quý vị đã vào ở trong làng đó, là có ban hộ niệm, có đầy đủ hết. Nhưng mà cái nghiệp mà của đời này quý vị chưa hưởng. Hình như đổi cái microphone cho thầy, cái này nó bị hút
không phải à, sao mà nó xài tăng cái dây lên đi.
Dạ,
tắt hai cái này đi, tăng dạ. Cái dây lên nó bị hú hoài, xài cái quay lẹt nó thường bị hú. Con tăng cái bên dây mạnh lên cho thầy, tăng nữa đi.
Rồi thì như bây vậy là nếu mà con lỡ con chết trong lúc mà con hôn mê, con đi một ca giải phẫu nào đó trong lúc thần thức của người này bị chết trong tình trạng hôn mê khi đang giải phẫu, như vậy người đó chắc chắn là khi mà giải phẫu người ta chụp thuốc mê quý vị. Chụp thuốc mê thì quý vị đâu có niệm Phật được đâu, đúng không? Và cũng không có ban hộ niệm để mà trợ lực cho mình nữa. Thì như vậy ở cái cảnh tự nghiệp này nếu có được và chết như vậy rồi, và gia đình cũng gọi cho ban hộ niệm lại, nhưng mà đương nhiên khi một ca mổ mà nó chết như vậy đó thì cái người kia bảo đảm không giảng sanh rồi, đúng không quý vị? Dù là người đó có tính tin tưởng, có hành là hạ nguyện luôn, nhưng mà cái kê này, cái vị này đưa rất là hay, thì bảo đảm cái người đó trong lúc ngủ thuốc mê và chết luôn, giải phẫu và vì thiếu máu hoặc là hệ thống máy móc trục trặc gì sẽ chết, có tỷ lệ chết mà, chứ đâu phải ai giải phẫu cũng sống hết, đúng không? Và chết như vậy rồi sau đó để tự nhiên hay là mời ban hộ niệm là hộ niệm. Bây giờ người này đưa trường hợp mời ban hộ niệm là hộ niệm, khi mà được ban hộ niệm lại đến khai thị và giúp hộ niệm, thì không biết thần thức của người ấy lúc đó có thể tiếp nhận được sự hộ niệm đó và có thể niệm Phật theo để mà cầu giảng sanh được không thầy? Vậy xin thầy từ bi hướng dẫn cho con biết, xin cảm ơn thầy nhiều lắm và xin kính chúc thầy được luôn luôn khỏe mạnh an vui. Cái điểm này quý vị cần để ý, vì nó có thể xảy ra cho chúng ta ở trong tương lai, mà chúng ta ít có nghĩ tới cái khê này. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái khê là bệnh nặng, rồi bác sĩ đầu hàng, rồi chúng ta chạy về nhà, đúng không? Đưa về đây để đưa vô phòng để chúng ta trợ niệm giảng sanh. Cái khê này nó đang đưa nhà thương mổ chết, phải không? Thì như vậy thì làm sao đây? Chết trong lúc mà thuốc mê nó còn. Như vậy là ban hộ niệm vào đó, niệm 8 tiếng có tác dụng gì không? Hả? Bây giờ đưa được microphone đi, con chỉnh vừa vừa hết. À, cái gì thấy vấn đề này nè. Khi trợ niệm như vậy được giảng sanh hơn. Hả? Có ai có ý kiến không? Ai nói được thì ai nói không? Đưa từ cái này chúng ta học hỏi. Cái này là chúng ta cần phải học nè, tại vì nó sẽ xảy ra cho cái người trong làng A Di Đà chúng ta rồi. Mời chúng ta.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, kính bạch quý đạo hữu. Dạ thưa thầy, hình thức theo có được biết thì có thể kéo dài sau ngoài sau 8 tiếng, có thể lên tới 14 tiếng, có thể kéo dài hơn nữa. Thì trong thời gian này á, nếu cái người Phật tử đó mà đã từng niệm Phật mà tất cả tín hành mà đầy đủ thì cái cơ hội để mà tiếp tục niệm Phật hoặc nghe lời khai thị của những cái vị cho ban hội niệm mà có thể rất là dễ dàng và lại cái cơ hội cho vòng 24 tiếng như con được biết thường thường có thể gấp dần 24 tiếng thì cái trường hợp mà cứu vãn cái tình thế của ban hội niệm đối với cái Phật tử này còn rất nhiều cái cơ hội mà có thể, mà con thấy tùy quan trọng nhất là cái cần tự nghiệp của cái người Phật tử này, đồng thời nữa đó là cái khả năng tu tập của người này để có thể mà tiếp tục niệm Phật để đến khi mà được vãng sanh. Còn nếu mà trường hợp mà cần tự nghiệp mà không thỏa nhất quan gia trái chủ mà nó quá cái khả năng mà cái phước báu của hay là cái công đức tu hành của người này á, thì cũng có thể là cái sự trường hợp nó không biết được.
Rồi đưa cái microphone cho từng người cứ trả lời, chúng ta học cái này, chúng ta cái khe này chúng ta mình học.
Thưa thầy, theo con nghĩ là sao, theo con nghĩ là
trọng lắm. Coi như mình như thầy giảng trước đây á, là mình có được 49 ngày trong cái thân trung lắng này. Thì với lại mình lúc mình còn sống mình làm cái gì thì cái nghiệp nó đi theo mình. Thì dù mình chết bất cứ lúc nào nhưng mà mình có những người mà hộ trì đó thầy, thì đọc kinh được cho mình thì con nghĩ là cũng cứu giải được mình nếu mà mình có cái nghiệp tốt.
À đúng. Tôi ở đây vấn đề ở đây tôi không nói là đi về cõi ác hay cõi lành mà tôi nói có được giảng sanh hay không. Cái gen đó mà trong 49 ngày mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng bố thí làm phước đó, là sao tôi đã giảng hoài sau 8 tiếng đồng hồ mà chúng ta thử mà nó không có cái thổi tướng nóng ở cái đỉnh đầu thì chúng ta vẫn làm tiếp tục, mà nhất là những người có cái thổi tướng nóng ở ngực. Nếu mà người có thổi tướng nóng ở trán đó thì họ sẽ đi lên cõi trời nhờ là quá sanh. Mà thổi tướng nóng ở cái lòng bàn chân họ đi địa ngục, họ không đi quá xanh cái rẹt xuống à. Và cái loại mà đi vô đầu gối á, là đi đâu cái gì? Nóng cái đầu gối đi đâu? Súc xanh. Cái loại đó cứu được vì súc xanh là cũng là thai xanh. Và loài người cũng là thai xanh, nó có thời gian để mà đi tìm cha mẹ. Còn cái loại mà nóng ở bụng á, là loài quỷ đói, nó cũng đi bằng quá xanh rất là lẹ. Thì chỗ này tôi nhấn mạnh, nóng ở đầu gối, nóng ở ngực là đi vào loài thai sanh. Thai sanh thì trong thời gian đó 49 ngày, cái thần thức ở cảnh thái thân trung ấm, họ sẽ đi tìm cha và mẹ. À, có cái nghiệp với mình, có tinh cha, có huyết mẹ phối hợp lại, nhưng mà thiếu một thần thức thì không đậu thai. À, mà có tinh cha, có thần thức, à, mà không có huyết mẹ cũng không đậu thai. Huyết mẹ là cái trứng phải rụng đúng thời đó quý vị. Thành nó nói nhiều cái dây nhân duyên để tạo thành một cái bầu thai đó. Thì như vậy đó, cô nói đúng, 49 ngày khi mình tụng kinh mình làm phước là được về các cõi trời, các cõi lành. À, nhưng mà nó nóng cái này đó là nó ý nói thẳng là vấn đề này là cái người họ hỏi muốn giảm sanh có được hay không. Thì nãy Thiện Tâm nói là nó có hai trường hợp, người này có tu hành, có công đức, cái cận tử nghiệp, có tích lũy nghiệp tốt, mà trong thời gian này ổng giảm cho bà biết là chết rồi, nhưng mà mới chết sẽ phổ chết thì tám cái thức chưa ra hết, thành ra khi lại hộ niệm người đó vẫn biết, phải không quý vị? Ý chú nói thì người đó vẫn có cái chen là để giảm sanh hơn, đúng không? Nếu chúng ta làm liền và vẫn tiếp tục coi như là lợi mà niệm Phật trợ niệm. À, còn con có gì đúng không? Rồi
tiếp theo là già con sẽ nói là con tám tiếng là thầy, rồi thì như thầy vừa mới nói.
Dạ.
Thì con nghĩ là cái chen này cứu được.
Dạ, khi cứu được. Còn ai con tính hỏi gì đưa cho cái cô đó.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch kính thưa đại chúng. Con thì con không biết như thế nào, nhưng mà con đi bên ban hộ niệm bên Việt Nam đó, thì con thấy là một người chết vì hôn mê tới kỳ vô bệnh viện, thì người ta đã chụp thuốc mê, người ta trị trong đó rồi không được, rồi chết trong bệnh viện rồi.
Dạ, chết rồi.
Rồi cái trở về thì chân tay nó cũng cứng rồi. Nhưng mà rồi cái bụng thì lúc mà trước khi tụi con vô hộ niệm tụi con rời sơ cũng dám rời, nhưng mà cũng để tay nhẹ vô cái bụng coi thì thấy vẫn nóng, thì tụi con vẫn lãnh ca để hộ niệm. Thì con thấy sau khi niệm như vậy, cái người ăn thu cái người mà khai thị với lại có ba hộ niệm nhiệt tâm nhiệt thành, chí thành chí thiết niệm Phật, thì con thấy nó hơi lâu. Từ lúc vô viện cái người đã chết đã tới mười mấy tiếng rồi.
Yeah.
Vậy mà tụi con hộ niệm đến khoảng thì 15-16 tiếng nữa là người ta cũng đưa lên từ cái bụng, thì đưa lên được tới ngực, rồi lần lần đưa lên được tới trán và đưa lên được tới đỉnh đầu.
Dạ, đó, có khả năng.
Dạ, với điều kiện là cái người khai thị với ba hộ niệm phải nhiệt tâm, nhiệt thành, niệm Phật trong thanh tịnh và niệm hết sức mình luôn, thì từ từ đưa ta lên. Cái khai thị đó quan trọng nhất là cái người khai thị.
Nhưng mà theo con nghĩ cuối cùng cũng phải do cái nghiệp của người đó khi còn sống.
Mà thường thì, để con xin lỗi, thường thì những người như vậy thì người ta cũng lâu đời lâu kiếp, người ta cũng có về cái nghiệp, người ta cũng đã có tu rồi thì người ta mới gặp được ba hộ niệm. Chứ còn nếu mà thường thường là đâu có thường
kêu là gặp được cái thiện hữu tri thức mà thường nhiên chứ không gặp nghiệp nhiên.
Thì nhiều đời nhiều kiếp người ta đã có tu rồi. Cho nên khiến cái giờ phút chót mà mặc dù nó bị chướng duyên vậy nhưng mà người ta vẫn được ba hộ niệm. Còn nếu mà người không có gì hết trơn thì ít có gặp.
Tôi nói cho quý vị nghe, cái tích lũy nghiệp nhiều đời nó quan trọng lắm. Quý vị thấy cái bà Mai Thiều Khê, quý vị nghĩ cái bà già không có tu gì, tự nhiên chót mà gặp thầy là ban hồi niệm mà lo, bà nó có tu đời trước rồi, thành giờ chót mới đủ duyên mà nó hội cái chỗ này rồi. Tôi xin mổ xẻ thêm nữa, có những trường hợp chúng con niệm Phật sau 8 tiếng thì người đó có thọ tướng: một là nóng ở chân nóng hẳn luôn, hai là nóng đầu gối nóng hẳn luôn, ba là nóng ở bụng nóng hẳn luôn, bốn là nóng ở ngực nóng hẳn, năm là nóng ở trán và nóng ở đỉnh đầu, để biết rõ đi về đâu. Nhưng mà có những khê tụi con hộ niệm sau 8 tiếng rồi mà nó còn nóng tới ba chỗ, có nhiều trường hợp đó thầy cũng biết rồi, nhưng mà bữa nay tôi cũng khai triển, người ta hỏi nè, nó nóng được ba chỗ rồi thì là trạng thái làm sao vậy? Sau 8 tiếng rồi mà còn nóng ba chỗ là sao? Họ nói nóng ở ngực, nóng ở bụng và nóng ở đầu gối. Không có đúng với sách vở của Phật nữa, đúng không? Quá 8 tiếng rồi. Thì trường hợp này quý vị tính làm sao? Làm sao? Rồi đưa cho cổ nó trả lời. Cô này cũng đi chuyên nghiệp niệm Phật ở Việt Nam rồi đó.
Con đã có đi cái ca đó rồi.
Ba chỗ nóng luôn ha.
Dạ, nóng luôn, nóng ở ngực, nóng ở bụng, nóng ở ngực và nóng ở đỉnh đầu.
À.
Ba chỗ nóng luôn.
Dạ. Yeah.
Thì cái thần thức người đó chưa có ra. Họ chưa có ra khỏi cái xác đó. Họ còn lẩn quẩn ở đó và họ đang cũng như họ đang còn nhớ gia đình, nhớ tài sản, nhớ tất cả những cái gì khúc mắc đó. Có nhiều người hả, chợ con mình nghỉ về. Đó là nó không đi. Ở đó hoài. Thì tụi con phải bằng cách là phải tìm cái khúc mắc đó để khai thị cho người ta và kêu những người con bên Mỹ gọi điện về, rồi nói cái điện thoại qua cái điện thoại kê lỗ tai người đó, nói cho người ta nghe, thằng tức người ta chưa đi mà người ta còn ở đó thì nóng ba chỗ là chưa đi ra. Nhưng mà có nhiều người nóng ba chỗ mà tay chân vẫn mềm đấy nè, rồi cái hình ra thằng người ta chưa đi ra. Thế là tụi con phải kêu người, hoặc là có nhiều người đó thằng tức người ta còn người chết trẻ đó thì người ta có những đứa con người ta không đi được nóng ba chỗ luôn. Con còn nhỏ quá không ai nuôi. Dạ, rồi còn nhà cửa hai ba căn nhà chưa giải quyết xong, hoặc như là một cái điều gì đang dở dang nữa chừng á, ta chưa giải quyết được, người ta nóng ba chỗ hoài. Thì tụi con á là ông thầy bệnh phải hướng dẫn á là ban hộ niệm phải đi tìm những cái người đó lợi, hoặc là những người là những đứa con nhỏ thì phải nhờ một người chị, một người bà con nói rằng là cứ đi đi rồi con cái sẽ có người lo. Thì là phải thị phải tìm những cái khúc mắc đó, tìm kêu người ta lợi nói ngay lỗ tai. Và nói vậy thì từ từ ta chuyển từ từ ta mới gom lại, ta nóng ở bụng ta lên từ từ đến ngực. Thì tụi con rồi thấy là từ từ nói mình nói xong được như vậy rồi đó, thì cái bụng mát mát lại lần cái ngực nóng thì cũng chưa xong nữa, cũng chưa chịu đi nữa, người ta rất là chấp thủ này, người ta không có chịu đi liền. Rồi cái nói tiếp phải làm nói thế nào đó, rồi niệm Phật, rồi nói người ta phải niệm Phật theo đi, rồi phải cho người ta thấy đời sống vô thường này, nói đủ thứ thì người ta từ từ ta chuyển lên được tới ngực, xong lên tới trán. Tới trán bắt đầu lên tới đỉnh đầu. Đỉnh đầu cũng chưa đi nữa này, tay chân còn cứng gắt nữa. Rồi tụi con phải niệm tiếp, niệm hoài, niệm đến khi nào mà tay chân mềm mới rơi, mà thấy nóng đỉnh đầu mà tay chân phải mềm mại nó mới được. Thì mới gọi là thổ tướng, rồi gọi là coi như chuẩn, là coi như đi được hoàn chỉnh. Thì tụi con cũng chỉ nói là đi được về cõi lành thôi, chứ còn giảng sanh thì tụi con không dám nói. Thì cái giảng sanh đó là phần của Phật Di Đà. Mình không có biết được là cái nghiệp của người ta như tới đâu. Thì cứ niệm, cứ ráng niệm niệm gì mà thấy nóng đỉnh đầu thì thầy Tịnh Không nói thì nóng đỉnh đầu thì là được đi về bỏ lành,
yeah.
Được giảng sanh. Thì cái con làm tuôn đã từng gặp nhiều ca ba nóng hai con gặp nhiều ca lắm.
Cảm ơn cô đã có kinh nghiệm trong ban hồi niệm, chỗ này tôi nói rõ. Bữa nay sẵn nhận sẵn câu hỏi này tôi nêu rõ luôn, trả lời cho trường hợp thứ nhất: đi mổ rồi chụp thuốc mê, trong lúc bác sĩ đang tiến hành cái ca mổ xẻ thì nó vì máu ra nhiều quá không cầm được, vì những cái máy mà coi như là lai sức bọt á, nhiều khi nó đang trúc điện, hoặc là nhiều khi nó tách chắc một cái gì đó. Người đó nhiều khi là họ đang mổ cái gan nhưng mà họ bị đau tim, ví dụ thầy nói không, rồi cái tim nó fail luôn, đúng không quý vị? Thì trong lúc đó họ chết thì thần thức họ chưa đi khỏi, bảo đảm 100% thì cũng giống như cái luật kia vậy à. Thì chúng ta phải tiếp tục niệm giống như cái người chết bình thường ha. Cái người này họ được một cái lợi, họ chết như vậy mà được ban hộ niệm, họ có cái lợi hơn là cái người mà bệnh trầm ê trầm kha. Tôi bảo đảm họ được cái lợi thế hơn. Vì khi mà bệnh trầm ê trầm kha đó, chúng ta đây không có sợ chết mà chúng ta sợ bệnh. Vì chúng ta bệnh lâu ngày rồi đó, thân tứ đại này nó làm cho chúng ta mệt mỏi hơn. Và đầu tiên khi mà chúng ta còn khỏe mạnh đó, chúng ta niệm mạnh lắm,
mà nằm thử chừng mà 2-3 tuần ở phòng ICU á, bắt đầu chúng ta niệm không có bằng cái người thường nữa. Mà khi như vậy đó, chúng ta phải nằm tả thay tả, chỗ này móc lỗ để cho phân ra, chỗ kia móc lỗ cho nước tiểu ra, là đâm dây để vô nước biển vô máu. Thành ra con người chúng ta nó cái tinh thần nó sa sút không có bằng lúc này đâu. Rồi họ kéo dài như vậy rồi họ sẽ xảy ra những cái chuyện quan gia trái chủ, con cháu nó vô nó làm những cái gì, nó nói những cái gì. Rồi những lúc đó đó, con dâu nó vô nó hất hủi, thằng con nó không chịu về thăm, thì những cái đó đó nó cộng lại tuổi thân, đúng không quý vị? Thành ra cái niềm tin đối với Phật lui dần, và cái người đó còn khó hơn là cái người này. Cái người này họ vô đó, họ nghĩ là mổ rồi sống, thành họ không có cái gì, mà chụp cái họ mê, họ đang mê như vậy, họ không có bị đau gì hết, đó. Đúng không quý vị? Tôi hỏi cho quý vị đây nè, một cái người mà sanh bình thường và một cái người sanh mổ, thì cái người sanh bình thường đó họ có trải qua đau đớn không quý vị? Rất là đau, nhưng mà họ được cái lợi là sanh con rồi đó, thì họ không cần phải là cái ruột không phần cái sắp lại. Còn cái người mà sanh mổ á, là khi sanh mà chụp họ không biết gì hết trời, hả, lấy đứa con ra rồi, có khi đang mổ tôi coi những cái phim nó chiếu, người ta vẫn nói chuyện được á, nó cho tê như này, nhưng mà sau khi đó rồi đó, hết rồi, nó vết thương nó lên cơn đau rồi đó, là bác sĩ bắt phải đi để cho răng ruột nó sắp lại. Thì cái người này không đau ngay lúc sanh, nhưng mà đau sau khi là sanh xong, phải không? Thành ra phân tích theo cái tình hình đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà chết trong lúc này, họ không có cái chuẩn bị, họ không sợ, họ biết đau nữa, tại vì chụp thuốc mê là mổ rồi. Khi đó thần thức họ chưa ra khỏi, giống như là một cái người chết mà không bị chết gì, ca giải phẫu, chúng ta vẫn khai thị, vẫn tiếp tục niệm, thì cái người này cái gen dạng sanh rất là tốt, tốt lắm. À, mà họ ra như vậy đó, nếu mà họ ra hẳn luôn á, càng tốt hơn. Tôi phân tích chỗ này vì cái thân trung ấm rất là sáng suốt. Khi mà chúng ta mà ở trong cái trạng thái này, chúng ta không tai không nghe quá 30 feet, mắt không thấy hơn 200 mét, và cái mũi nó cũng không ngửi gì được, mà không biết cái người kia nghĩ cái gì. Thầy cho vô đó mà khi họ xuất ra rồi đó, họ là trở thành ma đó quý vị. Họ có gì, nó kêu là nghiệp thông. Ma nó có thần thông mà. Bởi vì những con ma mà nó cứ nhập vô đó, lên đầu lên bóng đó, rồi nó xin nó cái gì, thì nó là nó biết quý vị là cái gì hết trời á. Là có, nó biết quý vị có cái gì, chuyện gì nó cũng biết hết đó. Thành ra nó nhập vô, mà thường thường nó nhập vô chứ nó còn ma, chúng ta đâu có kính. Nó xin là Phật Bà Quan Âm, à, mẹ sanh mẹ độ, nó xin là cậu Trạng, nó xin là cậu này cậu kia không à, đúng không? Cái đó là cái đồng bóng á, nó xin vậy mới ngon chứ, đúng không quý vị? Cũng như quý vị bây giờ ở bên đây nè, ở Mỹ với Việt Nam á, là còn là một quốc gia còn sống khỏi người nè. Mà mấy cái ông mà về bển bên đây làm cỏ nè, phải không? Janitor nè, làm visa mà về nó hỏi người nào cũng kỹ sư bác sĩ đó nè. Hả? Quý vị thấy không? Mình người trần ở đây cùng một thế giới này mà mình còn có thể là edit được đó, chắc được đó. Nó láo là chắc được, còn cái thứ ma dưới mà sao chắc được đây? Phải không? Thật con ma nào lên nó cũng xưng cho là ma, ma có chức tước chứ chứ. Phải không? Phật Quan Âm nè, hả? Phật Thích Ca, là Phật Di Đà, ngài đâu cần dựa vô cái cầu tiêu này để mà làm việc đâu. Hả? Như vậy chúng ta thấy bị lừa nhiều lắm. Nó lừa rất là nhiều, nó giỏi lắm. Nó ngồi đó nó biết hết trời, tại nó là ma mà. Lại cho tiền ở ngáp ngáp nhập vô là ma. Nói cho tôi, nhất là những cái ma mà thai nhi á, linh lắm, biết hết trời à. Thì như vậy á, họ ở trạng thái đó, với cái tâm của gì nghĩ cái gì cũng biết hết, tôi đã giảng rồi. Thí dụ như bây giờ ở đây mà có một người đặt câu hỏi, nãy đọc câu hỏi đó quý vị, thầy phải đọc ra quý vị mới hiểu. Nhưng mà người đó con ma đó, mà lúc đó đó thầy vừa khởi tâm thì nó trả lời gì, nó đã đọc được cái tư tưởng thầy rồi, đúng không? Thành ra bao nhiêu cái sự hiểu biết mà về Phật pháp, cái ông thầy á mà ông càng giỏi bao nhiêu cho giáo lý, ông càng giỏi kinh nghiệm bao nhiêu đó, ông vô đó đó thì nó sẽ lấy đọc được cái tư tưởng, nó sử dụng cái đó của ông thầy, thành rất là lợi chứ không phải gì hết. Tôi nói cho quý vị nghe, khi nó ở trạng thái thân trung ấm, nó thuộc kinh Di Đà. Nhưng mà thầy tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, thầy vô thì nó, thầy khai thị cái nó tụng, thầy rất lẹ lắm. Hồi đó tôi có cái khe, tôi không biết làm sao là tôi giảng rồi, ở cái chùa tôi đó có một cái bà cụ người Quảng Trị, bà chạy giặt sau cái trận mà 72 á, rồi bà chạy giặt vô đây là trên đệ lộ Kinh Hoàng á, thân nhân chết hết rồi bị pháo đó, pháo gì cộng á, thì ở đại lộ Kinh Hoàng ở ngoài Quảng Trị vô bé đó chết hết rồi. Bả Mỹ nó bả bị thương bắn gần chết, xong Mỹ nó bóc ra là nó đem dây đây là sao rồi, người ta thấy tội quá, sau khi nó mổ xong người ta mới gửi về chùa của hòa thượng thầy. Thì bà ở trong đó bà làm cái nhiệm vụ đó là chiều chiều lên đống đại hồng chung, chứ bà không biết cái gì ngoài cái sụt chuỗi là nó mua gì được Phật thôi. Bà chỉ thuộc có câu là khai đại hồng chung thôi, thấy không? Với nhiệm vụ của bà là vậy thôi chứ không có làm gì thì hòa thượng cho vậy đó. Bữa đó hòa thượng đi vắng thì có một cái khê là Phật tử vô đang là để mà tụng kinh, nhà này có một cô đó bị ma nhập vô. Hòa thượng có nhà, ở trong chùa cũng có hai mươi mấy vị thầy đó. Ông nào lên tụng cái nào nó bắt ông nào bắt ấn cái nào nó bắt ấn cái đó, và ông nào tụng chúng nào ông bắt đầu tụng chuyển đề, nó cũng tụng chuyển đề. Đầu tiên tụng chuyển đề, nó nghe chuyển đề xong cái nó tụng lại, cái bắt đầu tụng đại bi, mình tụng vừa xong về đại bi cái là nó cũng bắt ấn nó tụng đại bi lại với mình. Cái mình tụng ngũ bộ chú án lam án si lam án mani bát nhị hồng nam mô tát là nắm tay biểu tâm bồ đề của chư năm đấy thì tham chư lời chủ lời chuyển đề ta ba ha bồ lâm, nó cũng làm. Mình tụng rồi là nó làm, chú nào mà thuộc là nó làm. Tới hồi lăng nghiêm mình tụng xong một phẩm lăng nghiêm để nhất thì gì thì ta tức là tụng xong nó tụng lại. Quán quá con ma này xuất thiệt rồi, phải không? Ma này xuất thiệt rồi, mình mới tưởng là nó dữ dội lắm. Tại sao chú nào mình tụng ra nó không tụng được, nhưng mà mình tụng rồi là nó tụng lại được hết, thì nó không có sợ gì hết. Cuối cùng á, nó quậy quá không ai làm gì được á, thì lúc đó bà cụ bà đang đứng đó, bà ngồi đó, thì chạy lên bụng nghĩ chắc ma sợ xôi chuỗi của bà, lỡ cầm xôi chuỗi bắt đầu đeo lên cái nó xuất liền. Nó sợ của mình bà cụ đó. Tại vì bà cụ này đó, bà hành trì rất là thanh tịnh, bà có cái niềm tin tuyệt đối vào Phật và bà niệm A Di Đà, mà bà lần như vậy là cũng cả chục năm ở chùa đó, vì hiểu không, là cái tâm bà rất là thanh tịnh, bà có cái lực. Mà sau khi mà bà thượng qua về thì bắt được con ma đó rồi, giống nó ngồi đó thì bỏ cho chuỗi rồi là nó nuôi lên, mà lấy cho chuỗi ra là nó lấy, mà nó ngồi đó thôi, nó không quậy thôi, nhưng mà nó vẫn nói chuyện. Thì lúc đó là khai khẩu gì nó cũng nói đó. Cái chút xíu nữa cái hòa thượng về tới, hòa thượng đi cái xe lam Bita đó chạy về tới, vô tới nơi cái hòa thượng thấy này cái trình đó, cái hỏi nó là ai, cái nó đầu tiên cái nó xưng nó tôi là coi như là Quan Thế Âm Bồ Tát, nó xưng như vậy đó. Hòa thượng cười, hòa thượng nói Quan Thế Âm Bồ Tát thì cứu khổ cứu nạn, chứ Quan Thế Âm Bồ Tát đâu có khi nào mà vô để mà phá hoại cái già lam, thấy không? Hòa thượng ở cái nói vậy, hỏi gì cái nó xưng đó là Tề Thiên Đại Thánh. Cái xưng đã hồi cái Phật nói Tề Thiên Đại Thánh á, nếu quả thật là Tề Thiên Đại Thánh á thì chỉ có Phật Tổ Như Lai mới trị được thôi, ngay cái bàn tay cái Phật Tổ đây mà nó còn đám đái lên thì cái sâu chuỗi này làm sao trị được. Hòa thượng rất là tế nhị, nói nhẹ nhẹ thôi. Cái rốt cuộc hòa thượng nói con á, mà con nói láo với một vị cao tăng á, con thiên tội thôi. À, bây giờ hòa thượng về đây nói thiệt là ai đi, có phải là tăng thầy chùa không? Cái đầu tiên nó xưng nó dạ, hỏi sao con thuộc chú gì rồi lắm. Cái nó nói nó là một nhà sư tu ra đời thành quỷ, thành ra chú kinh chú nào nó cũng thuộc hết, phải không? Cái nó cũng nói mà nó xí gạt thôi, nó vẫn xí gạt thôi. Cái hòa thượng nói vậy tôi thầy chùa tu ra đời thì đâu có sợ cái bà già này hả, phải không? Mà tại sao ai đọc chú con cũng đọc được hết, mà bà già này tại sao con đọc con không đi, không có làm gì được hết, bà chỉ niệm Phật thôi à. Nó mới nói thế này. Sau cùng á thì hòa thượng nói bây giờ á hòa thượng cho biểu chặt một cái roi dâu, hồi xưa nó có roi dâu, cây dâu á, vô đó cái hòa thượng mới đọc chú xong xuôi rồi cái hòa thượng nói bây giờ cho 5 phút để suy nghĩ. Nói thật đi, nói làm thầy chùa cũng trật nữa, tại khi nói làm thầy chùa đó thì hòa thượng hỏi là ở đâu này, hòa thượng dặn gì giới lực á, hỏi về kinh điển rồi họ nói u ao ớ lắm, nhưng mà nó có cái hay thế này, hỏi nó cái giới thì kheo làm sao thì nó không biết, nhưng mà bắt đầu chút xíu cho nó biết à, mà hỏi gì giới gì nó cũng biết, cái chút xíu cho nó biết. Thành ra có cái sự đó hòa thượng mới nói 5 phút hòa thượng đánh cái hồi cái nó tự nhiên nó nói là con á không phải là thầy chùa ra đời mà cũng không phải là gì hết à, con là một cái loại mà ma mà thành quỷ. Con ở ngay cái cây dừa mà ở trước cổng chùa, nhưng mà cách đây mấy ngày đó cái chùa đó bị thiên lôi đánh, hòa thượng thấy không, nó đánh té cái bệ dừa, hòa thượng trên ra coi ra đào trên đó cái cây dừa nó có cái thập xét ở trên đó, con bị cái ông trời tứ thiên dương ổng đánh, mà bữa đó con đánh con thì con né, con không có chỗ ở thì con chạy vô con ở chùa, là con thấy ở chùa này con muốn giao tiếp với cái người trần mà con không giao tiếp được, thì cô này cũng có cái nợ nần với con nhập được chỗ cổ.
chứ không phải ai cũng nhập được. Bắt đầu nó khai thì hòa thượng nói rồi, nói thật đi nha, không có nói láo hòa thượng đó, nói thật láo là mang tội đó. Vậy sao con thuộc kinh nó nói dễ lắm, tại vì con đọc được tư tưởng của quý thầy, quý thầy không, thành ra còn thầy nào tụng kinh đó, đều có khởi tâm trong đó, quý thầy xử cái dụng cái tâm mà tâm dụng tưởng mà tụi con ở cái thế giới tụi con là cái tâm đó tụi con bắt được hết nè. Thí dụ giờ hỏi hòa thượng nói cho rõ cho tôi không hiểu à, nó nói thế này à, hòa thượng biết không, thí dụ ở trong chùa này một cái ông thầy nào đó ông tu hành đi, mà ông khởi cái niệm ông nói nhiều ước gì ngày mai có một cái người nào đem cúng cho mình một cây cà rem để ăn, thì tụi con đọc được tư tưởng cái ông thầy đó. Thay vì khi ông niệm Phật á, mà ông đừng có khởi niệm, thì tụi con nếu mà là tụi con là thiện thần á, thì tụi con xui cho cái bà nào đó bà đi ngang bà vô chùa, tự nhiên bà phải ghé vô chùa, tự nhiên con xui cho cái xe cà rem bán Việt Nam á, đúng lúc đó ông bà mua và con khởi cái niệm con cúng dường đó, con tạo phước. Còn nếu mà ổng khởi niệm á, ổng thèm coi như ăn nếp ăn xôi vậy đó, là con cũng xui cho người ta đến trúng, tại vì đọc được tư tưởng. Bởi vậy hòa thượng nói à, giờ hòa thượng hiểu rồi. Hèn chi hồi đó trong lịch sử tổ đó là có một cái ông thầy ổng tu trên núi, mà ổng tu mỗi ngày đều có người đem cơm lên ăn. Sau đó bữa đó thì ba ngày sau đó ổng biểu đừng có đem cơm lên ăn, thì thắc mắc là sao cả tuần á, thì mới ông sư phụ mới lên hỏi, thì nói dạ con tu hành đó mà hàng ngày đó là có quỷ thần hoặc là họ đem đồ ở cõi trời xuống họ cúng. À ông bà thường ông vỡ, con tu hành mà con còn khởi niệm là muốn ăn đồ của người ta, tu vậy là sai rồi, con sử dụng mới cái tầng này thôi, cái tầng vọng tưởng thôi, mà tầng vọng tưởng là ma nó đọc được, ma đọc được tâm mình là con ma này. Mà nói dạ đúng rồi đó, bà thường nói vậy đúng rồi đó. Còn cái bà già nó lại sao, khi mà bán niệm Phật á, tự nhiên bả niệm cái là con thấy hộ pháp xây xung quanh bả, mà con không đọc được cái tâm bả là gì đó, khi mà bả niệm Phật là con không biết bả ở đâu nữa đó. Tức là bà này bả trụ vào vô sở trụ, nó không có đọc được tư tưởng. Còn bà già thì khi bả niệm Phật bả tới cái chỗ nhất tâm là phải đi xuống cái tầng này, mà con ma nó ở tầng này à, hiểu chưa? Thành ra khi tại sao mà quý vị nói là cái gì mà tu mà trở này rồi là chết không ham thiên đường mà sống không sợ địa ngục, là tại vì các chư thiên không tư xuyên ở cái tầng này thôi à, cũng là vọng tưởng mà do làm phước thành được thiên trời. Mà ở cái tầng mà tâm ngọn này á, mà hả làm ác rồi thành quỷ thần thôi, đúng không quý vị? Còn mà khi tu mà nhất tâm rồi đó, thì các vị thiền sư á, mà khi mà ngài nhập định rồi đó, ngài chết cái ngày đi á, thì không thể nào mà quỷ dương nào mà bắt được cái ngài, vì không biết ngài đi đâu, hiểu chưa? Vô cái tầng này mấy ông này đâu có lọt đâu, đâu có biết đâu. Tôi nói ví dụ bây giờ người nào mà học lớp 12 thì nhìn những người học mới có điểm trung học là biết hết à, phải không? Rồi cái người mà học lên đại học á, thì nhìn mấy cái người mà mới học tới đại đô quý vị biết bài vở hết à. Mà cái người mà học tới mà là PhD mà coi như tiến sĩ rồi á, thì nhìn từ A tới Z đều biết hết rồi, phải không? Thành ra đó, cái level của tụi con là đọc được ở những cái level mà cái tâm ngọn vọng tưởng, phải không? Thành ra các vị thiền sư mà khi họ nhập định rồi đó, thì họ còn sợ mấy ông Mỹ Dương đi bắt nữa không? Làm sao bắt được họ? Cái bà cụ này bả niệm Phật lên là tụi con không biết bả đâu hết trời đó, nhưng mà cái sâu chuỗi của bả đó, khi bả niệm một cái đó là bả có 25 vị thiện thần đến hộ, đúng thiệt. Quý vị lâu nay quý vị nói là giữ một giới có 5 vị, nhưng mà quý vị phải là niệm chánh niệm ra, họ mới sợ quý vị chứ. Còn quý vị mà ngồi niệm Phật mà trong này coi như nghĩ tùm lum tà la tùm bậy tùm bạ, họ có phục cái gì không hổ? Thành ra đừng có lầm nha. Hồi sáng cô này cô nói con có 25 vị hộ pháp theo hộ cô á, thì cậu không làm gì được, đừng có nghĩ vậy, cô phải niệm như bà già rồi à. Niệm mà xuống tới cái gốc này nè, tâm vô sở trụ á, tại quý vị còn trụ á thì ma nó còn biết, quý vị thấy không? Tại sao mà khi mà tu rồi đó, mà tu thiền á là dễ rớt hơn tu tịnh độ? Vì tu thiền á là tự lực ngồi thiền, đúng không quý vị? Mà khi quý vị ngồi thiền mà quý vị nhập lên sơ thiền rồi đó, là lúc đó phước báo quý vị là bắt đầu ngang hàng với các tổ trình dục giới. Khi mà quý vị ngồi thiền á, mà quý vị ngang ở, quý vị mà giữ ngũ giới nè, giữ sai di giới như mấy ông này mà ngồi thiền á, mà quý vị đạt tới sơ thiền, thì phước báo quý vị ngang các cõi trời dục giới. Thì lúc đó mấy cái bà tiên nữ trên trời họ có thần thông không quý vị? Có thiên nhãn. Mà trên cõi trời có thiên ma nữa. Ở đây mình là có phàm ma, mà trên nó có thiên ma nữa. Và nó sợ ông này tiến lên nữa, cái thế ngồi hoài mà vọng tưởng chả có ma nào nó đấu lên. Nó đồ cái đồ này là cái đồ cò ke lọc chốt, phải không? Cái đồ này homeless rồi, tu mà lè phè không có ma phá đâu.
mà tôi bắt đầu có ma phá ra, chẳng hạn như ông Chi Sử tôi khá hơn ông này mới bị ma sắp sửa phá. Ông Từ là chỉ bị ma Phục Linh phá thôi, hiểu không? Ông Chi Sử ông làm rất ngon, thì nó muốn phá cái làng A Di Đà này, nó phá vào ai? Nhắm vào những người có chức vụ tri sự, phải không? Thành như vậy đó, sau này khi mà tôi đem cái bài pháp này là bài pháp rất là quan trọng. Khi mà cái vị tu mà khi chứng như vậy rồi đó, thì sao? Các cái bà vợ tương lai họ có thần thông đó, họ biết rằng đó, dù ông này bây giờ đó, ổng là 50 tuổi, là 70 tuổi, 70 tuổi ông sẽ chết, thì họ biết rằng như một ngày một đêm nó trên cõi trời đau lợi là 100 năm dưới này, thì tính ra đó còn có mấy giờ đồng hồ nữa đón chồng rồi mình ra phi trường mình đón ba ông chồng rồi đi thân nhiễm bảo lãnh rồi, đúng không quý vị? Thì mấy bà đó làm sao? Nên đó là chồng, tại họ thấy gần rồi, so với tuổi thọ mình thì nói còn 20 năm nữa, phải không? Dù bây giờ thấy là ông Từ đó ông tu đó, ông làm sao đó, ông cỡ là cỡ ngang hai ngang mấy bà cõi trời tứ thiên dương đi, thì trên đó sẽ có khoảng một cung trời tiên dương thì có 500 bà, mà lên cung trời đau lợi thì có được 1000 bà vợ, thấy không? Mà lên cao hơn nữa đó, dạ ma thì 1500 bà vợ, cái càng lên là vợ nhiều, thấy không? Thì như vậy á, các bà đó sẽ thấy là Đức Lan Quân mình sắp sửa lên, thì sao nhìn thấy gần quá. Bây giờ quý vị mà sắp sửa vợ chồng sắp qua bỏ lãnh sao, là lo mà sắm nhà sắm cửa, mà lo mà gửi tiền về, phải không? Ở đây mà bỏ lãnh vợ thì sao, mỗi tháng phải gửi tiền về. Thì các bà trên đó bây giờ ở Đức Lan Quân mình là ông Thận Từ, ông sắp sửa ông lên rồi, ông giờ đẹp trai lắm rồi, phải không? Ở dưới này thấy nhưng mà trên đó ông quá thân lên, ông đẹp lắm nha quý vị, nhờ uống Phục Linh cũng ngon lành lắm. Khi ông lên đó, lên chỗ trời đó, thì các bà này bắt đầu mới ổng khởi niệm gì đó. Ví dụ như bây giờ ông ngồi đứng sao mà sư phụ thông lai cái gì ta cũng cúng hết á, mà không ai cúng mình. Là mấy bà kia đọc được tư tưởng, bắt đầu cái mấy bà kia đó là bắt đầu xúi cho cái người đó đến, nhưng mà không xúi cho Phật tử đến cúng vào lúc này. Tại lúc này vô là thầy là coi như là người tai tiếng, trong này ổng đâu có tai tiếng đâu mà họ cúng, phải không? Thì chờ cho thầy thông lai đi về rồi, phải không? Thì lúc đó là cái nhóm chư thiền đó đó, họ lại có thần thông, họ biết được những người nào mà muốn lên làm Di Đà mà chưa có điều kiện lên, thì cái họ xui khiến cho như là có người đưa cho cúng băng, hay là họ nằm mơ họ báo mộng như kiểu mà cái người báo mộng này đó, họ báo mộng cho họ nói là phải lên làm Di Đà, đi lên đó rồi nó là tốt lắm, thì họ bắt được, họ thấy mộng gì họ đi, họ đi lên. Lúc đó là gì? Ông Tri Sự thì bây giờ sau phá trụ này ổng phải về đâu? Ổng về nhà để lo thay thế ha. Rồi tôi thì về bên Sia Tồ, sư cô Huyền Dung thì về chùa Linh Sơn, đúng không? Phật tử đây đi hết trọi rồi, ở trên trời có ông Phật, dưới Phật Di Đà, trên ông địa là còn dưới là thế là ông này thôi, phải không? Là lúc đó ông này là vừa khởi cái tự nhiên đó, là có Phật tử vô dạ nhìn ông này đâu có biết gì đâu, đâu biết sai gì, dạ con xin cúng dường đại đức bậc thời, phải không? À, cái mình thấy ngon thì đó là những cái mà ma chướng đó quý vị. Cái người giảng cái này lắm, nhưng mà tôi nói cho quý vị nó rõ ràng như ban ngày. Tại sao các vị thầy mà tu không tu á thì không ai để ý, tôi để ý rồi, nhiều thanh niên ở ngoài nó đẹp trai, nó rất là giỏi, mặc quần jean nó buôn đầy đủ hết trời á, mà nó cạo cái đầu cũng chả có người nào thèm á. Cỡ ông Từ bây giờ mà mặc quần jean nó buôn vô giống tướng cướp mà thải đường liền, nhưng mà ông mặc cái áo tu vô là nó tự nhiên nó đẹp. Quý vị có đồng ý không? Đó, kỳ cục lắm. Cỡ như sư cô má má ma này mà bả mặc quần jean nó buôn mà bả để cái đầu vậy mà cái chân mày bả xong kiểu đó, cái môi bả mỏng dảnh cỡ đó là thôi. Là lúc đó quý vị sao vô đây không? À, chị tôi có cái bà kia bà hốt hụi rồi bà không trả, tôi nghĩ tướng chị đòi nợ được. Quý vị không biết cái cô thì có tài đúng không? Cổ hồi đó cũng quý vị, hôm qua kia có ai coi cái hình chùa của bà cúng thầy cái tượng Phật á, tượng Phật đó đáng lẽ là cúng cho thầy đó, mà lúc đó thầy trên núi xuống á, thầy mới làm cái chùa, mà cái chùa thầy mua cái nhà có 1100 triệu phích, cái nhà xưa cái cửa nó có 28 inch nè, cái nhà nó 100 năm á, cái cửa cái thường thường bây giờ là 36 inch. Bà nó còn cúng dường cho thầy cái tượng Phật, mình tưởng nó giỡn. Thỉnh từ Việt Nam phải không? Bà thỉnh ông Phật, bà không cần đo cửa thầy hết, cái hồi cho cái kích thước nhiêu 48 inch ông Phật. Tôi nói trời làm sao, bà suy nghĩ mới nói thầy dở quá, tiếng thông lai mà không có bằng thông hơi. Ông Phật ông ngồi như vậy phải không? cái đùi ổng 48 cái cửa 36 thì giờ mình mua cái cưa đó, mình cắt hai cái phen vậy, mình cắt hai cái phen này chứ mình đẩy vô cái gì đâu, phải không? Nhưng mà sau đó thì tôi không nhận, bả giận tôi, bả về bả mới làm cho ông Phật. Nhưng mà ông Phật đi di chuyển thì Việt Nam qua không biết làm sao mà nó nước nó là hư hết con, nó lem lỗ hả, nó làm cho lem lỗ hết trọi à. Cái mặt cái môi của Đức Phật đẹp như vậy hồi xưa đó, cái tim mình dày phải không, cái môi rất là dày. Cái cổ ngồi cũng nghĩ trời ơi, mình lập cái chùa mà cũng Phật vậy đó, xấu quá. Cái bả ngồi đó, bả mua đồ về, bả sơn cái môi Phật lại, phải không? Mà bả nói ông Phật cái môi dày, cái tim mà con soi ngồi cái môi mỏng lét mà con nhìn rồi cái môi thấy thì rất là nhiều chuyện luôn. Con sơn một hồi đó, cái người cái tay vô chùa hỏi sao mà cái môi giống môi cô quá vậy. Bả ngon lành vậy đó. Rồi bả nói bả make up rồi bả làm lại, bả làm xong mà giờ đẹp cái gì. Bữa tôi chụp hình đẹp thì thầy cũng công nhận đẹp. Bữa con đưa cái hình đó mấy cô, có quà tay. Trong lịch sử không có Phật Thích Ca nào một cái môi mỏng dánh là có làm cái môi mỏng dánh. Mà ở trong lịch sử không có ai mà dánh nhộn tóc cho Phật Dược Sư hết đó. Mà bả là cái người dánh nhộn tóc Phật Dược Sư để tôi nói nghe. Hồi đó là cái đàn Dược Sư của thầy cho mấy người bệnh ở bên Seattle. Cái bà chạy tôi nó kiếm được tôi được 7 tượng Phật Dược Sư. Mà cái kiểu như vậy vậy kiếm bạn ra. Thì trong chùa những người mà rất là giỏi đó, làm trong ban điều hành, cái board director của chùa đó, Thu Mập nè, Thủy nè, rồi Vũ Trung nè, Vũ Tịnh, thấy không? Hạnh Phước, tìm không ai tìm ra được. Người tìm được hai ông á thì giống nhau, thì cái ba ông lại là cái màu tóc khác, thấy không? Phật Dược Sư có nhiều người họ làm cái tóc màu xanh, có người màu đen. Đầu hàng hết rồi, tôi nói ngày mốt khai đàn. Cô nói dễ lắm, để con. Mình nói ủa cái bà này tướng vậy mà sẽ dám lãnh cái chợ, ai có đồ hàng hết. Thế ra bà đi gom hả, màu nào bà không cần biết, bà lựa đúng sai về, rồi bà mua thuốc nhộn, nó bà nhộn Phật. Bà nhộn hết, bà nhộn tóc một màu giống nhau rồi highlight nữa chứ. Tôi nói ủa sao Phật Việt Sư mà sao xanh lè, tóc xanh lè. Ông nói tại vì bà nói highlight. Dạ. Bảy cái tượng của Việt Sư đó, bây giờ tôi làm đàn xong tôi tặng cho một cái gia đình ở dưới San Jose, làm cái đàn đứa bé mà nó bị bệnh mà máu nó không phát triển mà giờ rất là tốt á. Thành ra cô này là cái cô mà như vậy đó, cô làm đó, cô dám làm. Mà trở lại là tôi nói là cô này là không có ai mà dám mà coi như mà chăm trang điểm mà sửa cái môi của Phật cho nó mỏng. Thành ra cổ đó mà cũng làm đẹp, làm phải công nhận là đẹp, thì có cái môi hơi mỏng thôi phải không? Cái gì cũng đẹp hả? Mắt có một câu không? Môi có cái môi có trái tim nữa không? Môi mỏng nó trái tim rồi. Cứ làm chứ không còn cái môi trái tim nữa. Như vậy đó thì tôi nói lại, các cái gì tiên ở cõi trời đó họ sẽ hộ, mà họ hộ kiểu đó, đó là ông thầy. Bởi vì khi người tu mà khởi niệm mà tu có phước là khởi cái gì thì cúng cái đó, khởi gì cúng đó. Là ví dụ như tôi đó, mà vừa mất dép hay là ta mang dép mà cúng được cái chục đôi á, bởi vì thấy không đủ cái chuyện hết á, là họ cúng đủ thứ là thuốc á. Tự nhiên là nghe tôi bệnh cái là người đưa thuốc tùm lum hết á. Mà nhiều khi đó cũng khổ lắm, tại vì nhiều người thương á, cái họ thấy mình bệnh vậy đó, họ đứa thì lấy cái nước này lên uống vừa xong, cái đứa thì đi cái nước khác uống rồi tôi tắt tiếng luôn. 4-5 thứ nó xổi nhau mình đâu có biết cái gì đâu. Thành ra hồi mà mình chưa tu có khổ gì, khổ gì thiếu, mà tu có phước khổ gì thừa, đúng không quý vị? Hả, khổ gì thiếu vậy chứ sống lâu nó, mà khổ gì thừa là mau chết, phải không quý vị? Thành ra tôi nói cho nghe là cái gì đó nó hộ riết rồi, cái ông thầy đó bắt đầu không có tu nữa ha. Mà nó hộ kiểu đó rồi đó thì cái những cái nghiệp đó, nó đưa đến cho ông thầy hết tu. Đó là tôi nói chữ thiên thôi, còn thiên ma là nó đưa vào cái bẫy để cho mà người ái người nữ lôi ra luôn à. Nó biết thiên ma nó có thần thông hơn là cái những gì trời nữa à. Thiên ma nó ở cõi trời thứ 6 là tha hóa tự tại, mà ông trời tứ thiên dương những trời đau lợi với trời số 1, số 2 thôi. Cái gì thấy rõ chưa hả? Thành ra nó biết, và nó nhìn xuống nó biết cái người đó là vợ ba trăm đời của cái ông này, thì nó cái vô tình nó cứ xui cái bà đó đi, thì nó muốn hại này nó hại sao, giờ nó muốn hại từ nó hại sao, giờ chưa thiên hại đó là không có hại, mà giúp cho cái người chồng tương lai của mình lên cái cõi đó để mà đón đưa thành ra họ cúng dường ha. Nhưng mà thiên ma nó hại chỗ khác. Bắt đầu á, ông Từ ở đây á, là niệm Phật là dẫn đi kinh hành như vậy nè. Ông Từ thật ra ông niệm Phật đó thì ông cũng không có công lực gì, nhưng mà thiên ma nó hay lắm. Nó mới sai một cái loại tiểu ma ở dưới này nè, ma lính mà dân đó, nhập vô một cái người nữ nào mà nó lựa cái người đó phải có duyên vợ chồng với cái ông này. Phải có cái duyên vợ chồng. Bắt đầu rồi cái người đó bị nhập đi vô mà thiên ma điên, ông thầy nào trị cũng hết. Đưa hết các chùa mà ông thầy sự tạo hòa thượng lên trên tiếng tiệm hết. Rồi bữa đó thiên ma nó mới mộng đó, nó là ở trên muốn trị hết ông này đó, cho má cái cô gái này nằm mộng, chỉ có lên làng A Di Đà mà kiếm ông Từ phục lưng thôi là trị mới hết. Mà quý vị nằm ơn vậy, quý vị có lên không? Lên không? Lên. Thì bắt đầu đưa con đi lên đây, thì lúc đó sư phụ không có, sư phụ không có đây, tại vì nó nhắm vào ông Từ mà. Để tôi nói cái này là những cái bẫy trong kinh Lăng Nghiêm nó giảng đó. Đấy là tôi đang giảng Lăng Nghiêm đó. Một trong những quả ma đó, cái bẫy ma cho quý vị thấy nè. Và bắt đầu nó đi lên, nó đi lên đây thì vô đây là ông Từ bắt đầu hay lắm. Vô tới đây là nó dùng nó dậy, nó cũng đóng kịch nha. À, không có chịu đi, thường thường nó biết trước mà, nó bị là người của nó mà, nó dùng nó dậy rồi kéo nhau, kéo nhau mà vô gặp ông Từ cái là nó quỳ nó sợ nó già. À, con xin lại sư phụ, con sợ sư phụ quá, sư phụ tha con cái ông Từ cho mình ngon quá nha. Ngon quá phải không? Tại sao mà bao nhiêu nó bắt đầu bà mẹ vô thắp nhang xong cái bắt đầu đưa chuối đưa bom rồi cái nói cho thật không nhận ở đây là thầy sao mà giỏi quá, con đưa hết 150 ngôi chùa với này hòa thượng đạo cao đức trọng tụng không xong, mà mới gặp thầy là thấy con ma này nó quỳ nó lại vậy cho con, nghĩ là phước đức ông bà của con để lại đó, phải không? Cái ông Từ thì ông biết là trời ông thấy sao thì mình chắc ngon rồi nha, mình ngon đó. Nhờ mình dẫn đi kinh thành đi lẹ thì biết mình tiến lẹ rồi, phải không? Đưa ông Đức Tâm ông dẫn đi kinh thành đó, đi vòng đó tới nửa tiếng hồ, phải không? Để cho có người xỉu luôn, còn mình nhờ mình đi có 5 phút một vòng mà có lẽ ma nó sợ mình, phải không? Cái bắt đầu cái ổng đưa con ma này vô thì ổng đâu có biết chú cái gì đó, ổng cứ dẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ổng đi mà con ma nó gục ghen gục, nó nói thầy đứng lại con chịu thua, con quy y thầy, phải không? Quy y sao? Lúc đó là ông Từ chỉ cần lấy cái sợi dây của thầy để lại ông Từ không cần đọc gì đó, không cần đọc chú mà dược sư hay là đọc 12 vị dược soi đại tướng mà cứ dẫn phục linh phục linh phục linh phục linh, không cần đọc cái gì hết á, cứ đọc một phục linh tắt một cái phục linh phục linh phục linh phục linh phục linh là bắt đầu là con ma nó không thể, đừng đọc cái chú nữa con sợ quá. Bắt đầu cái thắt xong đeo là con ma nó quỳ xong cái nó nói hey, bây giờ thôi xin thầy cho con quy y và cho con ở tháp Địa Tạng. Nó dài vậy mà cái Từ mới dẫn qua và tụng Địa Tạng rồi kia ha, cầu siêu nha. Bây giờ tao sư phụ của tôi cũng có đây, sư Phật tôi sư phụ mà tương lai đặt ở đây đó. À, này là ma nam hay ma nữ? Nói dạ dạ con là ma nữ. Như vậy á, nhà ngươi á sư phụ ta đặt chữ là liễu gì liễu siêu, phải không? Nhưng mà ta thì chưa có biết chuẩn bị, thành ra ta đặt ngươi là phục siêu, vì ta là phục linh. Rồi mới lục cái sớ, mới lục cái sớ là sư phụ là phục linh đặt cho hôm nay con xin đầu thành đảnh lễ Đức Địa Tạng từ bi cứu độ cho con, rồi đệ tử của con là phục siêu. Được nhập tháp để mà thính pháp nghe kinh, rồi bắt đầu cúng xong, phải không? Cúng xong cái gì rồi bắt đầu xuất ra. Xuất ra thì cái cô bé xuất ra nó ngơ ngác, mà lúc đó là xuất ra đó là con ma đó nó không có cho, nó nói bây giờ trong lúc quy y con không muốn ba má của con gì đứng gần đi, tại vì nó biểu á, lúc nó biểu nó nói đứng gần đã hả, mà xuất ra là con hộ hay con nhập đó ai dám đứng không, không dám đứng, chỉ có mình ông Từ với con ma trong đó thôi, đúng không quý vị? Nó nói quý vị nha, tôi bây giờ á, tôi mới là ra này, quý vị làm ơn đi xa nha, không ở trong đó là tôi nhập nữa đó, thấy không? Tại vì tôi mới ra là tôi cũng phải kiếm người tôi nhập á, làm ơn đi xa thì mấy bà con cũng lo trốn ở trên điện đâu dám, thấy không? Lúc đó ông Từ ông sẽ ở bên đó, ông đọc chú phục linh rồi xong xuôi rồi, thấy không? Chú cho mới rồi cái nhất xuất ra, thì lúc xuất ra cái là cái người mà đang xuất cái là sao? Té ngã thì ông Từ đưa tay đỡ. Ha 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 ha
Không, cái này tôi nói sự thật đó. Khi mà người ta xuất ra là người ta không biết gì đâu, tại vì nhập vô mà. Xuất ra cái là té cái ông từ về lòng từ bi đó, đưa tay đỡ, mà đỡ vậy con ma nó dùng 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 cho bắt đầu cái nó mở mắt nó liếc rồi. Nó liếc lên rồi, cái đầu nó đang nằm ở dai từ nè, phải không? Sát bên thằng nó liếc lên nó thấy ông từ, trời ơi thầy phục linh sao mà đẹp trai quá. Rồi sao hả? Bởi vì nghĩ coi ông từ á, phải không? Mà khi mà cái cảm giác mà cái lúc đó thì ông từ không biết làm sao vậy. Ông từ la lên thì sao? La lên thì kỳ, mà đuổi nó đi thì uổng. Cái này tử mà, vừa đúng ý gì đâu, phải không? Tôi đang cứu người mà. Nhưng mà khoảng không có lâu đâu, tại vì lâu quá là cái đó mấy này nó không biết là bây giờ con thầy nó ba làm gì rồi. Chạy qua, chạy qua cái là ông từ bắt đầu là bắt đầu hủ giùm ơn đỡ cổ tỉnh rồi. Cổ tỉnh rồi thì lúc này là cái sự thật của cổ nè. Một người nữ mà bị điên mà khi mà được tỉnh rồi mà cái ông thầy là coi như là trị bệnh cho mình, phải không, là hoàng tử của lòng em, thì cô đó có cảm tình không quý vị? Tự nhiên là mình đang bị bệnh khùng điên mà bây giờ vừa từ xuất ra thì là thấy ngay. Thì bắt đầu cái hình ảnh đầu tiên mà sau mấy tháng điên á, mở ra là thấy cái mặt ông từ. Thì cái cô đó bắt đầu, dạ con xin cảm ơn thầy, cảm ơn đức thầy cứu độ cho con, mà thành ra con mới được về con đi học lại. Thế bắt đầu ông từ ở đây á, ông về. Thì bữa đây là tới chiều á, để đi kinh hành á, thì thay vì nghĩ tới Phật Di Đà, bây giờ nhắm mắt là thấy cái mặt của kia không à. Bảo đảm. Thấy không? Thấy mà cô kia, còn cô kia về nhà vô ngồi đó và vô trong đại học học mà nhắm mắt là nó thấy cái thằng thầy Phục Linh đang nhìn xuống. Thì sao? Rồi như vậy làm sao? Vài ngày thì nó đâu có chịu ở yên đâu, phải không? Và đi lên à, thầy ở đây tự nhiên mà đi lên đâu dám nói với má. Đi học cúp cua, cúp cua và lái cái xe nhẹ nhẹ lên rồi mua mới đồ ăn lên à, ghé Bà Đà Lạt mua mới đồ ăn. Cho ông Từ ăn. Thì ông Từ sao tính nữ lên, thì đệ tử mình là cũng vô lên là sắp nhang đồ, rồi ngồi đó là tâm sự này kia, là thầy chẳng hay là thầy gì nhân viên nào đi tu, rồi kể ra này kia đó. Thì kể qua kể lại rồi thầy khai thị cho niệm Phật, nói chuyện đưa tới mà lui. Đến lúc đó thì lúc đầu có thầy nói thầy tu cái gì, dạ thầy thì ở đây chỉ tu, nhưng mà tôi nghĩ là thầy giỏi nhất là cái môn mà kinh thành niệm Phật, rồi bắt đầu thôi bây giờ thầy dạy cho, bây giờ con muốn tu quá thầy ơi, bây giờ con là cái người không biết đạo gì hết, là thầy dạy con, bắt đầu là dẫn ra đi. Đi kinh hành. Nhưng mà đầu tiên á là ông Từ sẽ đi trước để bước mà. Nhớ nhà nam là chân trái mà mô là chân Phật, phải không? À, nam mô là Phật. Đi được 3 vòng rồi cái ông Từ nói, nhưng mà bây giờ con phải đi là đi đằng trước thầy đi sao để đếm cho đúng không? Phải không? Đếm bước cho đúng không? Đầu tiên á là đệ tử còn mê là đi theo thầy, bây giờ đệ tử học rồi là thầy phải đi coi sau lưng coi có đi đúng điểm không. Thì đầu tiên á ông Từ này ông chỉ nhìn được có cái mặt thôi mà ông đã thẫn thờ rồi, ông không nhớ. Bây giờ bắt đầu cô này đi lên đây thì mà đi lên để thăm cái người tình của mình mà có phải già, có phải lường gạt không, có không? Cổ á là phải mặc đồ thiệt là đẹp, phải không? Rồi sao mà rỡ có hoai nách thì cũng mua thuốc xịt hoai nách xịt luôn. Xịt. Ở đây ông Từ suốt ngày đi gần mấy mễ còn nó hôi quá à. Tại lúc đó mễ đang còn xây dựng Đại Quan Âm, phải không? Đi ra là hôi xi măng, là hôi toàn là cái gì thúi không à. Tự nhiên á là gặp cái mấy cô này sao mà đi, bắt đầu đi niệm Phật thì dồn. Thì đương nhiên là dồn, đầu tiên là nghe thầy Sông Lai dặn là con nhồi người nữ, con chỉ dồn mấy cái bằng chân thôi nha. Nhưng bắt đầu dồn thấy cái ngón chân, thấy gót chân chỗ này sao nó đỏ quá, tại sao đỏ sao được. Cổ mới vừa đi vô cái tiệm mà barbecue, vô cái tiệm mà neo để mà rồi bài cái gót chân, rồi nhìn thôi cứ nhìn lên cái tới cái ass. Rồi Nhưng mà đi sao mà ba vòng rồi đó, rồi đi hoài mà cái cô này sao? Thường thường nó thầy practice á, mỗi lần ổng dẫn đi, thường thường con dẫn đi mấy vòng?
Ba vòng.
Ba vòng. Nhưng mà thầy lo cái vòng eo, vòng tóc, vòng lưng, vòng ạt không thì đâu có đếm vòng đâu. Đi từ 10 giờ sáng mà đi tới 2 giờ chiều. Mà thấy cho nó ngắn quá đi. Đi hồi sau rồi bắt đầu cô cũng về. Chưa, chưa có phá đâu. Chưa, bắt đầu về với hai thầy trò vô đây mới được xuống nhà bà mới ngồi ăn. Ăn rồi bắt đầu mới nhìn nhau. Trời ơi, chiều đó chắc là tới giờ cô hồn cúng á, cô hồn cũng đói luôn. Rồi lúc đó là ông tưởng đâu có chịu mà tụng kinh niệm Phật của mình thầy ra, bây giờ nằm ở đó là hợp trung trước chỉ có ngã vô vòng tay vậy mà nhớ người tụng kinh không được, bây giờ coi như Lăng Nghiêm cũng không có tụng luôn, chú cũng không tụng luôn, A Di Đà cũng không tụng, không gì tụng thì bắt đầu cái chưa đâu, cũng chưa đến đổi thì cô này cứ lên xuống chứ chưa có ngã liền đâu, đúng không quý vị? Vì ông từ mới tụ mà nhất niên Phật tại thì chưa đâu. Chưa, mình cũng thương thì thương nhưng mà chưa dám ra. Vì còn ngại cái bắt đầu ông tháng sau thì cái ông tri sự ông đi từ ở trên Madeleine ông trở về. Ông trở về thì ông tri sự này có cái tấm lại làm gì ông nói. Thì thay vì mỗi lần á ông từ á thì tháng cạo tóc 2-3 lần, cứ từ mỗi bao lâu ông cạo 1 lần. Ba 2-3 tuần cạo 1 lần, cái mà tháng nào không có cạo. Thành ra ông tri sự á ông về tới nơi cái ông thấy từ xong mình cứ nằm ở trên cái phòng vài, ông nói ủa ông Tư sao mà lâu nay râu thì dài, tóc thì dài mà cái mặt nhìn giống như xì ke đại quý vậy, tư tư mà. Rồi bắt đầu ông mới gọi qua mấy thầy, thì thầy qua tới nơi, nếu mà có thầy qua tới nơi thì thầy chỉ đó là ma thì cứu, mà nếu không có ông thầy là tiêu luôn, đó là ma, chính một trong những cái loại ngụ ma chúng ta bị lừa. Và là những cái vị thầy mà cứ bắt ấn thị ma này kia, tôi nói không phải lực của mình đâu, mà nó gạt, nó cho người bắt và nó nhắm vào ai là cái người đó nó làm cho sợ. Ví dụ thầy nói không? Thành ra là nó lừa dối chúng ta hết và chẳng bao lâu cái ông thầy đó rớt liền. Vì cái kinh nghiệm của thiên ma nó lừa những người mà cộng nghiệp như vậy đó, để mà đưa đến. Nó đưa đến. Thì quý vị thấy cái chuyện ông thầy mà xảy ra với cái sư cô này là cũng do cái ma chướng đó đã gài sẵn. Ông đã tu 13 năm rồi, thấy không? Nó gài, nó biết được như vậy. Và nó cho cái cô này, tại sao những người khác lẫn đường mà lại cho ông thầy này đi đi quá gian, quán cơm gây quỷ rồi này kia, nó đi chung. Rồi từ từ đầu tiên cái cô này tỏ tình đó, thì nó biết cái người hai người này có nghiệp vợ chồng được trước, biết trước. Và nó cho hai người này rớt luôn ha, nếu mà không có như vậy là rớt, đã rớt rồi đó, nó phá được một người rồi đó. Thành ra như thế vậy, tôi thấy cho quý vị nghe cái cuộc đời tu á, từ nay chúng ta đừng có khởi niệm. Còn sở dĩ cái bà già nó sợ đó, khi mà bà niệm Phật mà tới cái chỗ đó, bà chỉ nghĩ tới Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà là cái cảnh giới giống như là bà niệm tới cái chỗ tự tánh A Di Đà rồi, làm sao mà lên được hả? Cõi A Di Đà bà là đương nhiên vãng sanh rồi đó, thì bằng như cái level của bà là level cao ma chứ này không giới, không thấy được, không có đọc được tâm bà thì không có làm sao hả? Khi bà niệm Phật không đọc được tâm bà là coi như sợ đó. Thành ra người xưa tu mà để cho quỷ thần mà đọc được niệm đem cúng dường là bị tổ quở đó. Còn ngày nay mình tu đó mà chư thiên xuống cúng là mình mừng đó, phải không quý vị? Hả? Nhưng mà đừng, những cái chiêu mà mấy ngày nay nè, nó có những cái chiêu nó đang nhắm vào tôi đó. Có cái bà gì bà đến đây và bà về rồi bà nói chính là cháu ngoại của bà đó, con gái bà nói ông ngoại về mà báo mộng cái gì có không con đó. Thì con thấy đó, đó là những cái chiêu của ma dương đó, cái chiêu đó. Tại sao? Tại vì nó muốn nhắm vào thầy để nè, bây giờ thầy là linh hồn của cái làng A Di Đà, mà không những là linh hồn của A Di Đà mà linh hồn của pháp môn Tịnh Độ, mà linh hồn của những đệ tử ở khắp Nam Châu, đúng không quý vị? Muốn dẹp cái làng A Di Đà thì chả có đánh gì mà đánh ngang thầy Song Lai. Thầy Song Lai này nếu mà ổng đi ngoài đường á, mà ổng yếu phước á, cho xe đụng hay cho những cái gì là thầy mà gục lúc này làng A Di Đà là thánh băng liền, thầy bảo đảm cái gì hả? Quý vị tin không? Tan nát liền, đang xây dựng ngon lành vậy đó. Thành ra cái lúc này là lúc thầy càng giữ gìn sức khỏe số một, tức là phải đâu ra đó có người thừa kế. Cái thứ hai mà nó phá là gì? Nó tạo ra những cái cảnh mà để cho chúng ta thấy rằng ông thầy này tu đạo cao đức trọng quá, đến nỗi mà cái người chết là chồng của cô, phải không? Ba của cô, mà về báo cho đứa cháu ngoại, là cho nó cháu ngoại thấy luôn đứa con gái của cô, nó thấy luôn cái mặt ông thầy này, để nó bắt cô phải đi xuống đây mà giữ pháp tu. Thì bắt đầu cái sự kính trọng của cô có. Rồi nếu mà tôi không hiểu cái ma này là tôi khởi cái ngã nặng lên, đúng không quý vị?
Dạ, đúng rồi.
và từ từ đó là nó sẽ đưa tôi vào cái bẫy. Rồi quý vị thấy không, rồi những cái bẫy ma này, những cái đám ma mà nó vô đây này, có những loại ma dương có ma. Thì bây giờ quý vị mình mời những cái tụi cao bồi vô đảm mà hôm đấy nó vô ăn thì có đứa rất là thiện mà có đứa rất là ác, đúng không quý vị? Thì ma dương nó cũng trà trộn vào đó. Cái điều mà nó báo mộng cho tôi, rồi nó báo mộng cho mấy cái người mà cúng cúng mấy cái khung hình đó, thấy không? Nó làm ra một cái vở tuồng đó để tôi diễn cho quý vị thấy, với cái nhìn của thầy đó, với cái nhìn của người khác là mừng lắm nha. Mình tu chắc là khá lắm thầy, nãy giờ người âm là họ yêu cầu là đưa khung ha, rồi nó làm cho cái cô kia cúng mà cúng trễ là anh cổ bị bệnh này kia ha, là quý vị thấy không? Rồi nó nói là thầy không tin, nó cho thầy báo mộng mà, rồi thầy không tin đó là sáng nay thầy tụng đi ha, thầy đừng có đánh khám gì hết nha. Thật ra ma nó ma mà nó cỡ đó nó đâu có sợ cái chuyện khám, đâu sợ hộ pháp đâu, quý vị thấy không? Nhưng mà nó bài đó đánh thầy là đánh mỏ đi, đánh một hồi mỏ đi, đừng có vô chuông ha. Rồi tụi con á sẽ xô cái mỏ cho thầy thấy để coi, tụi con đến đây rất là đông, rồi những cái cơn mộng mà nó báo cho diệu sinh thấy ha, nó báo cho thấy rất đông này, thì đó là một cái bẫy của thiên ma ba tuần đó. Vì thầy biết hết, nhưng mà thầy bị hồi sáng thầy tụng kinh thầy nói nè, thầy nói trước khi xảy ra cái chuyện cái mỏ dân, thầy nói nè, chút tôi nói cho quý vị nghe nè, đêm nay mộng nó báo như vậy đó, thấy không? À đó, rồi cái lá thư mà chú Cười đưa cho thầy, mà chú Cười đưa là thầy nghĩ chú Cười đưa, nó nói không phải, tụi con đưa cho cô Dượng Ngọc, rồi cô Dượng Ngọc đưa cho chị cô Dượng Ngọc, chị Dượng Ngọc mới đưa lại cho cái ông Cười, cái ông thầy bị thầy la hoài á, thấy không? Nó khôn lắm. Nó nói về 4 giờ sáng thì giật mình, nó nói rồi, nó nói thầy không tin hả, tụi con đến đây hộ thầy nó đông lắm, ngày qua cũng ăn nó đúng, nó có đến ăn. Tôi nói lấy gì để làm chứng? Nó nói là thầy ngày mai á phải bắt đầu thầy nguyện hương đi ha, thầy tụng án lam số ha, án lam số ha, rồi tịnh tam nghiệp án tam phạt xong rồi thầy nguyện nguyện thử diệu hương dân này xong rồi, nó thầy đừng có tụng là đến pháp dương vô thượng bằng khánh. Hỏi tại sao vậy? Đánh khánh là hộ pháp đóng cửa không cho con vô, đúng không? Vậy thầy đánh sao? Thầy đánh mỏ đi. Thầy làm như vậy nó mới rực rỡ lên, nó make up câu chuyện, nó làm như vậy nó mình tin. Thì thầy ra lệnh lúc đó ông Từ ngơ ngác, tụi nó đánh đi, đánh vô họ hiểu tại sao, tại lúc đó thầy vô mỏ chưa tới vô mà phải vô xong rồi thầy nói trước một chút nữa là sau thời kinh tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Thì nó nói với tôi trong giấc mộng á, tại tôi không dám nói quý vị liền lúc đó, nếu nói lúc đó đó mà mỏ nó không rớt là tôi thân bại cái liền sao. Thành ra mỏ tụng hết đại hết năm đệ lăng nghiêm cho tới đại bi thập chú, đúng không quý vị? Mà tới đại bi thập chú rồi nó cũng xong được, tụng luôn cả tới mấy cái kệ kia, tới lần cuối cùng nó gần xong tới phần kệ đó, ông Quýnh nó làm cho ông văng cái dùi mỏ, văng cái đập văng là ông chạy ông lộn luôn. Thì sau khi tụng xong rồi đó, tôi mới nói cho quý vị nghe cái chuyện đó. Mà hồi sáng tôi nói đó là quý vị chỉ khởi cái tâm là ma quỷ bây giờ quá là nó linh, nó đến đây nó hộ sư phụ mình. Bây giờ tôi mới nói đây là cái kinh Lăng Nghiêm nói về cái bẫy của ngũ ám ma đó quý vị. Kinh khủng không? Nếu mà không có con mắt trí huệ mà không đọc kinh Lăng Nghiêm này là tôi sẽ dính vô cái bẫy đó liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Sẽ dính vô cái bẫy đó liền. À. Không, nếu dính là sao biết được. Sao không biết được? Biết sao không biết? Phải biết chứ. Biết để mà làm cái ngã đó, không phải đâu. Biết hết là khi những vị tu mà không gặp vị thầy, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi đang giải về Thủ Lăng Nghiêm đó. Lâu nay quý vị không nghe những cái chuyện này, cái thầy nào nói phải không? Không nghe phải không? Không, đang cái đạo tràng nó như vậy là phải phá thôi. Một người giảng sanh là coi như là đâu có tốt, tôi nói đâu. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nó là như vậy đó. Lâu nay không có ai mà nói rõ cho quý vị cái âm mưu của ma như vậy, phải không? Đây là những cái tôi đang giảng Thủ Lăng Nghiêm đó. Nó là một trong 52 loại ma bị phá đó, nhiều lắm. Nãy giờ tôi nói một loại thôi đó. À, mà nó tinh vi lắm, nó phá đến nỗi mà không ai biết là nó phá, phải không? Mà mình á, khi mà mình phải biết được cái đường đi nước bước của nó rồi đó, mình có cái bản đồ rồi, bởi vậy
nó bằng cứng nào nó cũng phải tiêu diệt cái kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm đó. Bởi hòa thượng nói còn kinh Lăng Nghiêm là còn tăng, mà cái dĩa này tôi đưa ra sẽ cứu rất nhiều những vị thầy trong tương lai. Quý vị có đồng ý không? Cứu rất nhiều. Tôi cho ông thầy phục lên trước đó. Hả? Nó kinh khủng lắm, không có đơn giản như quý vị nói đâu. Bảo đảm nó sẽ xảy ra tới ngày đó. Đầu tiên mà khi tôi thấy nó nhắm giọng Trư Sự rồi, tôi nói rồi đó, ông Trư Sự có công đức rồi. Nhắm giọng Trư Sự mà mình biết mà để coi, nhưng mà mình làm tỉnh rồi. Nhưng mà tôi nói là mai mốt tới phiên từ đó, thì tôi phải nói cái chuyện này để độ cho ông từ. Ổng bây giờ là bắt đầu mấy con ma phục linh nó nhắm rồi đó. Vài bữa nữa là mấy cô sẽ lên đào phục linh dài dài đó con. Con là cái người mà chỉ chỗ nào có cũ.
Bà sư phụ, bà đại chúng, con có hai câu hỏi.
Dạ.
Dạ, câu hỏi thứ nhất là nếu một bệnh nhân tu tịnh độ mà bác sĩ đã cho là thua rồi thì cho đem về nhà, nhưng mà còn gắn những cái ống thở oxy đó, thì lúc đó nếu mà muốn cho cái người đó giảng sanh thì có nên rút cái ống ra để trợ nghiệm hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là một người tu tịnh độ đã chết trong vòng 49 ngày. Thường thường mấy vị thầy nói là trong đã chết rồi thì không cần hộ niệm nữa, không cần tụng kinh A Di Đà nữa, không cần niệm Phật nữa, mà chỉ cần tụng kinh Địa Tạng để cho cái người đó trở nên cái đời sống cái cõi tốt lành hơn, chứ không thể giảng sanh nữa. Nhưng mà con có đọc một hai cuốn sách như thầy nói đó, là những cuốn sách mà dạy về thân trung ấm, thì nói là trong 5 ngày đầu, trong 14 ngày đầu, trong ấy thì có những vị Phật Tỳ Lô Giá Na hoặc là Phật A Di Đà, tùy đến những vị Phật vậy đó, có 5 vị Phật, 5 đợt phóng hào quang ra để tiếp dẫn những chúng sanh mà mới mất trong vòng 49 ngày để vãng sanh. Thì vấn đề đó thì như thế nào, xin sư phụ giải tỏ vấn đề đó.
Tôi nói rõ, quý vị đọc kinh A Di Đà, quý vị để ý dùm. Người nào muốn tu mà giảng sanh tịnh độ đó, là Đức Phật nói là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, cho tới nhược thất nhược, phải không? Nhất tâm bất loạn, làm đời này làm không được 100%. Chỉ cần với quý vị một tiếng nhất tâm bất loạn cũng không được, chứ đừng có nói gì từ 1 tới 7 ngày, đúng không quý vị? Chắc chắn 10 niệm. Quý vị ngồi yên lặng hồi sáng này, cái này vô ra mà 10 lần như vậy, quý vị cũng xem một cái tạp niệm vô, đúng không? Thành ra bởi vì khi ta nói là 10 niệm mà nhất tâm lúc tâm chung được giảng sanh, thì bây giờ đó nói cái đó đó là phải nói cho rõ, đó là những cái bậc thượng phẩm thượng sanh. Hả? Cái mà nhất tâm bất loạn từ 1 ngày cho tới 7 ngày, cái lỗi là thượng phẩm thượng sanh, thượng căn thượng trí. Còn chúng ta mới đi qua cái phần mà kinh Vô Lượng Thọ nói về cái là chánh nhân giảng sanh, có không? Cái bận nào mà sa môn cắt ái ly gia như những vị tu sĩ này nè, thấy không? Rồi tu đó, tất cả công đức hồi hướng thì cái người đó thượng phẩm thượng sanh, được Đức Phật A Di Đà và chết biết trước nữa. Rồi cái trung phẩm trung sanh là bận rộn không có thể cắt ái ly gia, nhưng mà có hành trì, có tu, có này kia thì kêu là trung phẩm trung sanh. Rồi cái bận hạ phẩm hạ sanh đó là có giữ giới có tu, nhưng mà vì công việc làm ăn bận rộn đó là có lâu lâu có tu, nhưng mà có thời khóa, nhưng mà không có ngặt, nhưng mà cái người đó kêu là đới nghiệp giảng sanh đó quý vị. Thì cái loại chúng ta đây là đới nghiệp giảng sanh. Thì trò chúng ta thì phân tích cho kỹ. Đức Phật Di Đà lúc nào cũng phóng hào quang hết, không phải là phóng cái lúc đó đâu, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta chưa có đến, chúng ta không thấy được cái hào quang đó. Cũng như tôi nói quý vị nghe, có những người mà đến đây nghe pháp của thầy,
khi cái duyên nó chưa tới, lần đầu tiên người ta đưa đó, có băng thầy Thông Lai giảng, cái gì nghe, cái gì nghe thầy giảng dữ là bỏ liền, có không? Sốc liền. Mình thầy cái thầy giảng nhẹ nhàng, ông này giảng gì đâu mà nghe giống người dân mà xích lô xe kéo ngoài đời quá vậy, đúng không? Nhiều người nói như vậy lắm, nhưng mà họ tức là gian sao của họ thắc mắc tại sao Thông Lai này ông giảng vậy mà nhiều người đi phá tu, họ nhìn phá tu đó, do cái thắc mắc đó họ mới lấy họ nghe. Mà khi mà họ đã chịu nghe được thầy hết một dĩa rồi đó, thì bảo đảm là cái nghiệp để mà đến với cái phương pháp thầy đã có rồi đó, quý vị đồng ý không? Và khi họ nghe được rồi thì họ không nghe được những cái bài pháp khác, tại vì cái quê của thầy rất là nặng, thầy là coi như 1000 mg lận, mấy ông kia là cỡ 150-200 thôi. Thành do đó khi tới cái đủ duyên nó đến, mà Đức Phật A Di Đà ngài độ khi chúng ta hết cái nghiệp ở đây, ngài không muốn chúng ta là, tôi nói thí dụ bây giờ mình nộp đơn để đi định cư tại Hoa Kỳ, nếu chúng ta phải tiến hành theo cái process của bộ di trú, như tôi giảng đạo và đời nó không giống nhau đi chăng, đúng không? Cái đầu tiên á, là chúng ta phải nộp giấy tờ để mà xác nhận cái lý lịch, tức là bà con bộ di trú nó approve rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới nộp bảo trợ tài chính, rồi chúng ta khám sức khỏe, rồi chúng ta phải đầy đủ những cái thủ tục mà chúng ta là phải ký giấy mấy nợ mấy không vậy, Việt Nam á đủ loại đúng không quý vị? Thì trước khi đi còn phải ký mấy không vậy đó. Như vậy mà bây giờ tôi hỏi quý vị có đầy đủ nè, ở bên này gửi bảo trợ tài chính nè, thân nhân quý vị có income đủ nè, sức khỏe bát rồi, mà quý vị có nợ, còn nợ nần ở Việt Nam mà còn không có ký được, phường địa phương không ký đó, quý vị đi được không? Không đi. Thì cũng vậy, cái nghiệp của mình còn ở Việt Nam, mình phải lia cho hết những cái nghiệp nợ nần quan gia trái chủ đã rồi mình mới đi. Thì cái thân này đó, Đức Phật Di Đà này nói mình phải là trả hết cái nghiệp làm người của ta bà này, đúng không quý vị? Mình trả hết cái nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn tạo nghiệp khi chúng ta tu tịnh độ. Thành ra Đức Phật á, ngày xưa các người tu đó họ không có tạo nghiệp nữa, mà họ chỉ xài cho hết cái nghiệp cũ thôi, quý vị hiểu thầy nói không? Mà chúng ta ở đây á, là vẫn vừa tu tạo phước mà tạo nghiệp cũng có, tạo nghiệp giảng sanh cũng có, mà chúng ta tạo nghiệp ta bà cũng có không quý vị? Thành do đó mà Đức Phật Di Đà chúng ta không thấy được. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, chúng ta bắt đầu activate, thí dụ quý vị biết á, là nó có cái website, nó có cái website để mà chúng ta vô nghe pháp của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cái chúng ta đánh là chùa Tầm Nguyên .org thì đúng, nhưng mà vô tình nó quý vị chưa đủ duyên á, quý vị chưa đánh cái chùa Tầm Nguyên rồi .org là không có chữ o, vô được các quân có biết thầy không? Không vô. Quý vị làm sao mà đánh cho nào nó đúng hết thì nó mới vô? Thì Đức Phật A Di Đà vậy, chúng ta phải niệm đủ cái tần số của ngài, mà muốn vô cái website cái Đức Phật A Di Đà của Cực Lạc á, là chúng ta phải cái gì, là tính hạnh và nguyện. Tính hạnh và nguyện rồi đó, quý vị vô website rồi đó, mà mới đầu á, giống như cái signal điện thoại vậy đó, ví dụ thầy nói không, chúng ta đang ở trong rừng này, có nhiều hãng cái gì gọi cái gì không có, đúng không? Tại đây nó xa cái antenna của cái công ty đó, chúng ta vẫn bắt được. Quý vị đây sử dụng cell phone bị rớt khô rồi phải không? Vì chúng ta có đó, nhưng mà chúng ta cứ sớm nắng chiều mưa, có khi nói được phải chạy vòng vòng kiếm chỗ nào nó cực, nó có cái antenna, đúng không quý vị? Thì tu tịnh độ cũng vậy đó, chúng ta phải làm sao phải tiến gần hơn Phật Di Đà, mà tiến gần hơn là chúng ta phải hành trì nó mới gần. Lúc đầu chúng ta bắt không được ánh sáng hào quang Đức Phật Di Đà, chúng ta bắt không được vì chúng ta chưa có đủ cái nghiệp để mà bắt được cái tần số Đức Phật A Di Đà, hiểu không? Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị nè, trước mặt thầy đây nè, có những làn sóng đang bắn điện thoại, đang bắn hay không, nó bắn tùm lum mà tại sao mình thấy? Thầy là cái hãng T-Mobile là tượng trưng cho thầy tu bên mật tông, mà Đức Phật A Di Đà là hãng Verizon hoặc là AT&T. Thầy dùng cái điện thoại của thầy bắt qua cái làn sóng của AT&T được không? Không bao giờ được, đúng không quý vị? Thành ra mình phải làm sao mà chuyển cho đúng cái tần số của thầy mình mới bắt được. Rồi mình bắt không được, mình nói không có cái tần số của hãng này, nó hàng chục hãng điện thoại nó đều bắn xung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy, phải không quý vị? Cho tới nào mà chúng ta mà bắt activate được thì chúng ta mở được, thì đấy là có đây. Thành đức ánh sáng của Phật A Di Đà là những làn sóng giống như làn sóng cell phone đang bắn đầy đây mà chúng ta không thấy. Thành ra cái lúc lâm chung mà khi hết cái nghiệp này rồi đó, cái thời gian mà bên mật tông nó nói đó, cái thời gian mà thành trung ấm xuất ra đó là trong 8 tiếng đồng hồ, là cái 8 tiếng dùng pháp phô hoa đó. Ai mà theo mật tông á, phô hoa là dùng cái lực á để chuyển vào bằng tay, chưa lực trưởng á, người ta đó, thì cái người đó cứu rất là dễ. Tại vì cái giai đoạn đó đó là cái người thầy phải biết khai thị. Vì ánh sáng hào quang của Đức Phật A Di Đà nó sáng choan à, mà trong khi ánh sáng của cái lục phàm á, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nó dịu. Bây giờ quý vị tự nhiên đang ở một cái thế giới loài người, rồi quý vị đi về Việt Nam, mà quý vị qua một cái nước Africa, Phi Châu đi, tự nhiên quý vị đang ngủ đây mà quý vị giật mình, quý vị thấy đang ở một cái thế giới nào, quý vị có hoảng hồn không? Hoảng hồn liền. Mà không bạn, không bè, không ai hết. Thì lúc đó ông thầy ông nói nè, phải khai thị. Con bây giờ con mới vừa chết qua, con đừng có lưu luyến gì cái thân xác này. Con tu tịnh độ, con hãy nhìn thầy và đọc cái tư tưởng thầy đây. Đức Phật A Di Đà ngày nói ánh sáng lúc nào cũng từ bi. Con phải nhìn lên tượng Phật và con nhìn, con thấy cái vị nào phóng hào quang mà tướng hậu giống Đức Phật, đó là Phật A Di Đà. Vì vậy những người tu tịnh độ hàng ngày bắt chúng ta phải nhìn Đức Phật A Di Đà là vậy đó quý vị, để chúng ta nhận diện. Đến phi trường mình biết người nào là người đón mình chứ, đúng không quý vị? Là như vậy, vô tình chúng ta tu và chúng ta phải có đến ông thầy khai thị phải rất là giỏi. Rồi nói cái ánh sáng của Đức Phật á, là ánh sáng nó kim sắc. A Di Đà Phật thân kim sắc. Kim là màu vàng, mà sắc vàng kim. Và rực rỡ, con nên đến đó. Còn nếu mình biết mình thấy cái đèn chói, tự nhiên mình vừa ra mình thấy chói. Thành ra coi ở những cái đoạn mà coi như là bên kia cửa tử của những cái cuốn sách mà do ông Đoàn Văn Thông được dịch đó quý vị, chúng ta thấy rõ đa số những người mà họ chết đi mà họ sống lại, họ thấy được là ở dư hút ra khỏi một cái đường hầm và ánh sáng, chối chang có một người đang đứng đó, phải không vậy? Mà người đó rất là từ ái. Họ bên Công giáo thì kêu đó là Thượng Đế, bên Phật mình thì kêu là Đức A Di Đà, đúng không? Nhưng mà thật ra đó, quý vị nhớ chư Phật, Đức Phật Di Đà ngài không có bỏ chúng sanh nào hết. Nếu mà người Công giáo mà hướng về ngài, ngài cũng độ, đúng không quý vị? Nhưng mà vì họ không biết là ai hết ha. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái giây phút đó là 8 giờ đồng hồ. Tại sao 8 giờ đồng hồ? Vì khi nãy có trường hợp là 3 chỗ còn nóng, có những trường hợp là 4 chỗ, 5 chỗ còn nóng nữa. Hồi xưa ở Việt Nam á, vị thầy mà đi mà hộ niệm đó, người ta không cho tẩn đâu. Bởi vì có những người mà chết đi, đây nè, bạn bạc nơ của ông Cười, coi như là bạn tri kỷ chứ phải là bạn girlfriend. Bà này vợ của một sĩ quan cấp tá của quân lực trên Cộng Hòa, trung tá, là bạn hiện giờ còn sống. Bà có thai hoài tử cung, đúng không? Và khi có thai hoài tử cung trước năm 75 lần, mà khi có thai hoài tử cung mà mổ kiểu nó nổ thì chết không gì. Khi bà để bà không biết, và khi nó dở cái buồng trứng, nó dở cái ống dẫn trứng, và bà làm băng, bà chết. Bà chết một ngày con, chết đúng 24 tiếng đồng hồ, đã đưa vô nhà xác rồi đó. Máu ra hết rồi, và chết cái kiểu không còn máu. Mà sao bà sống lại đó quý vị? Giờ bà vẫn còn sống đó, nhưng mà với cái thầy đó, bà sống. Cái chuyện này là nếu mà nói Mỹ là em là không tin. Cái ốc mà 15 phút là nó đã hư được cái gì với khoa học. Nhưng mà cái khê bà này đó, bà chết 24 tiếng mà sống lại, bây giờ còn khỏe đây, bà đi nhảy đầm trong này hoài nè. Tôi nói là có bằng chứng luôn. Nhảy chứ không có. Hai người này, bà là 70 tuổi rồi, bảy mấy rồi?
Dạ 74.
Mà bà trẻ dồn ra đó, đó bà cỡ chừng 50 mấy tuổi thôi. Nhưng mà nó có một cái điểm lạ, con mắt của bà nhìn không phải là cái người ở cõi người mình nữa. Bà biết hết, bà ngồi đây là bà nhìn bà thấy ma hết rồi á. Bà thấy long thần hộ pháp, bà thấy những cõi thiệt, thấy hết. Bà thấy hết rồi. Khi chúng tôi đi hộ niệm cho một cái nhà ở San Jose, ông Cười biết, thằng chồng nó đi làm về, nó thấy vợ treo thắt cổ toàn ten ở trên cái cầu thang nhà lầu á, rồi nó thắt dây cái toàn ten đó, thì chúng tôi đi hộ niệm cái đó. Chết nó giận, nó ghen, thắt cổ. Chồng về thấy la làng lên, thì cảnh sát lại gỡ ra xuống. Chúng tôi vô thì cái đám đó là ở trong này San Jose có mấy người đi, con có đi không? Chúng Cười là có đi phải không? Đó. Vừa bước vô nhà, chúng tôi lỡ cái nhà đó, thì trong khi nó chết mà vì tự tử thì nó không có cho cái xác liền không vô nhà hoàng được đâu, tại nó phải khám nghiệm phải không vậy? Nhưng mà chúng tôi phải lỡ cái nhà để mà tụng kinh. Bước vô cái nhà thì bà cũng bước vô liền, không cần chỉ cái địa điểm nào mà tự tử, tại chưa nói, bà ngồi bà chỉ thầy với nó, nhỏ này nó treo chỗ này, bây giờ nó đang ngồi đây nè, bà thấy rõ luôn. Cái bà khiều thì bà nói ờ ha, cô thấy nó và thấy. Cái bắt đầu chút nữa cái bà nói giờ nó đang khóc, nó buồn lắm. cái bắt đầu mình nói về cái tôi nói với bà, tôi bà nói ở đây thầy nói với tụi nó có tin đâu nha, nhưng mình đừng làm tụi nó sợ. Rồi bà hộ niệm nghe bà nói gì cũng mình đi hộ niệm cho một cái nhà mà cái nhà vừa thắt cổ chết mới có ngày hôm qua kêu cái gì đúng không. Bắt đầu á tụi nó dồn dồn lại, nó ngồi gần gần này hết. Thì cái tôi nói chị á, nói cho con ma nó đi lên trên đi. Bà nói để con dùng. Bà nhắm mắt lại, bà dùng cái tư tưởng bà nói với nó làm ơn đi lên trên. Cái nó đi trên này, ngồi đây nè, trên lầu nó đi rồi cổ cả đó. Nó đi cái gì không nhận, bữa nó thầy cũng nghe mà chú cũng nghe. Nó lên nó ngồi, nó kéo ghế kéo bàn ở trên lầu á, thì không ai dám lên hết á. Lầu có ai, tại vì chồng nó thì ở dưới này, chồng tối đâu dám ngủ, chết chịu đó rồi tối bỏ nhà đi đâu dám ngủ cái gì, đồng ý không? Cái thầy mới đưa đệ tử ngồi lên ghế đó, mà cái nhà nó kỹ lắm, nhà nó kịch bóng nè, salon rồi nó lấy cái lò vôi ni lông nó bọc hơn. Phật tử mà vừa ngồi lên cái bàn, con ma nó giận trên lầu nó đi xuống thì mình không có biết, mà bà thấy bà nói thầy nói đệ tử thầy ngồi dưới đất đi. Hỏi sao vậy? Con ma này á nó rất là quý của, mà quý vị ghế nó không dám ngồi, mà quý vị ngồi lên nó giận á. Nghe đi, cậu trên lầu đi xuống này, tôi không thấy đó, mà bà thấy. Bà nói, tôi nói yêu cầu Phật tử tôi mới nói rõ nha, là cái vị này á, cô biết bà có một cười, biết là con ma nó tự tử, nó không có sức cái gì ngồi ghế, nó quý lắm, ghế hồi nó quý của lắm. Cái bắt đầu kêu Phật tử ngồi xuống đất, nó không được ngồi ghế, nhớ không? Thì lúc đó tôi hỏi chồng, có phải là đúng như vậy không? Nó nói đúng rồi, con vợ con á, nó tránh nó kỹ lắm, nó có bà con anh chị em nên không đứa nào mà dám bước vô nhà nó hết á. Đi vô nhà nó sợ mòn cái khách quốc phà lo, mà cái salon của nó không dám ngồi. Thành ra bà này bà nói đúng, tại tôi muốn biết có phải là cái bà ông cười nói đúng không, tôi phải điều tra để mà mát với cái ông chồng đó. Thì ông chồng nói đúng rồi, vợ con nó kỹ tánh lắm, là ghế của nó là chỉ nó ngồi thôi mà nó cũng dám ngồi nữa, thì làm sao mà em út đâu dám ngồi. Mà ban hồi niệm vậy, cái thầy mới là thầy mới khai thị, thầy nói giờ thầy biết rồi, con xuống phúc khen tương, con thắt cổ giờ con mất cái thân này rồi, con còn để lại mấy đứa con nữa ha. Thì nhà cửa vừa xong tự nhiên con để cho người khác vô hưởng ha. Thì bây giờ con đã trước sau con chết cái kiểu này là con thành thần dòng, con sẽ đi bắt nhiều người nữa chứ không phải trong người đâu. Thì bây giờ con á phải hướng về Đức Phật, thầy sẽ tụng kinh. Đại chúng ta đến đây là người ta vì cái lòng từ bi, chứ ta không phải đến đây ta ngồi ghế đó làm gì sướng ít gì mà lại đây đứng trong cái nhà của người tự tử, phải không? Thầy mới khai thị, thì nói nó vậy đó. Rồi tụng kinh cái bắt đầu từ từ cái xin phép nó rồi cho ta ngồi không, cái bắt đầu cho ngồi, tụng kinh xong mới cho ngồi đó, xin phép nó cho nó ngồi. Rồi mà nó cái nhà nó lạnh, tôi nói xin lỗi cái gì đó, nó người âm mà nó mới chết, nó lạnh như đá vậy. Mà bởi vì nó nóng mà nó lạnh, trong nhà nó lạnh. Cái thằng chồng nó mới nói, nó nói sợ quá, nó nói tại nó ghen thương á, nó nói thầy ơi làm sao mà cầu cho nó bán nhà, mà nhà có người chết bán được không quý vị? Không được, nhưng mà tôi năn nỉ nó, tôi nói bây giờ con phải làm hết sức mà lo cho vợ con thì nó sẽ bán. Thì lúc đó tôi làm xong tôi mới xin keo, thì nó nói bán được, tôi nói bảo đảm con cái nhà này 2 tháng bán được, mà kinh tế vừa mấy năm rồi làm sao bán được ha. Vậy mà có 2 tháng nó bán nhà của tiền tử, mà có người mua mà phải delay, chủ tư phải nói rõ luôn vậy mà bán được. Nó thành ra cái khê đó tôi nói cho quý vị nghe là cái bà bạn của ông này đó, bà không lúc nào bà phải mang cái kiếm, vì mà bà lấy cái kiếm ra mình nhìn con mắt bà như là con mắt nó có cái gì đó, nhưng không phải người. Thành với cái nhìn của thầy đó, bà này là cái xác của cái bà vợ ông trung tá, nhưng mà cái người nhập vô đó là một cái người khác. Ông cười có phiêu linh gì không?
Dạ không, con có phiêu linh.
Vậy mà kiểu đi nhảy với bà đó hoài đó. Thấy con mắt nó không phải là cái người ở cõi này, giống như là khi mà cái bà kia chết rồi nó gá vô một cái loại mà kêu đọt xá, nó gá vô. Thành ra khi nó gá vô thì nó có thần thông đầu mới cứu sống này được. Ở Việt Nam á, trong cuộc đời tu của thầy nó có nhiều cái đám chết 2 ngày vẫn còn sống lại đó quý vị, đạp hồn tung lên á. Thành ra nó rất là nhiều, mà cái khe đó mình không nghĩ được. Thành ra ở Việt Nam khi ông thầy là ông giờ còn nóng ngực, nóng này nó kia, họ không dám giờ họ dám tận ở Việt Nam á, mà họ để cho giải chuối nào mà họ coi hết lạnh hết rồi mới dám. Thành ra khi mà nói rằng có 3-4 người mà đi hộ niệm mà thấy còn nóng nhiều chỗ, tức là cái người đó không chết hẳn, cái thân tứ đại đã chết rồi, nhưng mà cái nghiệp ở cõi người chưa hết. Hiểu thầy nói cái gì không? Thân tứ đại, cái xe đã cũ rồi mà tài xế chưa chịu ra bỏ cái xe đó, đúng không quý vị? À, và như vậy là chúng ta phải trợ niệm, không có căn cứ trên cái là 8 tiếng đó là cái thời gian minimum, mà chúng ta phải tụng hoài cho tới khi nào mà còn một chỗ nóng duy nhất mới là đúng, chứ còn 2-3 chỗ nóng
như câu nói này, nóng tráng, nóng ngực, nóng đột, không thể nói đó là dạng sanh được, vì lúc đó thần thức họ còn mà.
Dạ, bác thầy, có câu hỏi liên quan đến cái vụ hồ điện 8 tiếng mà tôi đi hay.
Rồi đọc đi.
Chuyện gì, câu hỏi mô Phật kính bạch thầy, cho con được hỏi. Như thầy vừa nói, khi người vừa mất, cần đến 8 tiếng để hộ niệm. Con có một người bạn đang bị bệnh ung thư, nằm trong bệnh viện đã 1 năm. Và giờ anh cũng đã chuẩn bị hành trang và thường xuyên niệm Phật. Nhưng mà anh đã donate những bộ phận của thân thể ảnh cho bệnh viện. Và có hỏi nhà thương thì họ cho biết cao nhất được để cái xác 2 tiếng. Như vậy có đủ thời gian để hộ niệm hay không? À, vì đã donate cho bộ phận thì nhà thương phải dùng những bộ phận fresh, chứ không đợi đến 8 tiếng mới lấy được. Anh bạn trước là đạo Tin Lành, nhưng sau anh theo về quy y và đã có pháp danh. Nhưng mẹ vẫn còn theo Tin Lành, nên anh nói khi mất thì trước nhất nhờ người nhà thỉnh thầy và các vị hộ niệm đến. Và sau đó do các mục sư vào làm lễ rửa tội. Như vậy có ảnh hưởng đến anh sẽ sanh về cõi lành không? Kính tri ân thầy.
Xong rồi phải không?
Dạ.
Ở trong vấn đề này quý vị nào có ý kiến không? Thầy cho quý vị phát biểu rồi thầy, hay là quý vị không hiểu vấn đề này, thôi thầy giảng. Thứ nhất, ông này đã theo đạo Tin Lành, và tôi nghĩ có thời gian ông sẽ nghe băng dĩa của bên Tịnh Độ chúng ta, bây giờ ông mới hồi tâm trở lại quy y, đúng không quý vị? Cái trở ngại bây giờ là mẹ ông hả?
Mẹ
vẫn còn ở đạo Tin Lành, một cái trở ngại khá lớn nếu ông có cái thời di chúc, phải không quý vị? À, nếu không có di chúc á thì cái luật của nhà thương đó, cái người mà có quyền mạnh nhất không phải là mẹ mà là vợ, đúng không quý vị? Ở Việt Nam chúng ta đó, mà người thân chết đó, cái người mà đứng ra điều hành đó là ông già bà già còn dâu đồ đá nữa, đúng không quý vị? Ở Việt Nam mình á, mà vợ không có quyền, con dâu không có quyền, mà ở đây là vợ là số 1, vợ không cho là không làm gì được, phải không? Bây giờ ông già muốn rút dây mà vợ nó không cho rút cũng được, mà ông già muốn giữ tụng mà vợ biểu rút là bác sĩ dân rút, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, chú này chú niệm Phật ở trong nhà thương mà không có vợ thì bây giờ cái ảnh hưởng là bà mẹ. Chúng ta chỉ là những người dân, mà bà mẹ đương nhiên bà còn là theo Tin Lành thì bảo đảm con bà vừa xuất ra là bà mời mục sư lại nó được làm là phép, đúng không quý vị? Không có cái chuyện mà ban hội niệm chúng ta lại tụng kinh mà mấy tiếng trước vậy là mục sư sao, cái chuyện đó không có đâu, tôi bảo đảm. Nhưng mà bây giờ tôi tập trung vào cái vấn đề là hỏi, khi mà donation những cái bộ phận để người ta dùng những, ví dụ ổng đau phổi nhưng mà gan còn tốt, tim còn tốt, thận còn tốt, họ lấy họ ghép cho những người mà nó có match với DNA để họ cứu sống, thì ông này phát tâm vậy là tâm Bồ Tát, đương nhiên họ không có tiếc đâu. Khi cái người mà donation như vậy, cái người đó không tiếc, và người đó được cái phước báo không phải là phước báo giảng sanh mà phước báo lên cõi trời. Quý vị nhớ Đức Phật nói không có gì quý bằng đem cái thân mình ra bố thí, đúng không quý vị? Nhưng mà không phải bố thí giờ để ăn sanh đâu, phước thôi. Nhưng mà cái chỗ này á, nếu ông là cái người mà tự lực mà ông biết trước và dẫn sanh, ông chắc chắn 100% thì cái chuyện rất là tốt, đúng không quý vị? Tôi chỉ sợ rằng ông chưa có đủ cái công đức niệm Phật để mà để dẫn sanh, đúng không? Rồi khi đó mới có 2 tiếng thần thức chưa ra hết, rồi nó đẩy ổng vô trong kia, nó mổ, nó lấy cái bộ phận tốt, mà khi mổ như vậy ổng vẫn còn cảm giác đau ha. Mà lúc đó với cái trình độ y Phật bây giờ nó nói đâu chết rồi, không cần thuốc mê, và nó mổ mà khi đau như vậy thì ổng động tâm và ổng sẽ bị sân, mà sân nhẹ đó thì đi Atula, mà sân nặng đi lòi địa ngục. Ổng không có cái tâm bổn sẻn, ổng không có tiếc cái đó, nhưng mà đau nổi sân. Bây giờ đừng có nói gì nè, tụi con đi nhổ răng là tụi con đi vừa trả tiền mà vô bác sĩ mà nó nhổ mà đau, cái gì cũng giận đó, giận không? Như vậy thì quý vị sẽ biết rằng nó sẽ không có lợi cho cái việc giảng sanh.
thì tôi biết rằng ngay cái giờ này mà quý vị đăng ký trên cái DMV Live Verizon á, quý vị có quyền thu hồi lại cái quyết định đó. Tại vì cái chuyện donation một bộ phận là giúp cho một người kia sống thêm ở cõi ta bà này nhiều lắm là 20 năm, 30 năm. Nhưng mà cái chuyện giảng sanh á, mà được về với cõi Phật á, thì sau này cái người đó trở lại một Bồ Tát về dưới đây để thành những vị thánh tăng, những cái vị mà cao tăng để mà độ sanh độ nhiều hơn. Quý vị cứu cái đó là chỉ cứu cái ngọn mà không cứu cái gốc, thầy có đồng ý quý vị không? Cái giảng sanh là chính. Một người về đó giảng sanh cũ quyền được siêu thăng luôn. Một người mà giảng sanh đó, với cái công đức của giảng sanh đó, là cũ quyền được siêu thăng. Như bây giờ ông Tư ông đi tu đây nè, ông tu mà giữ giới thanh tịnh, đừng có bị gì hết tội đó ha, đừng quỷ ma phục linh mà nó giật gì đó, là ổng sẽ lúc lâm chung á, mà con lại con khai thị cho mẹ con á, mà mẹ con không được giảng sanh á, con nói mẹ, mẹ không có được giảng sanh, sau 8 tiếng rồi mà chỉ còn nóng, nóng ở lơ mơ vậy nè, nóng giữa ngực, nóng giữa trán và nóng ở bụng, ba chỗ, ba cũng như là tội cũng có, phước cũng có, là trong đó là kinh Địa Tạng á, là có nói rõ cái đoạn đó, người đó nằm chết không chết mà sống không sống, phải không? Lúc đó là thân còn nằm đại giường bệnh mà thần thức đã đi để các tri sở để đối biện các tội và phước. Cái lúc mà còn nóng như vậy là người ta đang đi ở dưới các cái chỗ mà tri sở, có phải không? Người trần mất thịt không biết, tưởng là chết mà thật ra chưa chết, vì cái nghiệp nó chưa có rõ ràng. Phải phân tích rõ là cái người này đó, giống như chúng ta hồi vượt biên đến đảo đó, mà chúng ta nộp đơn, Úc cũng nộp, Pháp cũng nộp, Hoa Kỳ cũng nộp, có không? Có những nào mà giống như nộp đơn ba chỗ không? Con phải không? Thì cái kiểu này á, thằng Mỹ mà nó nhìn qua có ông Pháp để nó đá qua Pháp, ông Pháp nhìn ra mày có bọn lời lại ngu khai, có bà con ở Úc nó đá cho Úc, rồi lại khai qua có Canada, có nhiều người vậy, tưởng khai cho nhiều, thành ra là không có chỗ nào để mà nhận hết á, phải không? Mà cũng không có tội để mà để cho tụi Indo hoặc là tụi mà Nam Dương hoặc là cái tụi Thái Lan nó đủ về Việt Nam, đuổi cũng chưa đuổi, thành ra sống không ra sống, chết ra chết, nằm ở đảo hoài. Có người thì qua 6 tháng đi, có người qua 5 đi, và có người nằm đó tới ngày mà ở đại trả về Việt Nam, có không quý vị? Đó, thì chúng ta giảng pháp á, thầy tôi thí dụ vậy để quý vị nắm hiểu rõ. Thì như vậy cái khe này là trong kinh Địa Tạng nói đó, là phải dùng cái phước lực pháp quyện để mà hồi hướng đó. Thành ra chết không chết, sống không sống, quý vị thấy rõ không? Mà nằm đó như mê, thân bệnh nằm đó như mê, phải không? Thần thức đã đi ở các ti sở, giờ này là rất là lâu, rất khó, phải không? Mà người trần mất thịt không có biết, phải không? Thành ra gì, lúc này là chết cũng chưa được chết cái nghiệp, mà sống cũng chưa được sống. Thì cái lúc này là chúng ta phải khai thị rất là khéo, và chúng ta mới hồi hướng, mới dùng tiền của người đó mà hứa là in kinh, ấn tống, cúng dường, phóng sanh để cho cái nghiệp nó tăng lên. Nếu mà thọ mạng đã hết thì người đó được đi trợ niệm giảng sanh, là họ được cái phước đó, là chúng ta trợ niệm nó không bị quan gia trái chủ, mà nhớ phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, làm ơn hồi hướng cho quan gia trái chủ. Một cái khe này vô ngập biết không, là cô Diệu Xuân đó, ở San Jose, có cái người đó mới cúng thầy 1,000, nhưng mà thầy chưa đưa con chút, thầy đưa cô Diệu Xuân cũng đưa, nhờ một cái người nào đem qua từ San Jose vậy, ai đem 1,000 nó qua vậy không biết, chưa có đem, hình như là gửi cái check cho cô Diệu Xuân trên đường đi. Cái chú này chú nói ba chú không có tin Phật, ba chú không tin Phật, nhưng mà ba chú đang ở trong bệnh viện bệnh rất nặng, thì chú hỏi thầy cứu cách nào, thầy nói ba chú không tin Phật, mà ba con đang nằm mổ thập tử nhất sanh trong bệnh viện, thì con tụng lương hoằng sám và tụng Địa Tạng cho ba đi, thì chú sám hối cho tụng riêng là ba chú sống lại rồi, và tức là cái thọ mạng con sám hối sống lại, và bây giờ sắp xuất viện rồi, thì chú mới gửi 1,000 qua cúng cho thầy, mà chú muốn đích tay đưa cho thầy thì thầy cầm đó, nhưng mà chú nữa sẽ đưa lại cho cô Diệu Xuân, cho cô Diệu Ngọc, là nhiệm màu như vậy đó, là cái cán cân tội phước đã được nâng rồi. Tại vì ổng tụng lương bằng sám, rồi ổng tụng Địa Tạng, rồi ổng làm phước, ổng hứa hồi hướng, mà cái quan trọng á là tôi nói con phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Bây giờ quý vị đang bảo lãnh phải không? Chủ nợ nó là nó dây con cháu nhà của quý vị bên đó, quý vị ký nợ tùm lum, mà quý vị cứ lo lót cho công an để nó đem cho người thân, thì không bao giờ mà quý vị nói tôi xin hồi hướng, tôi tới tiền, tôi đi về nó đem tiền của tôi cho mấy cái người nợ thì họ tha không? Tha, đúng không?
À, thành ra phải lo hồi hướng cho quan gia trái chủ, và chủ thấy nó tác dụng đó rằng chú cảm ơn, chú nói với tôi vừa sinh và chú là Phật tử San Jose. Thầy hướng dẫn như vậy đó. Cái khê trở lại vấn đề này mà hỏi là có được giảng sanh không á, cái chú này tỷ lệ giảng sanh rất là thấp, thứ nhất đang ở bệnh viện, thứ hai mẹ là cái người đọc tin lành. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị mà tôi không phải che Chúa là không có mạnh, Chúa là một vị ở cõi trời, không có phỉ báng Chúa. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, một cái người mà lại đó, rồi Canada cũng kêu, thí dụ như cực lạc là Hoa Kỳ, mà Pháp là về cõi thiên đàng, mà hai người cùng đến để kêu lên phỏng vấn đi đâu đây? Hả? Thì đi không được, bên nào cũng bỏ đó, và cuối cùng đó là trở về Việt Nam đó. Hả? Thấy rõ không? Trở về Việt Nam đó, ý thầy nói là trở lại loài người đó. Bởi vì nó khổ sở lắm. Thà là quý vị tin Chúa là tin luôn, mà tin Phật là tin luôn, mà cái thứ nửa nạt nửa nợ nó lỡ cỡ không có đạo độ gì được, trở cái loài là, mà không có được về làm người thì trở thành cái loài là nhân phi nhân, nó sống hàng ngàn năm ở cõi người mà không có thân người, là ma đó quý vị. Thành ra tôi khuyên những người đó có quyền lên DMV hay là lên cái chỗ mà license department đó, mà mình ký cái giấy đó mình được quyền cancel đó, mà ở Mỹ không ai ở đây được hết. Thì chúng ta giữ cái giấy đó và chúng ta để kêu bác hộ niệm, thì nó có cái trang hơn. Tôi biết mấy ông cha đó, tôi có chỉ một cái khe rồi, cái chú đó chú người Công giáo, tại tôi Phật tử người Công giáo rất nhiều, mà chú quy y, chú giấu mẹ, giấu luôn tại người Công giáo, mà người ở ngay cái xứ Ngọc Đồng Văn Côi đó, quý vị biết không? Cái xứ đó là họ rất là cực đoan đó quý vị. Mà ổng không dám đi chùa Việt Nam, tại chợ người ta thấy ổng cứ đi chùa Thái Lan để cho ít các Phật tử Việt Nam. Rồi ổng xin tôi cái tượng Phật Di Đà, rồi ổng giấu nhìn nhỏ xíu à, rồi cái ổng giấu tối á, dùng niệm Phật ổng niệm lén trong phòng. Mà vợ cũng Công giáo, mẹ vợ là dân Bùi Chu Phát Diệm, ổng là Ngọc Đồng Văn Côi. Ha, quý vị biết cái xứ đó không? Hai cái xứ đó mà ông cụ bà ông thân ổng là ông trùm của nhà thờ nữa, thì làm sao ổng giấu dữ lắm. Nó trời con, cái nghiệp gì đó mà con bị vô cái gia đình này mà để cho bị nguyên cả dòng họ là từ là nói con là ma quỷ. Ha, một lần mà họ thấy con cái tượng Phật á, họ nói là ma quỷ Satan. Thì tôi chỉ ông sao, thì ổng khi ổng tu mà ổng tu cũng tinh tấn lắm, và ổng cứ nghe băng và nghe lén thôi, đi làm á là lên xe mới nghe, mà giấu trong túi không dám để cho vợ thấy nữa, là sau cùng bỏ vô đau lót trong cái iPod á, nghe đi làm không nói gì hết á. Thành ổng trốn vợ trốn con tu cho tới khi mà ổng vào trong bệnh viện, thì ổng có cái gì chúc cho thầy, thì ổng nói bây giờ khổ quá, thầy biết không, con á mà con chết rồi đó, thì sau bị ung thư, thì ổng tu này cũng được 4 năm, ổng đến với Phật 4 năm, thì ổng cũng theo dõi cách thức này người Công giáo đó. Rồi ổng đi như vậy, rồi ổng nói bây giờ con di chúc cho thầy, con tôi có cái giấy đó rồi mà giấu hết. Thì ổng notary, tôi bắt ổng bỏ trong túi miếng, tôi miếng để ổng có chết cái gì tôi cầm cái đó ra để tôi vô bệnh viện. Ổng lấy số cell phone tôi hết, thì ổng mới nói bây giờ con có cái khổ này bên Công giáo, mà khi con mất là con là tới cái stage 4 rồi, ung thư mà loại 4 rồi ha, mà cách đây tôi nói chuyện năm rồi đó. Thì bây giờ cứu làm sao? Tôi nói bên Công giáo làm sao? Nó nói khi mà con qua đời đó là mẹ con sẽ đưa vợ con đưa cha lại làm phép xức dầu rồi làm để lấy gì đó, tôi cũng đành lắm, cầu hồn ha, hay là rỉ rửa tội ha, thánh thánh rồi làm xức dầu, nói gì nhiều lắm tôi cũng để ý. Nhưng mà tôi hỏi cái đó làm 8 tiếng mà tiếng không, bên Công giáo làm lẹ lắm phải không, làm chừng 20 phút 15 phút đúng không quý vị? Rồi cha lại lấy thánh kinh là làm lễ như vậy là xong. Thì tôi nói á, ông làm ơn ông nói với y tá và bác sĩ ha, ông nói với y tá bác sĩ cái khê này khi ông bệnh ông cũng nói rõ là sau khi chết rồi đó, đưa không có đưa vô nhà xác làm thông á, là có Việt Nam, ổng không hỏi trong đó có Việt Nam, ổng nói ở trong đó có phi với hai bên người Việt Nam, y tá trong bệnh viện đa số là phi Philippines và có hai người Việt Nam. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cái đường ma đạo cho ông ha, thầy không lai là chỉ cái đường ma đạo trước rồi tao mới đưa, bây giờ mình cũng coi như là tùy quyền. Mà trong cái phòng ICU đó có hai người y tá Việt Nam mà tiền cái ca, thì bây giờ đó ông cho tiền của y tá đó đi, không phải hối lộ gì hết á, cho khá khá một chút, là nói là thân nhân, cô nói cô đây là bà con, tại y tá mà khi nói bà con á là nó có ưu tiên trong đó, để nó ưu tiên khi mà khi làm thủ tục xong đó là người công giáo họ họ làm nhiều lắm, làm tiếng hồ họ đi rồi thì nó đẩy xác vô nhà xác, nhưng mà đừng có đẩy vô nhà xác mà để cho nhà còn biết, mà nó đẩy vô một cái phòng riêng đó, trả thêm, nó có cái phòng bonus để dành đó, thì trả cho nó mấy trăm, nói trước thì nó có cái trả tiền cho cái phòng đó, đúng không? Là thuê cái phòng đó riêng rồi đó, để ưu tiên cho những người mà thân nhân của những bác sĩ, bệnh nhân, hay là những cái tuổi mà bác sếp của bệnh viện đó, ưu tiên để nó để thăm viếng đó, thì mình thuê đó bao nhiêu cũng được. Thì ông hỏi là thuê cái phòng đó 8 tiếng đồng hồ là nó sạc 500 đô, ok cho tôi đi, cho cái bà y tá đó 1000 đô, không phải hối lộ mà để muốn vậy đó. Thì sắp xếp sau khi đó ổng chết rồi đó thì gia đình cũng vô đưa cha vô làm lễ là coi như đầy đủ hết. Rồi cái tiếng hồ sang đó bây giờ chúng tôi phải đưa đi vô trong nhà xác, bởi vì bệnh viện không có được cho để lâu. Mà con giáo họ có khen 8 tiếng đâu, đúng không quý vị? Họ vô họ khóc, họ lóc dữ lắm à, họ khóc lắm. Công giáo là phải khóc nhiều, phải không? Chúa gọi là phải khóc nhiều nhiều chút chứ không có. Như vậy đó. Từ đây ông này con giáo nè, ông biết rằng nó tương không đành.
Con kêu rồi là con có
kêu đây.
Dạ, thì trước con về đây cái kỳ mà thầy
Khánh Thành.
Dạ. Dạ. Thì cái con thì liên hệ với một người anh rể.
Dạ.
Bây giờ ông ấy mới mất.
Dạ.
Thì con cũng nói chuyện rất nhiều lần về cái bản
bản sanh
trợ niệm của bên giáo á.
Dạ.
Thì gia đình cũng làm vài chuyện rất là hay là trong suốt thời gian đó là đừng có được chạm vào cơ thể.
Dạ.
Xin phép nhà thương cho 8 cái đồng hồ họ cho làm chuyện.
Dạ.
Thì có thể là nhưng mà con không có cần viên người ta mà niệm Phật được thì
yeah.
bây giờ cứ cầu nguyện đi.
Yeah.
Nhưng được cái là 8 tiếng mà không được thành xác.
Yeah.
Dạ, cái đó con làm được.
Mà không có khóc.
Dạ, không có
không khóc, khóc luôn.
Dạ. Cái đó là cái...
Mà cái người đây thì đó là chú là cái người thân nhân công giáo đó, cũng biểu người ta đám tiếng không có đụng. Rồi cũng biểu cầu nguyện nhưng mà không có đụng để cho họ được về cái cõi lành, thấy không? Ý về nước Chúa, ý chú này cũng giúp cũng được đó. Thì cái ông này, tôi đây là cái khe của tôi là kêu như là hộ niệm chui. Dược biên đi chui khác, còn này hộ niệm chui nó mới vui quý vị. Thì bữa đó tôi đang làm, cái tự nhiên có người gọi điện thoại tôi. Thì tôi, khi những người mà có vậy tôi đều đánh cái tên vô là để tôi biết. Là tôi đánh cái tên là A Di Đà 1, A Di Đà 2, là khi gọi reng reng mà tôi thấy á, mà không có số mật mã là tôi biết không phải là cái thứ mà nằm ở trong cái danh sách tôi. Thì tôi đánh chẳng hạn như Diệu An là A Di Đà 1 là biết Diệu An mới chết rồi, thấy không? Chứ nếu mà đánh Diệu An mà sát thủ là không phải, thấy không? À, người nào mà có công tác là tôi phải đánh cái code của tôi, nó tôi reng lên tôi nhìn lên là tôi biết tôi phải chạy liền. Tôi thấy tôi đánh ổng là cái code của ổng là ổng là cái gì Joseph, tôi để Joseph A Di Đà là tên thánh đó với Phật đó. Bắt đầu tôi chạy xuống bệnh viện, thì tôi xuống tới nơi á, thì tôi xuống tới nơi là ổng đứt rồi. Thì lúc đó đó là cái người y tá là cái người gọi tôi, thì y tá nó có 1000 đồng rồi đó, nó giúp nó trợ lực đó. Thì nó người y tá là gọi cho con cái đó, nhưng con cái ổng là toàn là dân Ngọc Đồng Văn Côi, ổng đâu có gọi. Thì ổng nói là ổng đi rồi, ổng đi cái giờ đó rồi, ổng đi nãy giờ được khoảng 1 tiếng rồi mà tôi mới liên lạc được với thầy. Tại vì cái ca của tôi đó là không phải lên, mà ông chết xong đồng 1 tiếng hồ xong tới cái phiên ca tôi là cái ca mà vô để mà lo rút máy đồ này kia. Thầy y tá nó có cái ca là cái ca mà để lo cho phục sinh, mà nó lo cái ca mà vô để mà dọn dẹp, để mà rút máy rút đồ là để biết ông dùng tả được rồi đó. Thì ông nói là bây giờ đó là tôi biết đó, là tôi cũng phải thông báo luôn cái nhóm mà chết kia đó, cái nhóm bác sĩ đó, thì nó thông báo cho bên kia rồi, cái nhóm mà tránh đó, còn bà này là chui, cái nhóm mà tránh thức đã thông báo bên kia rồi. Thì cái nhóm kia nó lên là tôi vô là tôi thấy ông tổng, không thấy ông cha. Ê, nó nói, ông cha tổng tôi nói ủa ông cha là ai, mấy cái ông mà nãy á ổng mặc đồ vest mà ông có cái miếng trắng trắng ở đây á. Ông cha không có mặc đồ giống như bên kiểu mà Việt Nam mà mình thấy mặc đồ viên đồ dòng, không có. Tôi với ổng cùng lên thang máy mà tôi không biết ổng là ông cha, thấy không? Ổng đi với mấy cái người ở trong, tôi thấy đi có mấy người mặc đồ ca đòn tôi biết. À, tại vì ông này là ông con của ông Trùm mà, ví dụ thầy nói không? Đi với một đông thì lại đi, tôi biết nó mặc đồ, nhưng mà tôi thấy có cái ông nó cùng đi thang máy. Tôi thì tôi cũng đi như vậy lên, nhưng mà tôi đi với khoảng 4 người đệ tử của tôi. Tại giờ đó đã đi làm mà gọi cho tôi gọi được 4 người à. Thì bên kia ông đi cũng có mấy người trong ca đòn ở trong đó, rồi ông Trùng được cũng đi. Mà tới là cái lúc đó tôi không biết ông cha, cùng lên một thang máy tới nơi, thì vô tới nơi
cái chỉ vô thì nó hỏi cái tên bệnh viện, nó cái phòng đó thì nó chỉ ở cái phòng ICU số 18 cái lầu mấy đó. Thì tôi đứng tôi nghe cái tên đúng vậy, cái tôi cũng tôi nghĩ rồi, cái tôi nghĩ là thân nhân thôi, cái tôi cái là đi, mình đi xa xa không dám đi gần. Thì tôi tới cái phòng đó, nó hỏi tôi đi phòng nào, mình đâu có dám nói, tại vì chỉ cái phòng đó thì thường thường á là hỏi cái tên mà mới chết á, thì mình đâu có dám nói chung, tại vô nói chuyện nào mà ông cha về vô hỏi rồi tới mình nữa, phải không? Thì tôi mới nói cái phòng kế bên, cái nó nói no, cái phòng người ta này bà Mỹ là ông đang thay tả, ông đang rơi lên đó, nó đuổi tôi ra. Tôi nói đại á, dù nó nói 102, tôi nói là 103 để tính mình ăn gian á. Nó nói không, cái ông này á, ông dặn là ông đang lên áp ở trên mà có bà con và thân nhân, ông đâu có chết đâu mà ông đi như vậy, phải không? Cái tôi phải ngồi dưới, tôi ngồi dưới, cái tôi gọi là cô y tá mà trong bệnh viện lúc đó nó không có bắt phone, bắt sóng nó không có cho. Tôi gọi lại, tôi ngồi tôi chờ chút xíu sau, cái tôi đã không thấy ông cha, nhưng mà tôi thấy cái đoàn, tôi nghĩ là thân nhân của họ thôi. Thì tôi ngồi chút xíu sau thì khoảng chừng nửa tiếng là cái đoàn nó họ đi xuống rồi. Bên công giáo họ làm không có như mình đâu. Cái họ đi xuống thì lúc đó là cô nói đó, thầy nhìn á là cái ông đi xuống cái thang máy mà ngồi ở cái phòng mà coi thi phục mission là ghét á, là cái ông đó là ông cha có miếng trắng trắng cổ đó. Đó tôi nhìn tôi biết rồi, cái tôi ngồi đó. Thì sau đó cái chiều xong tôi chờ ông đi ra rồi cái tôi mới chạy lên, thì cô y tá cô xuống, cô bấm chuông mới dẫn tôi vô phòng, cô tá dẫn vô luôn. Cô nói là giờ thầy không có vô cái phòng ICU nữa mà thầy phải đi qua cái phòng mà bonus bên đó đó. Mới đưa qua cái bonus, cái phòng đẹp lắm, nó có đầy đủ trang ấy, bắt đầu ngồi vô bốn chúng tôi là tụng là chúng ta mà sơn cho để máy luôn, hỏi về thầy cần sử dụng máy không. Tôi có xách thêm một cái máy là tụng niệm đó, là đóng kín là hết, thầy mở giờ nhỏ thì tụng đi. Lúc đó là tôi mới là coi như sợ tụng lớn không được, tôi có cái đồ nghề để hộ niệm hay lắm, là tôi tụng vô trong cái máy rồi tôi đưa chuyển qua một cái earphone đó, tôi để hai cái earphone vô cho ổng, hiểu không? Tức là nó mình nghe đó, mình nghe thì âm thầm lắm nhưng mà ổng nghe rất là lớn. Tôi thử á, giống như bây giờ cái máy mà quý vị đút vô cái earphone quý vị nghe không, thì chỉ ông đó thôi. Tôi nói là tôi mới lấy đút ra hay rồi cái bắt đầu tôi mở cái này là tôi tụng, mà quý vị tôi tụng với cái âm thanh mạnh á, rồi tôi thử là lớn lắm. Tôi nhìn cái tần số nó nhảy, nhưng mà đút vô tôi lấy hai cái headphone tôi nhét vô, cái cội thám ông này sao kỳ làm gì, biết tôi nhét headphone vô để cho nó im. Rồi bắt đầu chúng tôi tụng, tôi niệm thì ổng vô tới đó đó, thì tôi thấy ổng là cái kiểu ổng bị mổ mà cái gan đó, rồi cái nó xì cái người nó nước không, quý vị không nhận biết người bị đau gan á, nó nước nó đụng tôi rờ vô cái tay ổng là giống như nước mà nó phỏng cái gì nước không à. À nó tuôn ra cái gan nó hư á, mấy ổng bị ung thư gan mà. Cái bắt đầu tôi mới tôi tụng mà ví dụ tôi với bốn người kia tụng rất là thành tâm. Rồi bắt đầu tôi khởi niệm, tôi nói bây giờ là ông tập trung hết theo thầy ha, bây giờ là ông thầy sẽ đọc cái bộ kinh Vô Lượng Thọ cho ông, tại vì lý do ông là người Công giáo mà cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này là giải thích về 48 lời nguyện, giải thích về chánh văn, tại mình phải đọc cho người đó, tại người Công giáo mình phải đọc giới thiệu họ. Thế tôi đọc cho ông, thì tôi đọc mà tôi tập trung, tôi nghĩ đây là người đó là cha của tôi, nhớ kỹ mình phải khởi cái lòng từ bi như vậy, là cha mình nằm nhà cha thì mình khởi lòng như vậy thì cái từ trường của mình nó họ đọc được. Và tụng một hồi sau là cái mặt ông sáng lên, người đau gan cái nó đen thui à, người mà chết nó đen kinh khủng đó. Bắt đầu mình thấy nó từ từ nó lên. Rồi chúng tôi tụng như vậy là họ cho mình để 8 tiếng là ông chết, cỡ 2 tiếng là mới tôi mới tới, không tôi chết 1 tiếng rồi ông cha vô làm lễ này gần 1 tiếng nữa đẩy vào phòng đó. Tôi tụng 8 tiếng sau là nóng đó quý vị, thì vẫn có cứu được như thường. Mà sau này kinh nghiệm đó, nếu mà vô bệnh viện tụng đó, chúng ta mua một cái máy mà tức là xách tay thôi, thì trong này nó có một cái microphone chúng ta cầm lên, nhưng mà chúng ta đừng cho ra speaker, chúng ta có cái adapter mà đưa ra cái earphone đó, đưa ra cái mình nhờ lỗ nhét vô đó, rồi chúng ta nhét vô hai lỗ tai cái người bác thầy tụng đã lắm. Đó là tôi có soạn đồ nghề cho Công giáo đó.
Cái máy nó kêu là máy PA,
dạ PA, dạ đúng rồi, mình đút ra mình dặn á, mình thử mình tăng từ từ, mình nghe lớn rồi mình đút vô họ nghe, thành là niệm rồi cái như vậy là khai thị họ nghe hết rồi á. Thành thầy đó qua cái khe cái ông đó mà thầy thấy vẫn thành công được, tại vì người Công giáo họ không có đòi hỏi 8 tiếng như mình đâu, họ vô họ làm xong là coi như rồi đó, là họ chỉ sau đó họ đưa vô, nói đưa vô nhà xác mà họ đâu có biết đưa đâu đâu, rồi sau đó hẹn ngày họ về là họ lo cái chuyện nhà hoàng họ rồi, đúng không? Còn mình ở đây mình mới là 8 tiếng. Thành tôi cũng ráng rồi tụng 8 tiếng cái khe đó để tôi tụng, mà tôi muốn coi nó có kết quả thế nào, thì rất là kết quả. Thành ra cái ngày mà ổng làm lễ nhà hoàng á, là tôi cũng lại tôi đi. Khi mà cái ngày mà đưa vô nhà hoàng đó thì tôi cũng lại tôi đi giếng, không có lịch sự lắm, tôi cứ có đúng tôi sắp đặt với ổng hết rồi,
thì ông có viết cho tôi một cái lá thư. Ông nói trong thời gian còn sống đó là ông có cái sự mà coi như ân nghĩa với tôi, thì ông muốn tôi đến nhà hoàng để mà thăm viếng. Thành ra tôi đến nhà hoàng và chúng tôi cái đoàn tôi cũng lợi đó đứng ở đó để chúng tôi nhìn cái xác của ông như thế nào. Thì tôi đến nhà hoàng thì lúc đó là ông cha mà cha chủ chánh lễ nè, cha gì đó, cha nó kêu mà ba cha là cha gì không đó, bên đó nó kêu gì cha gì. Ông nào mà coi chính rồi ông phụ gì phải không, có vì ông nhiều cha coi cái đó không biết. Cha chủ lễ à, cha chủ tế, chủ tế phó tế ba ông làm. Thì tự nhiên thấy cái đoàn chúng tôi ban hộ niệm mà áo tràng đi, họ cũng không biết chuyện gì hết. Tại vì tôi vô tới nơi tôi xin phép gặp cái, thì thường thường mình vô mời nhà hoàng có ký cái giấy đó, cái tôi đưa cái giấy ra thì cái chữ của ông. Tôi nói chúng tôi đến đây không có gì để thăm viếng, tôi mua một cái vòng hoa thì họ cũng vui lắm. Tự nhiên họ thấy, nhưng mà tôi vô biết không, cái thái độ của những người mà công giáo họ ngồi đó, họ giận, họ kêu cái ông trùm ra, họ nói cái ông này lung tung linh tinh. Bởi vì tôi không biết, tự nhiên mình chỉ vô thăm thôi mà họ có kiểu như là họ giận lắm á quý vị, đúng không quý vị? Họ nghĩ ông này sao mà đi hàng hai hàng ba. Tôi nói tôi nhớ nè, cái ông này vớ vẩn linh tinh lung tung, đúng không ông? Họ nói cũng kiểu như tại sao mà tự nhiên có cha đang cha chủ tế đang làm để mình cái bằng thầy chùa dẫn mấy bà ông tràng đi một đống vô làm gì vậy. Thì lúc đó cái ông kia ông mới cầm cái máy, ông nói là xin các quý vị mà đến đây, quý khách đến đây là thượng tọa đây đến đây đó là cho cái ước nguyện hồi xưa là có ân tình với con của tôi, thành đây có cái lá thư, thượng tọa đến đặt cái vòng hoa thôi chứ không có làm gì hết, hiểu không? Thì chúng tôi chỉ đặt vòng hoa, chúng tôi đi một vòng, chúng tôi dòm thì cho cái nhóm này đi nó coi nó đẹp quá chừng. Thì ông mới nói nhờ ơn Chúa mà con tôi đi rất là nhẹ nhàng, người mềm mại, đẹp quá đẹp đi, nhờ ơn Chúa. Đúng rồi quý vị thấy không, nghĩa là giống như cái chuyện mà tôi nói đó, quỷ Satan á, quỷ Satan là thầy là ma chiêu nè, đi đường ma đạo cái gì nữa mà nhờ ơn Chúa. Thành ra tôi đã có làm cái khê đó rồi đó quý vị. Thành ra tôi cũng vô đó tôi mới biết. Bây giờ sau này tôi mới hiểu là người công giáo đó, mà có một người theo Phật giáo đó, họ giấu, họ sợ lắm, không biết tại sao vậy đó. Họ không có sợ người Phật giáo mình, mà họ sợ cái người mà đồng đạo nhất là bà con đó. Họ giấu giếm vậy sợ lắm. Không, tại vì chúng này người công giáo biết mà.
Dạ, con đi đường khác rồi. Nhưng con không nói gì hết, nhưng mà con dùng khi mà nói chuyện đó, thì nói chuyện nó thì công giáo. Nhưng khi mà giải thích con được Phật giáo rồi, nhưng không nói là con là Phật giáo.
À, như vậy thì mới làm việc được, tức là chỗ nào gần cần một người mà ngoại đạo hiện thân Phật giáo thì con hiện thân. Đây là Bồ Tát Quan Âm đấy, đúng không quý vị? Con cầm tay đi đó, quý vị thấy rõ không? Rõ ràng như là ban ngày vậy đó. Thành ra đâu, nhưng mà ở cái vị trí của ông này đó, ông sẽ độ được nhiều người vãng sanh bên công giáo, hay là cho người gọi lành. Chứ mình ông á, bấy đi các Phật đi là có chuyện gì hết. Mà những Phật đi, nhưng mà ông âm thầm ông vô, ông cứ nói biết anh biết cái nghi lễ này ta có cái hay lắm, mình đừng đụng vào ha, thì như vậy đừng có khóc lóc này kia, là giúp mà trong cái phương tiện rất là hay. Bởi vì thầy đã rồi mà tụng một cái đám tụng chui, thành ra bây giờ thầy mới dành cái đó để độ mấy đứa công giáo của thầy, tại có nhiều đứa nó theo mà không có theo hẳn như vừa rồi.
Con bị quá nặng lắm này.
Con bị quá nặng hả?
Tại vì người ta bảo là vì con.
Câu nói là ý Chúa mà. Ý Chúa à. Ai có ý kiến? Dạ, đưa cái microphone. Cô là người ngọc đồng văn côi hay là kẻ sạch? Tôi rành là tại sao tôi biết nè. Tôi có đệ tử xứ Ngũ Phúc nè, xứ Ngọc Đồng Văn Côi nè, xứ Bùi Chu Pháp Diệm nè, ha, rồi xứ xứ Sạc nè, rồi xứ Già Kiệm nè. Tôi rành lắm, tại tôi đệ tử.
Thưa thầy, con là người Nam ở Vũng Tàu.
Con ở Vũng Tàu.
Thầy, cái chuyện này là chuyện có thật xảy ra ở Vũng Tàu.
Dạ.
Con cũng có tiếng.
Dạ.
Là trong lúc con làm ở bệnh viện thì cũng có cái ông bạn, lúc đầu thì ông lấy người vợ công giáo.
Dạ.
Thì mỗi tuần ông đều đi nhà thờ đi điều hết. Nhưng sau khi ông thôi người vợ công giáo thì ông qua ông lấy người vợ Phật giáo.
Dạ.
Thì ngày nào ông cũng tụng kinh rất là siêng năng.
Tụng kinh Phật phải không?
Dạ, thưa, tụng kinh Phật rất là siêng năng. Ông không tụng đọc kinh Chúa nữa.
Dạ.
Thì cho đến một cái ngày đó thì ông bị bệnh nặng.
Dạ.
Thì bệnh viện thấy nặng quá rồi mới chuyển ông đi lên trên bệnh viện trên, là bệnh viện Chợ Rẫy. Thì trên đường đi thì chiếc xe của bệnh viện bị hư. Thì lúc đó có một chiếc xe của công giáo chạy ngang,
mới bắt cái xe đó để đưa ổng đi bệnh viện.
Dạ.
Nhưng khi mà lên tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy thì ổng chết. Ổng chết thì lúc đó người nhà mới tính đi kiếm xe để đưa ổng trở về, đưa xác ổng về đó thầy. Thì lúc đó lại có cái xe của nhà chùa từ trong bệnh viện đi ra là cũng chở bệnh vô rồi đi xe không về.
Dạ.
Thì mới cho ổng có gian đi về. Thì về để lo đám tang. Khi lúc mà đưa ổng ra ngoài cái huyệt đó thầy, thì là người ta cũng đã đo hết rồi, mới là đưa ổng ra huyệt để mà hạ huyệt. Thì đưa xuống mà cái huyệt không lọt thầy, tức là nhỏ quá, nhỏ hơn cái mọt. Mới kéo ổng lên, kéo lên rồi thì mới phải đào tiếp nữa, đào mới là để ổng xuống cũng chưa được nữa thầy. Nó cũng còn hơi chặt cái bên hông, phải kéo ổng lên lần thứ ba nữa mới đào lại rồi mới đưa ổng xuống huyệt. Thì con mới suy nghĩ không biết là cái ông này có phải vì một mình ổng ổng đi thêm hai đạo mà khi chết là bị giành giật như vậy không?
Dạ đúng rồi đó.
Dạ thưa con, thành ra con mới có cái chuyện này để
dạ.
Con hỏi thầy.
Dạ, cái đó người ta rất là cử, con thiêu thì không thành vấn đề, nhưng mà khi con chôn đó, con đặt vào trong đó là con đừng có giỡn. Ở trong nghĩa địa đó nó đều có thần quỷ thần, những loại quỷ dương nó ở, nó cai quản trong đó, quỷ dương có giỡn nha. Khi quý vị chôn rồi đó, tại sao phải có nghi thức mở cửa mã? Quý vị không mở cửa mã đó, người thân quý vị đố mà về được đó. À, tôi nói cho quý vị nghe đó, nó có ranh giới hết, ở dưới nó đều có, chứ không phải là giỡn đâu. Nó rõ ràng lắm. Như là ở làng của thầy đó, hồi xưa đó, mà hả là trong làng có người chết là ngày mai có người chết, lúc nào chết đôi hết, nó rủ nhau đi đó. Mà qua một cái ranh giới thôi, cái làng khác á, là không có. Cái làng của thầy là cái làng Quá An á, mà hả bữa nay có người chết á, là bữa kia hai, trong nhà ba ngày là có người chết liền, đi đôi không à, nó rủ nhau nó đi. Mà mới có cái vị thần họ bắt như vậy đó. Thành ra khi mà quý vị làm cái lễ mà hạ huyệt, động quan đó, người ta không có dám đâu. Thứ nhất là những cái đám chết trùng á, không tin không được. Ở bên mật tông Phật giáo nó có hết á. Khi một cái người chết trùng á, thường thường cái đám mà bình thường mà chôn á, đố quý vị á, là họ để cái đầu ra hay là cái chân ra, đố quý vị biết hả? Hả? Không, mà khi mà để cái hồn mà trong cái nhà mà để mà chuẩn bị mà làm đám ma đó, cái đầu ra hoài hay là cái chân ra hoài?
Cái đầu ra
hoài.
Cái đầu
hả? Không, tôi nói là chết bình thường, không nói chết trùng á. Chết bình thường là cái đầu ra hoài và cái chân vô trong để cho người ta quay trở lại. Mà khi mà chết trùng á, là ông thầy nó phải cho là cái chân đi ra, cái đầu ra hoài. À, cái chân ra ngoài, không có đi, coi như là con đưa cái chân ra ngoài. Mà họ phải kiếm cái rế đó, ở Việt Nam mình là cái rế mà để mà đan tre, để mà để cái nồi lên á, đẩy lên cái mặt người đó nữa. Mà có những cái kỹ thuật mà ngay ở trong cái chết trùng đó mà coi không ấy là đi lưu lưu. Tôi biết mà, có một người Phật tử của tôi đó, là họ đi cứ là kia là nó trùng tan liên tán là nó trì. Có người thì trùng á, trùng nặng á, là cứ vừa 100 ngày là đi một đám, đó là trùng nặng. Còn trùng vừa vừa đó là 1 năm mới đi một đám, trùng nhẹ nhẹ thì 3 năm mới đi một đám. Mà nó đi một hơi đó cả chục người luôn. Mà không biết á, bởi vì cái áo Đà La Ni á là cái áo để mà của bên Phật giáo mình mật tông đó, để mà trị trùng đó quý vị. À, trị trùng đó, chứ không có phải là không có hiểu đâu, nó có hết. Mà khi mà chôn như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, là phải coi ngày coi giờ, hả mà chôn là phải coi, mà ra phải có mở cửa mã, là phải có làm lễ đàng hoàng. Rồi cái vị thầy đó mà khi chôn rồi đó, mà muốn đưa về tới nhà nha. Ví dụ tôi là hướng dẫn cái đám mà làm hạ huyệt, phải không? Tức là coi như cho xuống nhập đó, rồi đắp đất lại rồi đó. Thì khi đó đó là tôi phải đứng đó, và tôi phải giữ giao đứa trưởng nam hoặc là đứa tôn ôm cái bát nhang và tấm hình. Và khi đó tôi phải liên tục tôi tụng chú phá địa ngục để chú phổ triệu thỉnh. Phổ triệu thỉnh là thỉnh họ đi theo á, hương linh thỉnh, hương linh triệu thỉnh á, nhớ không? Mà bát nhang á, đàn ông á là phải 7 cây nhang, đàn bà là 9 cây nhang không được tắt. Đó là cái hồi xưa chúng tôi học á. Mà như vậy là tụng liên tục, chứ không có cái kiểu mà chôn rồi đó, nhiều thầy đây không có học đó.
chôn rồi cái là đi về, vong linh không có về được, rồi không có mở cửa mã luôn, ở đây nhiều lắm ha. Là phải thỉnh, thỉnh như vậy là bắt đầu thỉnh vong linh về, là nó, tại sao người ta kêu là hương linh, tại vì họ đi theo cái mùi hương. Lúc đó là cái thằng trung ấm đó, họ đi theo cái mùi hương mà mình không biết, mà lý do tại sao người ta biết, tại vì các vị ngày xưa mà họ chứng quả rồi, các vị tổ họ có cái thần nhãn, họ thấy được. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn bây giờ chúng tôi là phàm tăng, chỉ làm theo những cái đó mà cái gì mà cao tăng ngày xưa họ bài trong mật tông đó, họ thấy được thì họ mới đọc, họ thỉnh. Và trên đường đi là dụ mình chôn, mình ở Sài Gòn mà mình chôn ở Vũng Tàu là phải nhang phải dự trữ sẵn, không để mất. Nếu mà đứt một cây nhang tắt là coi như nó không đi được á. Mới đi mà mình trước khi mà mình muốn đi á là mình phải đi thờ ở chùa đó, thì mình ghé chùa trước, ghé đem cái bàn nó vô là nhang cũng phải chấp liên tục. Cái nhang đó là cứ vừa sắp tàn là chúng ta mồi. Đèn là cũng lấy từ hai cái đèn mà cắm về bên nghĩa địa đó, cũng lấy luôn. Vô đó bắt đầu mới thỉnh xin phép cái hộ pháp Long Thần, rồi làm một cái mâm cúng cho mấy cái người mà ma cũ đó ở trong đó đó. Chứ quý vị đừng giỡn, là nó cũng có ma cũ hay ma mới. Bây giờ tôi hỏi xin lỗi quý vị nè, quý vị là Phật tử trong đó phải không? Quý vị ở trong những người đến trước nè, ngủ trong cái library đó, là phải vị đầu tiên là quý vị chọn những chỗ ngon ngủ không? Chọn những cái phòng mà nó có máy lạnh, có cái góc này kia, đúng không? Rồi cái đợt thứ hai là ở dưới đất mà cũng có máy lạnh mà nó hơi tệ tệ, đi ra vô ồn ào chút. Đầu tiên là mấy người vô xong là lên ngủ những cái ngon, kiếm chỗ ngon, nhìn ra quang cảnh. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị đó, một cái bà nào mà bà không có coi như biết điều biết lễ mà bà vô bây giờ có chỗ, chỗ này chặt rồi, không thích, đúng không quý vị? Quý vị là người tu nè, là mở tâm Bồ Tát này, chúng sanh vô biên trời viện độ vậy đó, mà chỗ đó còn trống cũng muốn cho mẹ nó vô, đủ rồi chị, mà nhớ nha. Hỏi con nó có rồi đấy, cái con để cái gì có không, thấy không? Nhưng mà muốn biết điều làm sao, tôi nói rõ đó, là muốn biết đó, là cái bà đó vừa vô cái ha, biết điều á, là bà đó là chẳng hạn như là ở Việt Nam mới qua, bà này nè mới qua mà được mới xuống đây thì bắt đầu biết cái dân ở đây là thích ăn đồ Việt Nam đó, thì mua mớ đồ gì đó đúng không, kẹo gì hay bánh gì Việt Nam đó. Chị ơi, chị em mới Việt Nam mới qua ha, đưa cho thầy. Thầy nói đây, thầy là cái người gì, thầy là hối lộ nè, hối lộ mấy người ma cũ nè. Tôi nói là Phật tử thôi nha, chứ đừng nói gì ma đó. Cô này cũng gửi tặng cho cái gì trong phòng mỗi người cái món kẹo Việt Nam, kẹo mè sửng hay cái gì đó ha, đại khái là cái gì đó, là bắt đầu vô đây chị, ở chỗ này nè, thấy chưa, có không? Mà sống như mà chết cũng giống nhau à. Rồi có như vậy rồi phải chưa, mới chạy xuống nhà bếp nữa. Chạy nhà bếp cho mới quà nữa, thì chạy nhà bếp nhà quà cái dịu sưng dịu nguyên. Chị xuống đây ăn nè, cái này ngon lắm. Nếu mà không có thì lấy cái đồ nào mà nó cũng cũ thôi ăn đi. Mà có đồ mới này, đồ nắm hổi nè, dịu nguyên ăn dịu rồi đó. Thì tôi nói đó, khi mà giảm về nhiều người đó, quý thầy ở đạo Phật là không có tin cái đủ đó, nhưng mà đúng, ông Phật không có tâm phân biệt, thầy không lai không có tâm phân biệt, vì đứa nào đến đây cũng đệ tử với thầy, thầy dù có không thì mừng hết, đều là con của thầy hết. Nhưng mà tôi thấy cho quý vị biết, tôi biết mà nhiều cái xe nó còn trống đó, mà hỏi nó có rồi hồi tôi ngủ tôi điếm rồi sao còn trống đây, té ra là nó là phe đảng ở trong đó, thấy không? Thành là ma cũ ăn hiếp ma mới, mà mới ở có mấy ngày thôi mà nó đã. Tại sao mình ngủ á, đêm thứ nhất á thì cái này lạ, đêm thứ hai là những người kế bên trở thành bạn rồi, đêm thứ ba cái là đi này nhớ cái chỗ này rồi, nhớ không? Quý vị vô làng Di Đà đầu tiên đi vậy, nhưng mà ở thử từng có đi nhớ, nhất là cái bà ở 49 ngày 21 mình nhớ không? Vì lý do đó Phật không cho thì kheo ở gốc cây mà ở 3 đêm. Phải không? Mình tự nhiên mình ở là mình quý cái chỗ đó đó, là của mình đó, tại mình đặt cái ngã vô chỗ đó nó của mình rồi, phải không? Cái ngã của mình rồi. Với cái cụ này cô ở cái phòng đi mà cần 49 ngày mà đuổi cô đi cô đâu chịu đâu, phải không? Dù cho chỗ ngon cũng ở chỗ đó à, tôi ở quen rồi cụ, phải không? Giờ đi không đi đâu, vẫn ở đó đấy cha, tôi biết mà. Thành ra có một cái mâm kêu là cúng trình, là thầy mới vô thầy nói nè, ở đây là một cái vị hương linh mới, các vị cũng là những người đã mất thân người, những vị nào mà hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thì bây giờ ta đến đây thầy người ta sắm sửa hương hoa phẩm vật gia nhi quý người ta, do có người này chết mà thầy cúng, tụi con có mâm cúng, thầy mới tụng một thần kinh Di Đà mà mời hết các hương linh đó, là họ là chánh tín, còn quý vị là phụ tín, phải không? Thì người ta thấy vui rồi, thì ăn xong thì mấy con ma nó mới cho vô để nghe kinh, phải không? Nó mới cho sổ mới đặt lên được, nó đánh cho chết á. Mà nó đánh cho chết là đi đâu? Không có, nó mới đi lòng vòng mấy cái xe đó là nó đuổi cái gì người sống nè, đúng không? Thành ra là quý vị ngủ mấy cái xe mà lâu lâu nghe nó lắc lắc cái giường là mấy con ma mà đưa vô đi trình mà không có chịu đưa quạt cáp đó, có không? Ở đây có nhiều nào ngủ mấy cái giường kia mà bị lắc chưa? Có chưa? Đưa tay khai thật cái mặt. Hả?
Lắc sáng đêm.
Lắc sáng đêm, tại vì cô có gửi thân nhân trong này không? Có không? Nó có hay không?
Dạ có.
Có mà có hối lộ chưa?
Dạ em mới gửi hình.
Thì đó, thì mới vậy. Thầy Thông Lai giảng là phải chứng cớ đàng hoàng chứ nói không có giỡn đâu. Thì nó hỏi quý vị, bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Những bữa đó tôi 1-2 giờ sáng tôi phải dậy để tôi đón mấy cái đoàn ở. Ông tri sự tôi thì ông mệt ông ngủ rồi. Sư cô Huyền Dung thì cũng nhập lên cái cõi trời Đao Lợi rồi. Sư cô Linh Hiền á thì cổ cũng nhập lên cõi trời Đấu Sức rồi, tại làm mệt quá. Rồi ông Từ là ổng cũng nhập vô cái cõi trời kêu là Phục Linh rồi. Tôi thấy tự nhiên á, ai cũng ngủ mà giờ này 1-2 giờ mà sao còn có mấy người kéo lột cột, tại vì họ vô đây không ai tiếp, họ đi từ Alinton, họ đi từ Đà Lạt lên cái gì Úc Lan Ma lên mà họ không ghi danh với Dưỡng Ngọc thì họ nghĩ nguyên cái làng là phải có chỗ, nhưng mà họ đi họ đâu dám vô chỗ nào đâu, phải không? Thì thầy là cái người mới, ủa đi đâu vậy? Thầy mới dẫn ra và thầy kiếm chỗ và thầy lo cho cho ngủ, là dẫn xuống cho ăn. Mà xuống đó thì ba nhà biết đâu không thấy đâu ngủ trọi rồi, thầy biết làm sao. Nên bây giờ ngồi đi đi con, ngồi đi đi cho con kiếm đi ra toilet rửa mặt lại kia. Tôi mới mở tủ lạnh, tôi thấy còn mớ đồ xào, còn mớ đồ kia, còn mớ đồ nọ. Tôi mới ra tay, tôi nói giờ đây ăn bữa nay á, ăn đồ Nhật. Nhưng mà sao thầy lấy đồ Nhật? Tôi nói tại mình tưởng niệm tới dân tsunami ăn đồ thập phẩm. Cái bắt đầu thầy bắt lửa lên, cái thầy đổ hết hàm bà lăng, đồ nào cũng còn dư chút đổ vô luôn, phải không? Rồi tôi liên hồi tôi kiếm nước mà tôi không biết nó sạch, tôi mới đi vòng ra vòng dưới, tôi thấy mấy cái nước mà mấy bà uống còn dư còn dư đó, tôi gom hết tôi đổ vô. Chứ giờ mình nước mà còn dư thì nó có vi trùng thôi, nhưng mình nấu chín thì nó chết rồi. Tôi lấy hết, tôi đi một vòng tôi lộn hơi được 10 chai nước, tôi đổ vô nước mà uống dư mới lạ đó, trộn hầm bà lằng lại. Cái bắt đầu ấy là bắt đầu xong đưa lên trời, nó ngon quá, cái món này chưa từng biết đó. Mà tôi vô tình biết không, tôi mắc nở mắt nhắm mà tại ngủ mơ mơ màng màng, mắc nở mắt nhắm rồi mở hai mắt đỡ. Có mấy cái đồ ăn trái sao bô chê mà của cái cô mấy cái bà ở dưới Florida đó, bà đó thì cái tâm rất là không muốn cho ai ăn, chỉ cần thầy ăn thôi. Chứ mỗi ngày cái mấy bà mà gọt cho thầy miếng á, gọt từng trái một trái, mà vì bà bữa đó bà tính đây gọt ngày nay ngay, thì tôi cũng tưởng đồ ăn, tôi biết mắc nở cũng nhắm tưởng nó dễ đồ ăn, đổ luôn cái dĩa sao bô chê cho đó luôn, trộn lại. Rồi có cái bà kia bà cúng tôi một dĩa hồng khô đó quý vị, biết hồng khô không? Tôi thì mắt nhắm mắt mở, mà bà tôi á, lúc đó là tại vì tôi cũng sợ mà mở ra động á, thì mấy cái người kia đang ngủ thì tôi cũng mờ thôi, chứ tôi mới thấy mà rờ cái hồng khô mà nói, ủa cái này là chắc là nấm đông cô mà lấy đi vào sắc nấm đông cô sao nó dai dữ vậy. Sắc xong cái bỏ vô cái trộn luôn, cái trộn với cái đồ hà bà lăng đó, ở trong đó là bữa quý vị ăn, quý vị nhớ là đủ loại hết nè, hủ tiếu có nè, bún bò có nè, phải không? Rồi chả giò có nè, rồi cái hồng khô có nè, phải không? Hồng giòn á, hồng khô, rồi cái luôn cả cái mấy trái sao bô chê luôn trộn lên. Cái bạn ngồi bạn ăn hồi cái vỗ tay một cái, cái món này lạ nha, cái món gì mà nó dai dai giống như là con mực mà ngon quá đi. Con là dân hàng mà con chưa từng biết cái món nào ngon vậy. Tôi nói cô khen thiệt hay là khen giả, nó ngon lắm thầy. Thầy lại thử miếng đi, cái mình dòm té là hồng khô, mà hồng khô bỏ vô á, nó rất là ngon. Mình trộn thôi á, nó dở dở ăn dai dai, nó nói trời ăn cái này nó quá ngon, chưa con trong đời con chưa từng ăn được. Cái bà nói đúng là con đi con niệm Phật con có phước, thầy con gái tới nơi lại được ăn món đặc biệt, đúng là thầy con công nhận Phật con âm linh quá. Đi trên đường ông chồng con nó ghé vô đây mua đại mạch anh đồ ăn, bây giờ đói quá rồi chạy mà biểu bà đi hồi số mà bà cứ gán mà làm neo. Ông nói em tin chí này, em tin lắm, ở chùa Lạc Diễn Đàn nghe nói linh lắm, em gái Phật con âm là bảo đảm có đồ ăn ngon đặc biệt. Thế là bữa nay thấy ông thầy đãi cái món đồ ăn Nhật mà anh thấy hồi giờ mình ăn hết mấy cái chùa, đâu có chùa nào mà nấu ngon như món này. Cái ngon là tại sao? Thứ đói là một, thứ hai dần ai nấu hồng khô, cái hồng khô á mà mình sắc ra, tôi tưởng nấm rơm á, tôi tưởng là nấm đông cô á, tôi sắc ra tôi xách ra cái nó dẻo dẻo, nó ngọt ngọt, nó vậy rồi nó cộng với mấy cái chai nước miếng nó bà cụ uống. Mỗi một cái nước miếng cái vị uống trong chai nó có cái vị không? Nước miếng này nó mới ngọt. Mà trong đó tới 20 chai là 20 cái vị mà nước miếng khỏi chừng mỗi một đêm. Mà mấy bà thì vậy vỡ thầy lắm. Nhưng mà không có vi trùng đâu. Bà thầy nấu rồi mà vừa có công đức nữa. Cái bà này ăn ngon là sao? Tại vì bà này là 20 cái bà nào mà trong này mà uống nước mà đổ phung phí đó thì tu mấy ngày này niệm Phật là cái đó nó đốt nó hốt phước hết rồi, có phải không quý vị? Thành nó ăn rất là ngon mà tôi cứ rung với tôi biết dòm ra biết là sabuche rồi hồng khô chả giò rồi để vô xào nó rung và lùm ra, thành nó không biết cái món gì mà thập cẩm mà cái đó nó ngon đó, thành ra là đang nóng nữa rồi đói nữa biết không, đi mà tới nơi là 2 giờ là họ đi trên kia 4 tiếng ở lên trên rồi xuống là đói rồi béo rồi, ăn cái gì cũng ngon hết. Mà tôi lúc đó tôi nói thiệt thì mình đẩy thiệt cái hồng khô mà cũng lấy bỏ vô luôn. Cô muốn nói nghe không? Rồi tôi xin Phật mấy phút cho cô lại, để tôi đây có xin cô má má bà ba mà không cho cổ phát biểu á là cổ ho chứ cổ hen. Hồi sáng này thấy ho dữ không? Bây giờ ho nhiều, bây giờ lại đây đi, lại đưa microphone của tôi cũng ho bây giờ.
Em ôm Phật thưa thầy, tự vì là hồi nãy có cái người kia nói là không biết ai chết quên rồi. Nhưng mà con nhớ lại thì con có hộ niệm cho một người chết mà cũng là đau gan, mặt cũng đen thui, mà cái người đó đi chùa với con cả 10 năm á, mà khi mà lúc mà đi chùa đó cổ có chăn cháu nó tôi mà có cái bề gì đó thì cô phải lo cho tôi, nhà của tôi đó là chỉ có một mình tôi là đạo Phật thôi, còn á ông chồng tôi là đạo Thiên Chúa, không phải đạo Thiên Chúa mà đạo Tin Lành, cô phải lo cho tôi đó, cô nhớ lo cho tôi. Thì lúc mà chỉ ở nhà thương con có rước ông thầy đến thăm tụng kinh rồi này kia, nhưng mà tới chừng mà con chỉ mà đau rất là nặng, tình ra sắp đi rồi con đến hộ niệm, nhưng mà ông chồng của chị gạt con nói thôi cô đi về đi để tôi đưa tả đi nhà thương, nhưng mà có một cuộc rồi trong lúc con đi về thì không có đưa đi nhà thương, cho nên là chị cũng có một thằng con trai, ngay cái người đó kêu con mà sao kêu không được. Bà, con gái cũng có nhưng mà kêu không được, nó trời con kêu cô không được, lúc mà mẹ con mất đó còn kêu không được. Rồi cái xong rồi đó thì con nó không tới chừng mà có một cái người đi chùa chung liên lạc với con được á là xe con không có xăng, không bao giờ có cái chuyện đó. Mà cái bà mướn nhà bà nói để tôi đem tiền lại trả cho cô, tiền nhà đó $1,000 mà bà đem lại đưa cái tấm chắc. Cái cho nên nó bây giờ á thì con rất là đau khổ, rất là hối hận khi mà chỉ bị mất, không có con ở đó để mà hộ niệm. Xong rồi đó, chỉ mất rồi đó, con á là đi cúng chùa đó, đi cúng $100 để làm. Nhưng mà con không có muốn là nghe nói cúng chùa hay là đọc kinh, con đọc kinh đi chỉ mỗi ngày á, nhưng mà được con được 7 phần, chỉ có được 3 phần. Con muốn hỏi sư phụ á là con muốn cho chỉ được đủ 10 phần á là con phải làm sao trong lúc mà con cúng chùa cho cái chị mà Phật tử đó, hay là con đọc kinh đó, mà con muốn cho chỉ được hết tất cả là 10 phần là con phải làm sao như vậy?
Dễ lắm. Thí dụ như bây giờ cô cúng chùa là bao nhiêu tiền, nói thầy nghe coi. Cúng bao nhiêu?
Dạ con cúng cho chị là $100.
Cúng $100. Ừ. Thì con $100 tôi tính là $100 công đức đi. Thì cô được $70, bả được $30, đúng không? Thí dụ giờ đó, tôi thí dụ.
Dạ.
Thì giờ muốn cho bả được $100 công đức thì cô bỏ thêm $70. $70 nữa thì bả cũng mới chỉ được có bao nhiêu. Cô tính cái tỷ lệ làm sao mà cô muốn 100 là cô cứ bỏ thêm đi. Chứ thầy trò chúng ta là trùng sò quá.
phải không? Thầy đòi chúng ta trùng sò quá, thầy là chủ trì làng A Di Đà, cơ sở hàng triệu đô la vậy đó, mà sáng á thầy nói cô đó là Bạch Nha, kẹo Bạch Nha, chứ cô nói con không có Bạch Nha đâu, con có 5 căn nhà, con thắng lãnh thu na 2.500, cái cô lấy cái túi tờ tiền luộc tượng của cô đó, cô móc ra 20 đô có mặt ông Từ, phải không? Cô nói con cúng thầy cho 20 để thấy rằng con rất là sợ. Con là một người giàu có, 5 căn nhà dưới tháng lãnh tiền thu mấy ngàn đồng là tiền rang, mà con cúng thầy 20 đô. Thầy nói vậy là quá lớn với thầy rồi. Thôi bây giờ thầy nhận cái 20 đô này và thầy cúng lại cho chùa ha, thì hai người cũng có phước. Cái cổ nói không được đâu mà, cúng cái này đó mình phải lấy cái receipt, mà cái receipt á là không biết thầy khai thế hay con khai thế, phải không? Mà nhớ là để vô danh, cô đề nghị để vô danh, phải không? Cô nói là không phải để tên ai, phải không? Cô nói lý do không được hỏi sao để tên ai, con nói gì hai mình nổi tiếng, con với thầy tai tiếng chỗ này mà cúng mà để vô coi nó càng tai tiếng nữa, thành ra để cho đi ship mà vô danh, đúng không? Đó, đi ship để vô danh hả?
Dạ, cổ nói con để vô danh, con nói để vô danh kìa, con để ẩn danh sư phụ.
À, ẩn danh.
Dạ không Phật, con xin thưa sư phụ, cái đó con nói chơi chi vui chứ, sự thật ra đó là tự nghĩa là con có chỉ còn có 1 đồng mà con cúng 20 đồng đó là.
Ủa?
Rất là sợ.
Rất là sợ
quá. Dạ, con nói tóm lại đó là con có như thế này nè, con có cúng cũng như là cho mấy người mà ở địa tạng đó, ở ngoài địa tạng đó, mấy người mà phức, mấy người mà cũng như là phức mặt đó, rồi cái con có cúng rồi. À, xong rồi á là con có cúng cho cái chị bạn của con nữa.
Yeah.
Nhưng mà sao mà kỳ lắm sư phụ, lần nào con cúng á thì giống như là vô công phiếu rồi mà thiếu một chữ đó, nó không có vô. Yeah. Con đứng con nghe không có mấy cái tên mà con cúng không có tên nào vô hết á. À, bạn của con thì không vô mà cha mẹ con cũng không vô luôn nữa. Con thấy rất là lạ, chắc có lẽ là mấy người đó không có nghe. Chắc con viết thiếu chữ hay gì. không vô được, con thiếu rồi. Cho nên đó là tóm lại đó, sự thật ra đó thì con có bây giờ hiện tại còn có đồng.
Yeah.
Dạ. Nói tóm lại đó thì
gia chủ trong cái nhà rồi lương tháng lì thai 2.500 mà sao lại còn tiền.
Dạ,
tiền rental nữa.
Dạ con phải nói tiền trong nhà băng, con nói tiền trong túi
con. Ồ, nhưng mà tiền nhà băng thì nhiều. Tiền trong nhà băng thì nhiều mà tiền trong túi con đồng.
Nói con muốn hỏi sư phụ là cái tụng kinh đó, mỗi ngày con đều tụng kinh cho cái chị mà đi chùa với con cái tụng.
Được chứ, con tụng địa tạng.
Nhưng mà mỗi ngày con đều tụng, nhưng mà cái phước của con, cái phước con được 7 mà cái chị kia được có 3 hả?
Lúc nào cũng vậy thôi, không
cho
có.
Bây giờ con có thay đổi gì cho chị được 10 mà con được?
Không có thay đổi gì được
hết.
Dạ. Cái nào cái người chánh là lúc nào cũng được hưởng thôi. Thì cô cứ làm hoài đi, chứ giờ cô cũng được phương phước.
Nhưng mà đó, chỉ lúc mà chị cũng đau gan đó, lúc mà để chôn đó ha, thì mặt chị đang thui à, vẫn còn đang thui.
Dạ.
Cho nên nó con rất là lo, biết không? Tại vì chị đã chăn chối á, là cho con.
Mà có gửi ba cô nó về ở đây chưa, hay là gửi chùa cô?
Con gửi mà không có vô. Con có biên bữa hôm
mà có đưa hình phải vô không?
Con có biên vô cái cầu siêu á.
À.
Mà không vô.
Bả tên là gì?
Trần Thị Hồng Hoa, pháp danh Tín Nghĩa, từ Trần ngày 3 tháng 12 niên Canh Dần. Con mỗi ngày con đều cầu, biết không? Nhưng mà con đi đến làm Di Đà đó, con có biên tên chỉ vô chỗ cầu siêu đó, nhưng mà con lắng nghe coi
không có đọc.
Trong lúc mà sư phụ đọc thì không có, chắc con biên cái chữ nào nó không có.
Còn tôi thấy có cái tên là cầu siêu cho Bùi Thị Minh là tên ai vậy?
Dạ, cái đó không phải con. Cái đó là con không phải là tên Bùi Thị Minh.
Cái Bùi gì?
Dạ con nói là thích nữ Tệ Nguyên.
Không, tôi không thấy thích nữ Tệ Nguyên mà tôi thấy con họ Bùi. Tại vì tôi nhớ là có cái tên đó, nhưng mà thay vì ở trên á là Hương Linh á, thì cô không ghi cô lên Hương Linh, trên đó là gia chủ mà giữ là tên của cô. Thành ra tôi đâu có dám đọc đâu. Tôi đọc là cô đi nửa chừng rồi, rồi cô chết rồi, ai mà giúp vui cho làng ở Di Đà đây.
Dạ không phải cái, không phải là Bùi Thị Minh mà là Bùi Thị Mung.
Đúng rồi,
Tôi nói mánh đó là khai ra thiệt phải không? Tôi có cái sớ là sao tôi biết cô là Bùi Thị Minh được?
Con tên Bùi Thị Minh mà con nhỏ em của con là Bùi Thị Minh nó bị mất dạp mô thần.
Đó, tôi có cái sớ đó.
Dạ con có nghe thầy.
Đó. Có tên Bùi mà khó tôi mới đọc tên cô mà giờ bây giờ cô mới được về làm với đà đó.
Dạ mô thật bây giờ là nhắc tới là vui.
Vui.
Hồi sáng có cái người đó hỏi là tu là cõi phúc, tình là dây gai.
Tình dây cẩm gai.
Tình là dây cẩm gai. À. Con hồi lúc mà con thất tình đó, con có đặt một cái câu, không phải một câu mà một bài nhạc đó. Nó tóm lại là một bài nhạc đó, tu là cõi phúc, và một bài nữa là tình là dây quan. Và con xin sư phụ cho con ca tu là cõi phúc, tình là dây quan.
Rồi còn một phút nữa là tới 6 giờ, tôi cho cô đúng 6 giờ ca đi, phút cũng lâu lắm.
Dạ hai bản nhạc phải ca 2 phút.
Rồi cho 2 phút, 6 giờ 1 phút.
Xin giới thiệu với quý vị sư cô ba ba má má. Tu là cõi phúc, tình là dây quan. Dạ. Sư phụ cho phép luôn. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên cho cuộc đời, khi biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Yêu thì chưa đến, tình chưa đổ bến, nèo mô mà tìm, thầm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá bút về tìm sao gơi rối điềm, nhà vắng mang nhiều cay đắng nên thường quán than. Môn Phật đó là tình là dây quan. Còn bây giờ dạ cái đó là tình là dây quan, bây giờ tu là cõi phúc. Dạ bây giờ bản nhạc này là tu là cõi phúc. Dạ tại vì tình là dây quan cho nên con đi tu, bây giờ tu là cõi phúc nha. Ai cho tôi niềm tin? Lắng lẽ xin con mới phải bắt đầu trở lại. Ai cho tôi? Xin lỗi. Ai cho con niềm tin? Sư phụ cho con niềm tin.
Rồi.
Sư phụ nói con đi tu đi, con làm đi cô, kiếp này con đi tu được.
Đúng rồi.
Ai cho con niềm tin để con hy sinh đồ đời, khi biết không phải là mơ nên lòng luôn mừng rỡ. Tu thì đến thiền xưa đồ bên, đến con đi tìm sao gơi gối đêm, nhà vắng không mang nhiều cay đắng nên không còn quán than. Mô Phật không còn quán than là cõi phúc. A Di Đà Phật.
Chúng ta đã có bài pháp là 3 tiếng đồng hồ, rất là vui vẻ. Tôi nghĩ là chắc là trong cuộc đời không có cái gì nào mà giảng kinh chủ lăng nghiêm mà chắc vui như thầy trò chúng ta, quý vị có đồng ý không? Ba quý bên nay mà cũng không bằng cái cô má má là bà đâu, phải không? Tôi nói cái cô này tôi chọn lộn nghề rồi. Tôi mà biết là tôi giới thiệu với Bali Bainai để cổ lên là cổ ăn cả Minh Quang Hồng Đào luôn á. Bảo đảm không? Bảo đảm. Là cô là cũng tai tiếng lắm rồi. Cái cổ nói mà đi với Quang Minh Hồng Đào hay đi Bali Bainai á
thì chỉ mới được có danh tiếng thôi, mà đi với sư phụ là được tai tiếng liền. Còn sáng tôi nói đó, có phần không cần lo. Tôi nói hôm trước ở chùa Cổ Lâm á, Việt Thảo ở phờ cổ phải không, để mà đi vào mà hát cho Bali Bay Nai mà hát ê xa. Nhưng mà cổ nói con có phước á, có phần không cần cũng nổi tiếng, là tự nhiên con qua làng A Di Đà của thầy đó. Cổ nói cổ đi các chùa khác á, là không có chùa nào mà cho cổ phát biểu nhiều như đây phải không con. Cổ nói là có một cái ông thầy, cổ đến một cái chùa kia, à ông kia làm cái sân khấu để chuẩn bị cho cổ lên cổ phát biểu. Cái ông nói, ông thấy cổ phát biểu làm sao, ông nói mai nha, cô mà phát biểu á là cô không có bước khỏi cái sân khấu thì được không, không bước xuống hả. Cái cổ hỏi vậy với tôi làm sao không bước xuống nữa, là tao tôi đạp cho cô té xuống chứ luôn. Cái cổ nói con buồn quá, đi chùa nào cũng ăn thầy nào cho hết, mà cái mình sư phụ tông lai á là cho thành ra bây giờ con không cần đi theo coi như ông gì đó Diệp Thảo, mà con cũng nổi tiếng rồi, nổi tiếng quá chừng này 50 tiểu bang biết cô hết rồi. Cô biết bữa nay nhiều người vì ái mộ cô mà muốn coi dung nhan của cô mà đến đây có không, đưa tay coi, thấy chưa, là ái mộ quá rồi. À, ái mộ. Không, cái cô này rất là dễ thương. Nếu mà nói một cái sư cô mà như vậy đó là tôi rất là có lợi cho chúng sanh đó quý vị, không có hại gì hết đó. Đó, thành ra tôi thấy là nếu mà làm sư cô đó thì nên ở đây mai mốt quý vị mà muốn tu đó, thì tôi đã nói tôi không có nhận người nữ, quý vị nhớ không, tôi chỉ nhận người nam, thì đây là một cái người mà sư phụ quý vị nên về nướng về. Cô mai mốt đó là cô sẽ biết ông thầy có cho người nữ đi xuất gia nữa, thầy chỉ nhận mấy ông nam thôi. Thành ra từ nay đó mà ai muốn xuất gia đó là phải nhận sư cô má má ba ba làm sư phụ. Bây giờ cô đặt pháp danh là gì, nếu tụi nó xuất gia cô đặt là gì, nói trước cho tụi nó mừng đi. Rồi. 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 Đưa cái microphone cho tao nghe. Tức là cổ cho biết là cổ sẽ đặt tên đó. Trời tên đẹp quá đi rồi. Bây giờ tôi hỏi lại nha, để cho người ở trên online nghe. Thầy bây giờ thầy không nhận người nữ xuất gia vì thầy không đủ đức độ để độ người nữ. Thành ra thầy chỉ độ người nam thôi. Nhưng mà trời Phật Bồ Tát cũng có lẽ là thương vô làng A Di Đà, để nhiều bà sau này muốn xuất gia là không có chỗ mà để mà mình nương tựa vào minh sư, phải không? Thì con trở thành là một tỳ kheo ni thích nữ tệ nguyên, mà con cũng giống chữ tuệ, con thấy không? Tệ nhãn nè, tệ giác nè, thì con bây giờ là tệ nguyên, mà con đệ tử của thầy Thân Hải mà tự nhiên nó cũng trùng, đó là cái duyên tiền định, phải không? Thì bây giờ thầy coi con như là đệ tử của thầy rồi, đúng không? Coi như bữa nay là xác nhận đệ tử là chịu không? Có nhận sư phụ chưa? Chịu rồi, chịu không? Chưa chịu hả?
Dạ, mô Phật tất cả quý sự, tất cả nói thương ai thương cả, lối đi thương ai thương cả, công ty họ hàng. Hồi lúc mà con á là bị thử thách.
Dạ.
Lúc mà con ly dị đó thì dạ, nếu như mà con không bỏ Phật Thích Ca đó thì dạ, con sẽ mất con cái tài sản mất hết.
Dạ.
Thành ra con nhất định là chọn Thích Ca. Dạ. chọn Phật Tổ.
Dạ.
Là bỏ hết, bỏ luôn, bỏ luôn con cái, bỏ luôn tiền bạc, bỏ luôn tất cả, chỉ có nhận Phật mà thôi. Còn bây giờ là sư phụ là họ thích, tất cả họ thích ở trên thế gian này là bà con dòng họ của con.
Rồi.
Dạ. Rồi. Sư phụ cũng không ngoại lệ.
Rồi.
Phật. Còn là nhận sư phụ nhận sư phụ nhận đệ tử thì là nói con là đặt tên giùm.
Dạ.
con thì có nhiều người dụ dỗ con, biết không, đó cô nhận con đi, tại vì con á là rất là thương cô, biết không? Con mới nói tại vì cô không có trình độ, cô nhận đệ tử á thì đi ra đi vô, đi tới đi lui, đi ra đi vô, đi vô hồn. Cô nhận đệ tử thì phải có gia tài, phải có trình độ, còn cô thì không có trình độ. Nếu như không tin thì cô ca cho mà nghe.
Không, bây giờ khoan, tôi hỏi là khi mà khoan, để mấy đứa này nó cho biết cái pháp danh.
Pháp danh.
Mà muốn con đặt pháp danh là sao?
À, pháp danh á,
đứa đầu tiên.
Tôi á, thì tôi không nhận đệ tử, nhưng mà sư phụ á là kêu con nhận đệ tử thì con nhận dùm sư phụ.
Dạ, nhận dùm rồi đặt sao, đại diện nhận rồi đặt sao?
Dạ, à, sư phụ á là thông lai, còn á nhận đệ tử là thông minh, con rồi. có nhận một người thông minh rồi.
Rồi.
Rồi á là thông thảo.
Rồi.
Dạ, thông hiền.
Rồi.
Dạ. Thông thương.
Rồi. Thế ông nhận có bốn đứa là còn nữa chứ.
Còn hơi à. Dạ.
Bốn đứa à.
Dạ, cái chị An chỉ nói không được thông hơi thì con đặt chỉ thông An. Dạ. An cũng tốt. Người thông bình.
Dạ.
Người thông chánh.
Dạ.
Người thông.
Thông cảm.
Dạ, thông đạo, thông cảm. Dạ. Dạ. À, dạ, nếu như mà dạ, cái có chị chỉ muốn làm thông thái thì nó con cũng đặt cho chị thông thái.
Đó.
thông thái cũng tốt. Dạ. Dạ, mô Phật đặt rồi, bây giờ là cho con thuốc để con can cho dụng cổ mới được.
Rồi ca đi.
Dạ, cái câu dụng cổ này á, trước khi con đặt á, là con suy nghĩ á, là đặt á, tặng cho sư phụ. Dạ, hồi bữa hổm là con tặng cho sư phụ rồi, nhưng mà bây giờ á là con tặng sư phụ rồi, nhưng mà con không nói lý do. Bây giờ á, con nói lý do là tự gì á, con không muốn nhận đệ tử, cho nên con phải đặt một câu dụng cổ này để cho quý vị nào mà muốn làm đệ tử con á thì lãnh lễ mà lui ra chứ. Cái này tặng cho sư phụ, nhưng mà có dính líu tới đệ tử trong tương lai, vì lý do gì mà cô mama má má không nhận đệ tử. Sư phụ ơi, đã bao năm qua con cố gắng tu hành giữ giới, giờ mới hiểu được cõi đời ảo ảnh tờ thời gian. Phí cả tuổi xuân theo ước vọng bạc vàng, thân ngọc quý vô vàng đã rơi xuống trần gian. Tại vì sư phụ nói con là người cõi trên
xuống trần xuống trần.
Thân ngọc quý như vàng đã rơi xuống trần gian, sống cảnh lang thang không bến không bờ, với nỗi hận lòng đầy tang thương, nhìn sóng cả dương trào tuôn trong biển hận, cuộc đời lao đao lạnh tận sao cứ mãi buộc ràng. Sống cảnh ta phương máu lệ tuôn tràn, còn nhớ đến tấm thân tàn đơn lạnh, nếu không tu hành thì biết phải về đâu. Đã biết trần gian là một bể sầu, đời người tan họp tở bể dâu, sanh tử linh hồi đầy thống cổ, ngộ đạo tu hành thoát tử sanh. Thiền trôi về nơi bến giác xa xôi, ước thiệp bao khách qua đò đã trễ hẹn lâu rồi, hãy mau về thôi. Thiền trôi về bến giác xa xôi có nghĩa là sư phụ thấy con á, ước mấy người đó đi chùa đó, nhưng mà cái trình độ con có, cho nên á, mặc dầu ước người ta đi chùa chứ cái trình độ về Tây Phương rất là xa. Con không dám nhận đệ tử, nhận đệ tử dắt nó về Tây Phương không được, tội nghiệp đó. Nghĩa là như vậy. A Di Đà Phật. thuyền trôi về nơi bến giác xa xôi, ngước tìm bao khách qua đò đã trễ hẹn lâu rồi, hãy mau về thôi. Về đi, về nơi xa cách tình duyên trần gian lắm cảnh u phiền, sống không lối về tâm hồn đau khổ, hãy mau về quê. Sống ở khác về, về quê có nghĩa là về quê. Tâm hồn đau.
Tôi nhớ, thầy nhớ con có cái bản là quét lại quê nhà, đó là rồi quét ca lại
quét, quét là quê nhà à. Ở quê nhà có má má, má má có nghĩa là ở Tây Phương có mẹ có cha. Dạ, nghĩa là như vậy. Dạ, hãy mau về quê. Về đi, về nơi xa cách tình duyên trần gian lắm cảnh u phiền, sống không lối về, hãy mà tâm hồn đau khổ, hãy mau về quê. Về quê là về quẹt. Còn bây giờ là
ồ, về quẹt là ăn khô quẹt hả?
Dạ, quẹt là Tây Phương.
Ồ, quẹt là Tây Phương.
Quẹt, quẹt xa.
Thuyền trôi về nơi bến giác xa xôi, ước tìm bao khách qua đò đã trễ hẹn lâu rồi, hãy mau về thôi. Về đi, về nơi xa cách tình duyên trần gian lắm cảnh u phiền, sống không lối về, tâm hồn đau khổ, hãy mau về quê. Muốn được tây, muốn được quy biên, muốn được quy nguyên về nơi nguồn cội, thì phải niệm Phật ngày đêm mới gặp hội mấy trong.
Vỗ tay, vỗ tay.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Phải niệm Phật cho xong mới về tới non vòng. Tại vì trong kinh A Di Đà đó phải nói là phải niệm Phật 10 tiếng. Nếu niệm Phật á, Phật Phật xưa lời thệ tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh nước ta báo vật để dành các ngư thiện nam tín nữ mỗi người chí tâm niệm Phật điểm 10 tiếng ra, ta không nước ở nước ta thề không thành Phật, thật là không sai. Quý vị ai cũng niệm Phật 10 tiếng rồi á, nhớ nha. Phật A Di Đà đã thề niệm 10 tiếng sẽ về nước ta. Bây giờ quý vị bảo đảm chắc chắn là đừng có sát sanh, đừng có ăn chay, đừng có ăn mặn, ăn chay thì sẽ về nước ta. Bởi vì Phật nói thiện nam tín nữ là có nghĩa là đừng có sát sanh. Quý vị mà không sát sanh mà niệm Phật, quý vị đã niệm Phật.
Bây giờ thầy hỏi câu nè.
Phật sẽ rước quý vị về Tây Phương.
Con nói thiện nam tín nữ, mà thiện nam là sao, mà tín nữ sao, cũng giải thích cho người ta nghe đi.
Thiện nam á là Phật hứa là sẽ rước về nước ta, nhưng mà thiện á là không sát sanh. Tín nữ cũng khác, không khác, không không sát sanh. Quý vị đã niệm 10 tiếng ra rồi đó. Bây giờ quý vị mà ăn chay niệm Phật là bảo đảm. Còn nếu như mà không ăn chay niệm Phật đó, thì tôi không có bảo đảm.
Ở trên buổi trước cô giảng là thiện nam á, thiện là thiện nam là đàn ông, còn tín nữ là người đàn bà, mà biết tính toán gì cô là tín nữ.
Dạ, tự gì á là đàn ông á thì 7 vía, còn đàn bà thì 9, cho nên đàn bà thì tính nhiều hơn đàn ông. Còn á, nói tóm lại á, thì con á thì bị si khờ đó, tự vì hồi nhỏ bị
trời gỗ mà khờ không dám đâu.
Dạ, hồi trước kia thì con bị si khờ, nhưng mà gặp sư phụ hỏi nhiều nhiều chuyện quá con nói ra đó thì không phải hết si khờ mà đều có nhiều chuyện đó là hồi trước á là con không biết là con bị sư phụ nói con bị không phải bị si khờ mà bị mát. Con mới nói sư phụ mắc dịch tuy thân nói con. Nhưng mà bây giờ là con phát giác ra chắc có lẽ là con phát giác ra là con mát thiệt. Nhưng mà cũng cảm ơn sư phụ là cho con biết được là không phải mát thì cũng biết được thì cũng mừng nhưng mà cũng không cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn chút thôi. Con cảm ơn nhiều á là cho biết được cái hồn cái tâm của mình. Con hồi xưa con nghĩ cái tâm á của con á thì cũng như anh đang nghĩ vậy đó, nếu như cái tâm không ở trong thì cũng ở ngoài. Nhưng mà bây giờ con biết đó là con biết con nói chúng không gian bồ đề giống vô trụ minh kiến diệt phi đài bổn gia lai vô nhất vật hà thế diệt tình ai, có nghĩa là cái tâm của mình á theo tổ nói á là không có chỗ nào hết, không có trụ chỗ nào hết.
Đúng rồi đó.
Mình thấy cái gì á thì mình thấy cái gì á thì mình cái tâm mình nhào vô đó liền.
Thấy cái gì là tâm vào vô là tâm mà dính nắp rồi.
Con nói tôi có dính mắt gì cho mấy người ở trên thấy tôi nha, nhưng mà trong lúc nói vậy á nhưng mà vẫn biết mình đang bị thất tình, đang bị thất tình là đang dướng mắt ở trong thất tình rồi á, chứ đâu có phải không có bị cái gì. Nhưng mà thôi thì nói tới cái thất tình á con muốn ca muốn ca một mà cho xin phút nữa thôi.
Rồi phút nữa không ai, thầy nói nghe nè, con thưa cái thằng Kevin Bùi đó, con ca bản này xong chúng ta hồi hướng để thầy phủi tóc dân viên cho nó cho nó hết bệnh.
Rồi dạ.
Thầy tóc đơn lên rồi.
Dạ mô Phật cảm ơn sư phụ. Tại vì cái có người hỏi tôi á là uống rượu á thì sao, thích gì ke thì phê, còn thích tình á là sao phê được, biết không? Cái bây giờ là để tôi hồi sáng tôi trả lời, nhưng mà tôi không có trả lời, không có trả lời làm sao mà phê. Bây giờ tôi á xin sư phụ một phút, cảm ơn sư phụ. Vợ phê là như thế này nè, hình như là nếu như có rồi thì thôi, còn không nếu như có rồi là bao nghe lại, tại vì tôi quên rồi, mới có sáu mấy bảy chục tuổi mà hay quên đó. Bây giờ ha, phê là như thế này nè, không phải suy nghĩ nhưng mà sợ quá. Phê là như thế này nè, có cái bản nhạc á, xin chúc cho anh đẹp mối duyên tình cùng người anh yêu quyền quý cao sang, chỉ xót thương cho em bạn gái nghèo nàn, lỡ yêu ai rồi cầm lòng như áng mây trôi. Thế là vậy.
Nhưng mà cô nói cô là cô gái nghèo nàn mà sao lại có năm cái nhà, rồi có chùa, rồi có Quan Âm điện đài, rồi có tiền hưu đủ hết chuyện.
Dạ hồi lúc đó thì con còn nhỏ, hồi lúc con còn nhỏ con nghèo lắm.
Mà bây giờ giàu không? Bây giờ giàu lắm phải không?
Dạ hồi lúc đó trước khi á Mỹ rước con lên chiếc xe hoa $1,000,000 mấy chiếc xe nhà.
Đó Mỹ rước đi vậy đó.
Dạ mô Phật bây giờ thì con giàu lắm nhưng mà không có phê nữa.
Rồi thôi chúng ta hồi hướng để chúng ta phủi tóc cho Kevin Bùi theo yêu cầu của sư cô Tệ Quyên, là cổ muốn hồi hướng cho Kevin Bùi thì chúng ta hồi hướng xong á con tính gì?
Con xin phép chú Đức Tâm chú muốn trình bày vài phút với sư phụ.
Rồi, rồi.
Dạ, hai. Dạ, con
đại đi.
Dạ, chú Đức Tâm. Dạ. Dạ.
Chú lấy microphone.
Dạ, dạ.
Dạ, mô Phật, bạch thầy, bạch đại chúng, con mới làm mấy bài thơ tặng cho đại cho thầy cho đại chúng, tại vì thấy như cô má má ba ba làm cũng thích.
Rồi rồi rồi, bây giờ là xuất chiêu rồi đó, bây giờ chú Đức Tâm xuất chiêu rồi.
Dạ, mà ba bài, một bài tại vì thơ cũng ngắn thôi, một bài nói về ba anh em con chú Tự Giác, chú Tự Nhãn. À, trong thời gian ở chùa đây tu học với lại một bài làm cho thầy, nói về thầy, một người thầy rất đạo đức, và một bài nói về các cụ già khi mà vào trong cái làng này. Một phần dạ con bài đây là bài mới làm xong 3 tháng trước rồi mà chưa có đọc gửi email cho thầy, mà thầy nhận không có được, tại vì gửi vào spam rồi nên bài này là nỗi là bài này là thầy tôi thầy tôi Thích Thông Lan là một người dịch ca, chỉ có một không hai trong cõi ta bà này. Như Lai cũng là thầy, thầy tu rất tinh tấn, thầy nói pháp tứ đế, thầy nói bát chánh đạo, khuyên chúng con tu tập, tu theo hành lục hòa, lục độ ba la mật, con được thầy cảm hóa, thân thân con tự tại, chúng con cảm ơn thầy. Nguyện cầu thầy sau này sức khỏe như hiện tại là con vui mãi mãi cho tới tận vị la. Muôn
thầy. À, quá hay.
Cái bài thơ đi một người đẹp trai mà chỉ có một không hai, nó là không phải là ở đây nói về cái người thầy nói đẹp trai, mà nói ở đây nói về cái đức hạnh, nói về cái tấm lòng của thầy đối với mọi người, đối với các cụ, đối với anh em, đối với những người đệ tử của thầy, những người hay là nói về một người cha, một người từ phụ rất chi là mẫu mực đối với chúng sinh. Ở đây tấm lòng của thầy chứ không phải ở đây đẹp trai là đẹp về cái đức hạnh, cái hương thân của người đức hạnh. Dạ.
Đọc chậm chậm con đọc tai kia, con đọc chậm để cho mấy người ta nghe.
Đọc lớn
là không phải thơ này thì nghe hay, nhưng mà nhiều khi người ta online lắm.
Đọc lớn là tại vì thơ nhỏ.
Đọc chậm chậm thôi, con đọc chậm chậm. Thôi để chú tự đọc.
Làng tôi A Di Đà có ba chú xuất gia. Tụng kinh đúng thời khóa, buổi sáng tụng lăng nghiêm, tịnh độ dài đoạn. Dạ dạ, dạ đây, thầy tôi Thích Thông Lai là một người đẹp trai, chỉ có một không hai trong cõi ta bà này. Như Lai cũng là thầy, thầy tu rất tinh tấn, thầy nói pháp tứ đế, thầy nói bát chánh đạo, khuyên chúng con tu tập, tu theo hạnh lục hòa, lục độ ba la mật. Con được thầy cảm hóa, thân tâm con tự tại, chúng con cảm ơn thầy, nguyện cầu thầy sau này sức khỏe như hiện tại là con vui mãi mãi cho đến tận vị lai. Tại vì con thấy thầy cũng hay bị cái gì đó thầy. Dạ, con cầu chư Phật gia hộ cho thầy sức khỏe. Dạ, con hai bài nữa. Bài nói về các cụ đi. Dạ, ở đây một bài này nói về các cụ, tại vì cái bài này em mới làm có nửa bài à, tại vì thôi làm nửa bài mà mới làm xong sáng đi. Dạ, bây giờ con đọc luôn. Dạ, thầy làm hết sức tận tâm lòng, cũng công việc thì thầy rất tận tâm lo cho các cụ được nấu ấm, cũng vì các cụ cứ chờ trong sao cho thầy làm cho xong. Con nguyện về đây tu tinh tấn, công phu công quả cố chuyên cần, để lâu bụi trần bám vào tâm. Niệm Phật Đà thoát khỏi ta bà, ngôi nhà trần tục phiền não quá, một lần niệm Phật đẩy nó ra. Tham sân chi diệt chân tâm sáng, lòng con nay muốn nói đôi lời. dâng lên sư phụ trọn đời kính yêu, con nguyện được tiêu diêu cực lạc. Con chỉ biết tự lầm than trách, bao nhiêu năm sống trong cảnh mê, hôm nay mới biết được đường về. Quê con chẳng phải Ta Bà, mà quê con ở Di Đà Tây Thiên. Sau khi dứt được não phiền, thực hành giáo pháp Phật vô biên, an nhiên tự tại sống vô ngại, con xin cảm tạ công đức này bồi dưỡng chúng sanh trong pháp giới, chỉ thành một quả Phật mà thôi. Cái bài này cũng con thấy thầy, con thấy mấy đạo hữu ở các bang khác về mà thầy lo rất là chu đáo, từ miếng ăn cho tới giấc ngủ, nên thầy rất là tận tâm với các cụ. Thầy không có bỏ đó hay bỏ sốt, thầy rất là thương các bác. Và hôm trước có một bác ở bên bang gì qua mà 12 giờ rồi thầy cũng ngủ hết, đại chúng ngủ hết, mà thầy vẫn ra thầy lấy vali thì nấu ăn, thầy làm việc cho người ta, thầy tốt. Dạ. Còn bà nói về ba chú, ba anh em chúng con. Làng tôi A Di Đà có ba chú xuất gia tụng kinh đúng thời khóa, buổi sáng tụng lăng nghiêm, trình độ là buổi tối. Với tinh thần lục hòa, lục độ ba la mật, sống quen lẫn nhau chan hòa, như nắng chiếu vào nhà tối. Mở toang cửa sổ mới, mọi người rất phấn khởi, tu học đều tiến tới, sư phụ càng buông sớm cho trí sáng tâm khai, hướng dẫn cho mọi người yêu thương cả nhân loại một tình thương tràn đầy. Mọi người đều xúm vầy về làng A Di Đà, mọi người sống thật thà mỗi ngày niệm Di Đà để thoát khỏi Ta Bà về thế giới cực lạc. Let's go.
Con còn bài thơ nào nữa không?
Thầy
nói cái cảm nghĩ cái chú Đức Tâm này, quý vị mà nhất là những cái vị mà ở đây liên tục trong 49 ngày đó, thì các cụ thường thường có cái những cái nhìn, ví dụ không nói nhưng mà cái dù các cái nhìn là thấy chú tụng kinh lẹ rồi là các cụ theo không kịp, rồi nói chú là sao khép kín quá, nói chuyện với các cụ thì đa số thầy cũng nhận được những cái mà họ cũng như là họ phê bình đó. Nhưng mà thật ra chúng ta không nhìn một cái góc nào mà chúng ta phê bình một người chú mới ở Việt Nam mới qua, rồi cái văn hóa Việt Nam nó khác, rồi cái phong tục ở đây nó khác, thành là chú rất là khép kín. Nhưng mà từ từ chú sẽ cởi mở, ngay cả thầy cũng chưa có nói gì, nhưng mà thầy để coi chú thế nào. Thì bữa trước đó là chú, thầy hứa với chú là thầy cũng không biết chú là ai, do ông ngoại của chú, cậu của chú là dì của chú là Phật tử, thường lờ từ Oregon chạy lên thầy, thì nói có người cháu đến đây để từ Việt Nam bảo lãnh qua, ông ngoại của chú là một HO. Rồi chú mới đi theo cái diện là mẹ của chú là con gái của HO lớn tuổi mà qua đây là ông ngoại chú quốc tịch, phải không con? Rồi mới bảo lãnh là chú là người đi tu, là đi theo mẹ, thì chú còn độc thân, chú 18-19 tuổi thôi thì đi. Thì qua tới nơi vừa mới có từng chú đòi lên gặp thầy, thì chú lại đòi lên qua ở thầy. Thầy nói sao mà con không có chịu ở chơi cho nó thời gian cho nó thoải mái. Thì ông ngoại với ông có nói tôi muốn cho nó, muốn cho hắn ở chơi với bà con mà hắn không chịu, hắn qua là hắn đòi vô chùa. Thành ra tôi nói đó là cái điểm mà thầy rất là thích, tại vì một cái chú mà tu là thường thường ta muốn ở là đi chơi Disneyland, Disney World, phải không? Trước khi vô chùa mà chú qua là chú muốn vô chùa. Rồi thầy cũng không biết là qua là chú là mua vé máy bay, gia đình mua thẳng qua đây trước khi thầy qua đây cái pháp tu mà khánh thành Địa Tạng. Rồi chú ở đây mà mấy cái chú này thì cũng không có gì, nhưng mà chúng ta khó nói lắm. Cho tới khi mà thầy nói là lo cho chú đi học Anh văn, rồi lo cho lấy cái giấy ID mà học bằng lái. Nhưng mà lúc này chú gì biết đó, là làng Di Đà cái bận rộn đang xây dựng những cái là như quý vị thấy là xây dựng tùm lum để cho những có chỗ cho quý vị tu học. Và tương lai bây giờ ngày sáng quý vị thấy người Mỹ công ty mà nó đặt ống trống ra, nó vô nó liên lạc với thầy, nó cầm bướm nó coi bản vẽ đó thì sẽ thi hành. Nhưng mà khổ cái đó là chú là Việt Nam mới qua, mà cái vùng này á, quý vị hiểu tên vùng này nó không phải là vùng của người Việt, phải không quý vị? Kiếm cái nơi học ESL cho học tiếng Anh cho chú không có, mà muốn học ở xuống Belen và 45 thì nó có cái khóa mà học dưới, nó mở ESL là dạy khoảng chừng 2-3 tiếng, đâu có dạy cả ngày, 2 tiếng à. Thành ra thầy cứ nói tôi xưng bài và cổ sợ tôi nó không có, Rồi sau thầy nói muốn đi đó thì trước tiên á là phải cho chú lấy cái bằng lái. Mà thầy nói chú tại nhãn con làm ơn con lo cho chú lấy cái bằng lái rồi phải lấy xe, mà lúc lấy xe lúc đầu đi không được thầy bắt ông Từ là phải đi học Anh Văn chung với chú luôn, nên hai anh em lái một chiếc xe. Mà thời gian chú cũng nóng lòng học, thành chú xin phép thầy là chú muốn học quá, thầy nói bây giờ đó thời gian nếu con muốn đi học ít nhất á là con phải học lái xe lấy bằng cũng vài tháng rồi con mới đi học được, và lái xe ra rồi còn phải tập lái chứ đi cái đường từ đây mà lái 1.5 tiếng xuống dưới Hilton về rất là nguy hiểm cho chú. Thành ra con không có biết là tại vì chú qua chú nóng lòng chú thấy, nhưng mà thật ra những người đã đi qua Mỹ rồi đó, thời gian thầy qua Mỹ năm đầu thầy không có dễ trỗi đó, quý vị đồng ý không? Mà chú mới qua mấy tháng, nhưng mà chú có cái là ở bên chỗ tiểu bang Oregon của ông ngoại chú và mẹ chú đang ở đó, thì ở đó cộng đồng Việt Nam nó cũng lớn lắm, thì có cái chỗ học mà chú sẽ về đó. Thì chú xin phép thầy sau phát tu này chú về bên đó để mà chú học và tiếng Anh, để sau đó rồi chú sẽ còn vô đại học, rồi chú còn có những cái mà vì chú là một tăng trẻ, sau này khi thầy qua đời chú sẽ hoằng pháp trong cái giới con cháu quý vị, đúng không quý vị? Nếu mà chú không biết tiếng Anh thì làm sao con hoằng pháp được? Cái đó là cái điểm mà thầy mơ. Tại vì con á, đã có cái mấy năm tu ở Việt Nam, kinh kệ con có rồi, về cái nội địa con biết, về cái mà chân tâm bát nhã con đã nắm rồi, nghi thức tụng niệm con biết rồi. 3 năm nữa con đi về Việt Nam, con thọ thì kheo, con trở thành là thầy rồi, thọ đại đức rồi. Thì tương lai nếu mà con học tiếng Anh trong thời gian này đó, mà con lấy được một cái bằng đại học đó, thì đó là một cái phước của người Việt Nam ở đây. Tại vì những cái lớp này 10-20 năm nữa thầy qua đời rồi, thì cái lớp này 20 năm nữa nó trở lên là đại đức thượng tọa rồi, thì nó là cái người mà sau này để mà tiếp tục đốt cái ngọn đuốc của Đức Phật, đừng cho nó tắt á, truyền đăng đó liên tục do cái ngọn đèn chánh pháp cháy. Thành đó là cái niềm mơ của thầy, phải không? Tại vì cái chú này á là xuất phát từ gia đình HO, hiểu thầy nói không? Thành ra thầy á thì thầy rất là sensitive với mấy thầy quốc gia ở Việt Nam, nhưng mà chú này á sẽ nghĩ thầy nhận vào vì chú là một cháu ngoại của gia đình HO, mà ông ngoại lên tận nơi, chú hiểu thầy nói gì không? Chứ thầy không bao giờ chủ trương bảo lãnh một cái ông sư nào ở Việt Nam mà thầy không biết hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, thành sau đó chú thầy nói là con cứ về đi, con xin về đi học thì con cứ về sau cái như con ngày 2/4 con về, phải không? Thì bữa nay thầy rất là mừng. Mừng là sao? Nó không có thời gian để mình ở gần đệ tử, để mình biết đệ tử mình thế nào. Thì trong thời gian này quá bận rộn, thầy cứ đi về. Mà khi cái làng Di Đà này nó ổn định rồi đó, thì thầy sẽ có những khóa mà dạy về nội điển, dạy về lực, về này kia. Khi mà có khóa tu mà viêu duyên á, thầy dạy về cho người xuất gia như thế nào để quý vị học. Nhưng mà khi mà đọc, chú đọc lên 3 bài thơ đó, thì thơ là gì? Tức là nó nói lên những cái tâm trạng, nói lên những cái xúc cảm của một cái người. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà những dòng thơ là cửa sổ của gì? Của chân tâm chúng ta. Thành ra tôi mừng đó, khi mà nó đọc được 3 bài thơ này, thì tôi thấy cái đứa nhỏ này, chú Sa Di này, nó không có tệ như quý vị nghĩ, nhưng mà tại vì nó kêu là thạch trung ngọc, tức là cái viên ngọc nó còn nằm trong đá, giờ nào đập bể cái đá ra nó sẽ trở thành hột sòn đó quý vị, đúng không quý vị? Cho chú Đức Tâm một tràng pháo tay. Kêu là thạch trung ngọc, tức là viên đá mà nó còn ở trong cái viên ngọc mà còn ở trong đó, thì 3 năm nữa con cố gắng đập bể cái đó ra, đập nát vỏ vô minh, tát cạn sâu phiền não để trở thành là một sứ giả Như Lai, hiểu không? Mừng lắm. Khi mà tôi cũng không biết nó là cái gì, tại vì không phải đệ tử ruột của thầy, mà cũng không phải đệ tử xuất gia, mình không biết nó là thế nào mà nó cứ thầm thầm nó khép kín. Nhưng mà bữa nay nó đọc 3 cái bài thơ đó thì thầy rất là vui vì sau đây sẽ là một cái người sứ giả của Như Lai, mà con em của quý vị đó. Quý vị thì không có cái gì với chú này đâu, nhưng mà con em của quý vị sau này nó sẽ được nhờ cái sự mà sự giác ngộ của chú, nhờ cái sự mà hy sinh cuộc đời để cho đạo pháp á, thì con em quý vị mới được lợi lạc. Thành thầy nói rõ con cái về con học, mà học đi, rồi ngày nào mà con thấy con đã có trình độ tiếng Anh, ngày nào mà con thấy con sẵn sàng, khi làng Di Đà đã đi vào khuôn khổ, khi làng Di Đà đã bây giờ đã có chánh điện rồi, đã có trai đường rồi, đã có nhà trù nhà bếp rồi, đã có tháp Địa Tạng thờ cốt thờ vong rồi, đã có phòng giảng sanh rồi, đã có giếng rồi, rồi từ đây sau pháp tu này, từ tháng 4 cho tới tháng 12 là thời gian chúng tôi xây dựng để đưa những cái căn nhà của các cụ vào, đưa ống nước, ống cống và điện vào. Mà khi đó thì hy vọng rằng cái ngày mà trở lại pháp tu giao duyên đó, con sẽ có xin con trở lại, con trở lại để mà con giữ cái pháp tu đó, rồi tương lai làng A Di Đà lúc nào cũng mở cửa, và lúc nào đức tâm coi như học xong hay là những cái gì, con chỉ cần gọi điện thoại nói một cái là tất cả thầy và những chú, những bạn, những cô bác, những Phật tử trong làng Di Đà và tất cả của đệ tử của thầy Thông Lai đều giang vòng tay và warm welcome, đúng không? Con đi học đi, đi học, nhưng mà hy vọng rằng con đừng có bị con nhện nhện nào mà nó hốt ra là chết rồi. Thầy chú này cũng còn trẻ lắm, mà mới mốt vô đại học có nhiều nhện nhện lắm, đúng không quý vị? Nhện nhện lắm mà cho con mà đặt thơ kiểu này ha, trời ơi con viết mấy thư tình chắc mấy cô rụ rúng hết. Rồi thầy phát biểu đó, cái cảm tưởng thầy vui. Hồi đó giờ đức tâm vô đây thầy cũng có vui, không biết nó là sao hết á, không biết là nó học hành thế nào, mình không có nói tại vì nó không có bày tỏ cái gì hết, phải không? Nhìn qua nhìn lại đó thì ông tri sự thì ông cũng chưa có gì để mà thầy, nhưng chỉ biết là ông làm được việc giao cái gì ông làm cái đó, và thấy như vậy đó thì tự nhiên là sắp có nhìn nhận kéo rồi mới vừa cứu được. Rồi bây giờ tới cái ông Từ á thì ông vô sự bây giờ trở thành là đa sự rồi, nhờ mấy cái cây phục linh gì đó cũng đang lo, phải không? Hồi xưa ông mét mét á, hồi xưa tôi biết rồi, tại vì tôi biết á là cô má má ba ba nói đó, muốn biết ai thích tình là người nhìn người nào tái mét. Ở trong này tôi nhìn bà nào tái mét, ông này tái mét là người đó đang thích tình đó. Còn người nào mà hồng hào sổ sữa người đó không thích tình. Mà thấy mấy bữa ông tái mét bây giờ nhờ phục linh đó, sao bỗng đỏ ra mất lo. Rồi bây giờ đó mình thấy hai ông này đó, nếu mà nói về kinh kệ thì không bằng Đức Tâm. Tại Đức Tâm vô chùa mấy năm rồi, Đức Tâm vô chùa 5 năm rồi phải không con? Thì đó thì ông đã học ở Việt Nam 5 năm rồi nhưng mà hai cái chú này là mới có 6 tuổi đời, mới có 6 à. Ông Từ thì tính ra với ông xuất gia cũng lâu lắm rồi, nhưng mà ông bước lang thang như kẻ không chùa. Bước lang thang như kẻ không chùa, biết đêm nay đi về nơi đâu. Đó là ổng á, ổng tâm sự. Ổng tu làm sao á mà ổng đi ở chùa thứ nhất á thì nửa đêm cũng bị thầy chùa đá đít, đưa cái đồ đi, có cho tiền không đó? Không cho. Ở cái chùa thứ hai đó thì cũng nửa đêm thầy đạp tống đạp mà đi luôn, mày đi đâu đi phút mắt luôn. Và tới cái chùa thứ ba là ổng không đạp nhưng mà con bỏ ổng trốn đi, có không? Thành ra ổng về ổng làm neo lại, ổng mở ra chuyện neo. Cái bữa đó thầy đang ổng làm chủ tiệm neo đó, mai mốt đó thầy sẽ ai mà có đô nếu sành ghế làm neo nhận cái làng Di Đà chúng ta sẽ đầy đủ món ăn chơi hết, thấy không? Là tôi bảo đảm làng Di Đà chúng ta là ở đây là chúng ta phải cực lạc, ở trên mấy cái dân cụ cực lạc đẹp không quý vị, thì chúng ta không thể nào mà xấu được. Thì các cụ mai mốt đó cho ai đô nếu sành một cái ghế làm neo barbecue là chú Từ sẽ ngồi giữa và làm bộ phô xét cho các cụ, thấy không? Là khi đó là các cụ nghĩa là làm là cắt da cắt móng làm fan manicure rồi làm siêu làm bột, là thầy sẽ thổi Eros chưa? Thầy thổi Eros, hai thầy trò chúng ta hợp tác để mà làm nail cho các cụ rồi đó.
Sư cô làm make up,
sư cô thì make up, ai mà cái môi dày thừ lừ như cái môi Mỹ đen thì làm lại thành cái môi mỏng dánh như cái môi cổ luôn, thấy không? Thành tôi nói ra đó là như vậy đó. Rồi quý vị thấy rõ là mình thấy đó là chú Từ thì ổng, tôi thương ổng con cái này thôi. Ở trong pháp hội bên Sibania coi băng á, ổng với ông tri sự là hai người từ Maryland xuống, mà ổng đưa câu hỏi muốn xuất gia, hỏi sao xuất gia, tại vì con tà dâm quá đi, có không, có gì nhớ không? Không ai mà dám nói cái câu đó đó. Bởi vậy lúc đó, đó là cái ông tri sự ông phục này quá đi, tại vì ở bao nhiêu ống kính đài truyền hình mà bao nhiêu thân nạn mà ổng dám nói, hỏi sao con muốn xuất gia, vì con tà dâm quá đi. Ổng nói câu đó mà rất là thành thật, thương liền. Nhưng mà sau này vô đây á, thấy ổng làm như ổng hơi tỉnh cũng nói nó sao á. Nhưng mà cái bà cụ nào đây nè, bà cụ nào nó nhờ uống phục linh mà lúc này làm như là nó đâu đưa tay lên, thấy không? Bà cụ nói đó, lúc mà ông Từ uống phục linh đó, là bà sợ ông Từ chết đó, bà cứ lo không biết là phục này mình nghe mà cứ nhắm nhắm mà đâu có biết, phải không? Hồi xưa làm ra phát lực thấy mấy cái cũ là ai cũng dám uống hết đó, mà ông Từ cũng chơi thành mấy cũ luôn mà sao uống sao cái thấy người đỏ ra, mà bắt đầu đi làm siêng năng, lúc này tụng kinh siêng năng là nhờ phục linh đó. Thành ra là lo, bây giờ mừng đó là ba chú thi sự thì cũng rất là tốt rồi, chú Từ bây giờ là đang nghĩa là đang rất là tốt, phải không? Và chú Đức Tâm á thì lâu nay là thạch trung ngọc, là ngọc mà ở trong đá, phải không? Thành ra giờ mình đã đặt ba bài thơ để mình biết rằng chú rất là cái người mà có đạo tâm và có cái trình độ Phật pháp, mà hy vọng rằng chú mấy năm nữa mà chú ngon lành đó, chú học được cái bằng đại học ở đây nữa, thì sau này chú Phật pháp là tương lai rực rỡ. Tại thầy bây giờ đang lo cái làng Di Đà này trước sau thì nó sẽ thành công trước, và kế đó là làng Di Đà ở bên California, thì ít ra trong ba chú này lúc đó sẽ điều một hai người qua đó để coi phụ thầy. Thì hy vọng là tụi con nếu mà có cái tâm phục vụ chúng sanh, con ráng học và nhớ là ráng mà bảo vệ bảo vệ Tiết Trinh. Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng, con ráng mà bảo vệ Tiết Trinh. Để ngày trở lại đây là coi như còn quy si như vậy, đúng không quý cụ? Nãy giờ là thầy rất là vui, vui đó, khi mà nó đọc cái bài kể đó là thầy cảm xúc. Thầy không ngờ lâu nay là mình nghĩ nó là không biết nó thế nào hết á, mình không có làm sao mà hiểu được đệ tử mình, nhưng mà nhờ ba cái bài thơ này nếu mà không có một Kiền Liên á thì cũng không biết được đâu.
Hồi tối ngồi rồi
đặt bài thơ đó thầy, mà cái gì con chỉ cái email thầy không nhận được email đó, thành ra bữa đó con hỏi thầy có nhận được bài thơ, thầy không biết nhận bài thơ gì hết, thành ra cũng quên luôn, bận rộn.
Chú nói là chú có email vô cho thầy
mà không nhận được,
mà chú thầy chưa nhận được, rồi chú mới cho con coi rồi. Con nói chứ con đang bận, chú đọc nghe đi, mà chú đọc lên con thấy quá hay đi.
Dạ, hay.
Con nói chứ cái này á là phải ngày mai á là phải đọc lên cho mọi người nghe. Rồi chú nói nhưng mà có một bài mà về mấy cụ đó chú chưa có làm xong.
Đâu nãy đọc cũng hay lắm.
Dạ,
cũng xong rồi.
Dạ, dạ, rồi
chú... mất lần nữa hả con?
Dạ, không, cái đó quyền. Rồi con mới nói chú là thôi bây giờ chú đừng có ngồi đây nói chuyện, chú lên chú đặt cho xong đi. Hồi tối chú chạy lên mà chú đặt xong là con quá phục chú luôn. Dạ, tại vì hồi nãy tối là cái bài đó có một chút xíu mà. Dạ, mà chú ráng chú đọc, con nói chứ chú phải đặt cho xong đi. Dạ.
Rồi cho chú cầm pháo tay nữa đi. Rồi con có đôi lời, tức là bữa nay đó là quý vị cũng còn không bao lâu nữa, chú Đức Tâm như bố dế là ngày 2 tháng 4 đúng không con? Chú sẽ bay về ở bên Oregon để chú đi học, ở dưới học với ông ngoại, ở dưới nhà của mẹ chú vẫn đi học. Thì chúng ta chúc chú thầy đại diện, thì chúc chú sau khi trở về học hỏi để có cái mở mang tiếng Anh về kiến thức, đem thêm một cái hành trang về kiến thức ở ngoài đời. Vì một vị tăng mà giảng pháp ở đây, mà nếu con học ở cái môi trường ở Việt Nam, con không thể nào phù hợp được ở Hoa Kỳ này. Thầy không có giỏi hơn các hòa thượng hay là các thầy khác ở Việt Nam đâu, nhưng mà vì thầy có cái mai là thầy là xuất thân từ dân mồ côi, rồi thầy ở trong mồ côi, rồi thầy được ở dưới Việt Cộng nữa, rồi thầy ở dưới quốc gia, rồi thầy ở bên Mỹ này, rồi thầy nghĩa là đủ trò ma đạo trên thế giới hết. Thành ra khi thầy giảng pháp á là cái gì thầy cũng hiểu được. Hồi xưa mình biết Phật tử muốn cái gì, thành ra mình giảng đúng đó. Thành ra con á là với cái một cái vị thầy mà kiếm một người xuất gia ở đây mà để đào tạo cho trở thành sa di, mà biết kinh kệ mà 5 năm như vậy đó, mà vẫn tốt như vậy, khó lắm quý vị ơi, khó lắm. Thành ra chú chỉ còn có thể nói con á, nhớ nếu con thương sư phụ của con, thầy tổ bên Việt Nam, là đang kỳ vọng và bảo đảm khi mà cái hình ảnh này, lời nói này, đọc thư của con nó sẽ thoát lên internet, bảo đảm thầy con cũng vui, hiểu không? Thầy con cũng vui, không nó đi về Việt Nam ngay đó, hình ảnh nó mốt là thầy thoát lên upload lên hết. Thì thầy tổ con mà thấy như vậy cũng mừng lắm. Chứ thầy tổ con á, thầy chỉ chúc con cái đó là coi như trái tim còn trinh. Rồi con có đôi lời gì nói với các cụ đây đi, rồi coi như bữa nay mượn giây phút này để chúng ta thầy trò chúng ta thông cảm và tâm sự.
Dạ. Dạ, bố, con đi giáo phục hành thầy những lời thầy nói.
Dạ.
Dạ. Còn dạ đi giáo chuyện chính trị. Tại vì trong luật sa di mười giới là cái giới đó là hết bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất ngữ, tam bất dâm, tam biết bất sát, bất dâm và là không được dâm dục, và người xuất gia là không được có mấy cái chuyện đó. Dạ. Con trong thời gian con ở đây tu học và nhiều khi con tụng kinh tụng chú, tại vì cái đô con là tụng là phải nhanh. Dạ. Con thành thử tụng với mát, mấy cụ ở đây tụng là không có được cút lắm. Dạ. Nên là thành thử nhiều khi con đọc kinh đọc chú nó hơi nhanh, mấy bác bỏ qua. Con cũng còn 5 ngày nữa rồi con về lại Oregon, con cũng không ở đây được nữa. Con cũng chúc các bác Bồ Đề Tâm kiên cố, tu học thì hậu thành chánh quả. Ngày tu học thì cứ tập Bồ Đề mình nó mãi như vậy thì tốt, đừng có bị được cái dao động nào hết. Dạ, con chỉ có lấy lời thôi, cũng không làm tốt thời gian nghe nhiều của đạo sư.
Thì ông Cười là cái người MC đại diện cho đại chúng đi, nói đôi lời với chúng đi, đại diện cho quý cụ đây. Dạ, con nói đôi lời để chúc để như là giao hảo lại với chú. Dạ.
Dạ, bác sư phụ, các sư cô sư chú cũng như tất cả quý vị phật tử ở đây, có các bác các chú các anh các chị và các em các cháu, thì ngày hôm nay con được biết tin chú Đức Tâm sẽ rời xa rằng tầm nguyên là A Di Đà chùa Đồng Văn Hai trong một thời gian rất là gần. Con cũng như một số đại chúng ở đây cũng không hiểu gì về chú, nhưng mà trong những lần tiếp xúc con thấy ở chú có một cái gì rất là dễ thương, hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái tấm lòng của chú con cảm nhận được ở đó có một cái ước nguyện rất là lớn là phục vụ chúng sanh. Và trước khi chú đi thì con cũng xin phép được thay mặt cho các cô các bác các anh chị ở đây xin chân thành chúc chú sẽ thành công trên bước đường học vấn để làm hành trang giống như sự hành nói trên con đường hoằng pháp trong tương lai. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi không coi chú là một cái người trẻ tuổi ngang hàng với các con các cháu của tôi, nhưng mà tôi sẽ gọi chú bằng hai chữ sư huynh rất là thân kính, A Di Đà Phật.
Bác thân tâm an lạc, bộ sức khỏe viên mãn. Dạ. Con thì tính con vậy đó, nên con thì cũng rất vui, nhưng mà ai tiếp xúc rồi thì mới biết con người của con. Dạ. Thức tiên biết con người.
Rồi, rất là mừng. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta thọ trai. Tôi nói rõ ràng rồi, tôi á thì rất là thương Phật tử, thành ra với bác quan trai là không cho ăn chiều. Nhưng mà tôi biết á, tôi lên pháp tòa, tôi giảng pháp, tôi in kinh, dịch kinh, tôi gần pháp, tôi là cái bàn tay, kiểu như là cái bàn tay lành, nó được bọc bởi những cái phước báo, thành ra là tôi á cho quý vị ăn mà quý vị vẫn tròn đủ công đức. Riêng tôi cái đó là coi như khai giá trị phạm. Tôi sẽ nhận những cái gì đó mà để tôi cho quý vị ăn, nó cũng không quan trọng lắm. Vì khi mà tôi hiểu tới cái thủ lăng nghiêm rồi đó, chúng ta không còn chấp tướng, không còn chấp nhân, chấp ngã, mà cấp thọ giả, mà ngay cả pháp cũng ly pháp luôn. Là như vậy đó. Tội hiểu rõ tướng tội phước thì nếu mà chúng ta mơ thiên đàng sợ địa ngục thì chúng ta cũng là còn kẹt. Mà chúng ta vì sức khỏe của đại chúng là chính, mục đích của Phật chế giới là để cho đem an lạc cho đại chúng, chứ không phải đem phiền não. Do đó quý vị vào đây tu mà không phải thọ bát quan trai kiểu như 24 tiếng các chùa, mà quý vị tu đường trường, mà tu rồi ngồi như vậy, tôi bảo đảm quý vị nhùng rất nhiều cái năng lượng. Rồi những vị đều đầy đủ uống thuốc, rồi quý vị ở đây đều cần có những cái đồ ăn để mà nó bổ dưỡng,
Thành ra cái mục đích Phật chế giới là chúng ta nhớ để mà đem quan hỷ cho chúng sanh, chứ không phải Phật chế giới để mà hành hạ hay là khủng bố chúng sanh. Thành ra đi tu chứ không phải ở tù. Tôi hôm nay con xin Phật một tiếng đồng hồ cho đệ tử của con được thọ thực mà trong cái pháp hỷ sung mãn, thì ăn á, mà ăn trong vui vẻ quan hỷ thì được phước. Chứ còn mà con cấm tụi nó ăn theo giới đó, rồi nó nằm ruột nó sôi, rồi bên trái bao tử bóp, bên phải ruột già kêu, thì nó không có an lạc đâu. Và con xin nhận hết tất cả những cái gì con hướng dẫn, và con nguyện cho những đệ tử của con học Phật Pháp Quan Trai đều được trọn vẹn công đức để hồi hướng cho cụ Quyền Thánh Tổ, cha mẹ chúng sanh đều đồng đăng Phật quốc, được không?
Một trường hợp rất là lạ, đó là chắc quý sĩ ở Việt Nam cũng đều biết cái người nhạc sĩ tên là Nguyễn Đức Quang. Ông ta viết rất là nhiều nhạc. Ông ta cách đây mấy lâu rồi đã bị bệnh. Thân nhân ở Việt Nam có gọi gửi qua cho một Phật tử ở đây cúng dường và xin cầu an cho anh. Nhưng mà chưa kịp dân sớ cầu an thì thân nhân của anh đã cho biết rằng anh đã mới vừa qua đời ngày hôm qua. Vì vậy con cũng xin phép thầy cũng như chư sư cô chú và quý Phật tử chúng ta dành một chút công đức hồi hướng cho anh Nguyễn Đức Quang.
Dạ. Yeah. Con trước khi hồi hướng cho tất cả cái đại chúng và tất cả chúng sanh thì con xin hồi hướng cho hương linh Nguyễn Đức Quang, phải không?
Yeah.
Sinh năm 1944, vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 2011. Nhờ cái công đức mà đại chúng tu học tại trong cái tây đàn Diệu Sư làng A Di Đà này, nếu mà Nguyễn Đức Quang đã có đủ phước để mà giảng sanh thì nguyện cho được phẩm vị cao hơn. Nếu mà Nguyễn Đức Quang đã được về các cõi trời thì xin nguyện hồi hướng công đức mà con thuyết pháp và những Phật tử vào đây để mà tụng kinh, để mà thu lưu bắt ra giới thì được về các cõi trời có Phật pháp, như là cõi trời Đấu Sức có Phật Di Lặc tương lai. Và nếu mà Nguyễn Đức Quang là trong thời gian để chuẩn bị để mà tái sanh để mà làm thân người thì xin cầu nguyện cho được sinh vào trong quốc độ có nhà vua theo Phật, có cha mẹ là thiện hữu tri thức, gặp được minh sư và được, nghĩa là gặp Phật pháp để mà tu, để mà thoát luân hồi sanh tử. Còn nếu Nguyễn Đức Quang mà tạo ác nghiệp, giờ này đang chuẩn bị thọ hình ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì con nguyện nhờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, ngài hãy dùng thần lực khi chúng sanh này mới vừa bước vào cửa ngục, chỉ cần nhớ một câu niệm danh hiệu Bồ Tát và danh hiệu Phật, thì nguyện cho Nguyễn Đức Quang hãy niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, thì lúc đó ngài Địa Tạng sẽ phá tan địa ngục và đưa cái thần thức người đó lên các cõi trời. Đó là cái lời cầu nguyện của con. Và con cũng cầu nguyện công đức này cho Kevin Bùi, là con của Phật tử Diệu Phẩm, đang bị bệnh từ khi chào đời tới giờ. Bụng thì phải mổ cái bao tử, và ăn thì phải đút vào bằng cái máy bơm, và dưới thì đi tiểu đi tiêu không biết, mà coi như là lục căn không đầy đủ, đang nằm ở kế bên đó đó. Đứa bé nó không phá không quậy gì hết, nó không có phải kiểu như đứa bé ở bên Úc mà quậy mà phá, mà nó chỉ là không có biết gì hết, mà mẹ nó phải bơm sữa là tới giờ thay tả. Thì hồi hướng tất cả công đức mà tu hành của thầy trong cái pháp hội này để cho bé Kevin Bùi, pháp danh Minh Hậu, được bệnh tật tiêu trừ, thay qua nặng khỏi, và theo lời yêu cầu của sư cô Thích Nữ Thệ Nguyên, cũng như đứa bé mà con của cái Phật tử bên Úc tên gì vậy? Tên gì đó?
Dạ thưa Quỳnh Cherry,
Cherry pháp danh gì?
Minh An.
Minh An là một đứa bé, nó đẻ ra thì nó rất phát triển bình thường, không có bệnh gì hết. Cho tới tháng 18, bác sĩ chích một mũi thuốc ngừa 18 tháng thì nó bị side effect, và tự nhiên nó trở nên, nó vẫn lớn nhưng mà nó cái hệ thống thần kinh nó không phát triển nữa. Và nó đến đây từ một cái châu Úc xa xôi ngàn dặm, và dưới cái tâm thành là nhờ cái quan lực và nguyện lực của Thất Phật Dược Sư. Và tôi cũng hứa trong cái quý vị rằng tôi sẽ ấn tống kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi sẽ dành một cái phần hoặc một lục sao để ghi tên cháu vào đó, ghi tên Kevin Bùi vào đó,
và quý vị cứ liên lạc với cái ban tổ chức, lấy tên tuổi những người bệnh của quý vị mà ấn tống vào bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Quý vị không cần nhiều, quý vị đóng 5 đồng, 3 đồng, 1 đồng, 2 đồng cũng được. Để mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này là bộ kinh công đức vô lượng, hồi tới giờ chưa có ai mà ấn tống mà nhiều. Ví dụ thầy nói không? Mà đồng thời khi ấn tống bộ kinh này xong, tất cả các hệ thống dưới sự điều khiển của thầy là mỗi ngày phải tụng nó. Thì nó hay lắm. Bộ kinh mà tôi đang giảng này nè, mà không có ai cho tụng hết, đúng không? Đây là quốc bảo của Ấn Độ một thời. Thì bây giờ đó, Ngài Trí Giả Đại Sư còn không được thấy cái bộ kinh này mà chúng ta có phước lắm. Tại sao không cho đệ tử tụng? Và chúng tôi nguyện rằng mỗi một lần tụng đó, là quý vị, tôi bắt đệ tử tôi phải lật ra hồi hướng công đức này cho những cái vị mà tôi nói nó có tên đó, được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và quý vị cứ giữ niềm tin đi, khi bộ kinh này ấn tống xong, thầy sẽ gửi qua bên Úc cho con, và con sẽ con để khi đi con để là địa chỉ mà cái tên mình nhận rõ ràng dưới trong cái chú cười này, ban đại diện này. Đừng đứng lại con, đứng lên. Rồi con phát ấn hành tại Úc, rồi con đưa qua bên đó, rồi tụi con có tiền, những Phật tử của thầy bên Úc, thầy sẽ nói tụi nó, nhưng có nhiều Phật tử thầy, thì tụi nó sẽ ấn tống để lưu hành ở trong Úc Châu. Và ở Mỹ Châu này, chúng ta sẽ in cái bộ kinh mà là Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ, nó rất là hay. Mà quý vị tưởng tượng đi, có nghe được thầy mà quý vị tụng riết 100, 1000 lần, rồi quý vị sẽ mở trí huệ mà vô tình. Quý ở từ cái ngọn tâm, quý vị sẽ xuống dưới cái trung tâm và xuống tới cái ngay cái cuối cùng là lọt vô cái kiến tấn này, là nghĩa là bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Không có cần phải tu ba a cho kỳ kiếp mà mới thấy được pháp thân. Thì bộ kinh này là nó nói trong đó những cái ma chướng mà thầy giảng như vậy đó. Thầy đọc bộ kinh này, dịch bộ kinh này mà thầy mới thấy được những ma chướng. Chứ nếu này không đọc bộ kinh này đó, thì những cái trò ma nó gài ra thầy mừng lắm, thầy khởi ngã mạn liền, đúng không quý vị? Tại nhờ cái đây mà thầy biết những cái bẫy của ma mà Phật đã để lại cho đời mà pháp này. Thầy nó ma dương nó chất tập trung nó diệt về bộ kinh này, nó sẽ diệt cái bộ kinh này. Nhưng mà thầy làm hết sức thầy để mà bộ kinh này nó càng lưu hành ở cõi Nam Diêm Phù Đề càng nhiều, thì Phật pháp sẽ còn trường tồn rất nhiều, vì rất nhiều người sẽ tránh được cái ma sự, đúng không quý vị? Đó, thành ra quý vị cố gắng. Bây giờ tôi gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và Bao Thoát Toàn Cầu. Buổi pháp này đã gần 4 giờ đồng hồ rồi, và chúng tôi đã tới cái giờ để chúng tôi đi nghỉ. Và chúng tôi nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các quốc gia tại Âu Châu, các quốc gia ở Mỹ Châu và ở Đông Nam Á, gồm có Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan. Và hồi hướng công đức này đến những nạn nhân đã bị chết trong cái cuộc sóng thần tsunami tại một quốc gia Á Đông, quốc gia đó là đa số là Phật giáo. Và chúng ta hồi hướng cho tất cả Phật tử ở Việt Nam sớm được có một ngày hít thở không khí tự do. Và những vị đó đang nghe pháp, chúng ta bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có những cái mà những người ở Việt Nam không có. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta hiện giờ có những cái mà những người ở Việt Nam không có, mà chúng ta không biết quý. Chúng ta đang có cái gì quý vị? Hả? Chúng ta đang có tự do. Chúng ta đang có tất cả đầy đủ những cái mà tự do ngôn luận, tự do speaking, tự do phát biểu. Chúng ta đang khỏe mạnh. Chúng ta đang nghĩa là không bệnh hoạn. Chúng ta đang ở trong cái dòng chánh pháp của Phật. Chúng ta đầy đủ tình thương yêu của con cái. Chúng ta chưa có bị bệnh nan y. Thì quý vị cứ hỏi hoài, nhiều người than tại sao con khổ quá, tôi hỏi quý vị khổ cái gì, sao không ai thương con. Thì quý vị trước khi hỏi tại sao chồng con không thương con, má con, anh em không thương con, thì hỏi quý vị đã mở lòng ra thương người ta chưa, mà quý vị đòi người ta thương quý vị. Hãy hỏi mình đã thương yêu ai chưa, mình đã ban bố lòng từ ai chưa, thì đừng có đòi hỏi người ta thương mình, đúng không quý vị? Thì chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, những Phật tử thầm lặng, những Phật tử mình chưa từng thấy mặt thầy ở trực diện, đều được có một ngày sớm sống trong những cái không khí mà sinh hoạt như thầy trò chúng ta. Ở Việt Nam có những giảng sư giỏi, họ không thể giảng như thầy đâu. Họ giảng là họ phải trình cái giáo án lên cho cán bộ duyệt. Còn thầy Thông Lai ở đây muốn nói trên trời, muốn nói dưới đất, muốn nói cái nào cũng được hết á, không có ai kiểm soát thầy Thông Lai hết, đúng không quý vị? Thành ra đó mới kêu là coi như là cởi trói, đúng không quý vị? Thuyết pháp kiểu này mới là cởi trói. Mà thầy Thông Lai cũng không nằm trong cái hệ thống nào hết. dù tôi có cái hệ thống thì hệ thống nó bắt là con phải giảng kiểu này, con phải giảng kiểu kia, con phải giảng kiểu nọ, đúng không quý vị? Thầy Thông Lai giảng pháp là giảng pháp của cái gì? Tối thượng thừa của Phật thôi, đúng không quý vị? Và không có cái như là tà kiến, không có chánh kiến, là có gì giảng pháp phải đưa vào chánh kiến. Nếu mà giảng pháp mà vì nể, vì sợ một cái gì nó không còn là cái pháp lưu động nữa, giảng mà bị người ta kiềm, người ta kẹt là chết. Rồi bây giờ tôi xin mời quý vị cùng chắp tay lại hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. À, dự phẩm đem khe kinh bùi lên cho thầy phủ tóc cho nó, trong khi thầy yêu cầu quý vị tụng thất Phật Diệu Sư trong thời gian thầy phủ tóc cho cháu, để mà coi như bữa nay là giải nghiệp cho nó. Đem lên.
Dạ thưa thầy, tối nay
tối nay thầy cho quý vị nghỉ thì chúng ta tu quá nhiều rồi.
Dạ thầy, con cũng xin thưa lại là nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang người Việt Nam mất ngày hôm qua tại Sanata nè.
Ủa chứ không phải Việt Nam hả?
Dạ con nghe lộn.
Ồ. Ông cười này là ưa cắt xén lắm.